Chương 212, tập hợp đội ngũ, Tam Thần Điểu. Chương 212, tập hợp đội ngũ, Tam Thần Điểu. Từ khoảnh khắc hẻm núi xảy ra biến cố, toàn bộ hải vực đột nhiên phát sinh dị tượng. Trên bầu trời, mây đen trong nháy mắt che phủ tất cả, cuồn phong gào thét, sóng biển cuộn cuộn, như thể đang đáp lại sự xuất hiện của một tồn tại nào đó. Mà một bên khác, trong cung điện, Ma Nạ Phi bỗng nhiên nhìn về một phương hướng. Xuyên qua tầng tầng chướng ngại, nó dường như đã phát hiện ra cái gì. Loại uy thế này, làm sao có thể? Tam Thần tỉnh giấc tại chỗ sâu yên tĩnh dưới đáy biển. Một con đại điểu màu trắng bạc chậm rãi mở mắt. Xung quanh, nước biển ẩn ẩn tạo thành một cỗ xoáy nước. Vừa mở mắt ra, nó liền nhìn về một nơi. Khí tức của đồng tộc. Nhưng vì sao lại hỗn loạn đến thế? Trên ba hòn đảo của Tam Thần, ba con thần điểu dường như nhận được một tiếng gọi nào đó, nhao nhao từ trong giấc ngủ say tỉnh lại. Phòng đoán mà lúc này, Bờ Hẻo cũng chú ý đến sự thay đổi trong cung điện. Trên vách tường không ngừng lóe sáng, như thể đã xảy ra một chuyện khẩn cấp nào đó. Hắn suy tư một lát, rồi đi tới đại sảnh. Ma Nạ Phi. À. Bờ Hẻo đang định hỏi thăm, nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến hắn kinh ngạc trong chốc lát. Chỉ thấy tiểu gia hỏa cao mày, cơ thể không tự chủ mà lơ lửng, toàn thân tản ra ánh sáng màu xanh lam nhạt, ẩn ẩn hô ứng với cung điện. Sau một lúc lâu, Ma Nạ Phi mới một lần nữa khôi phục bình thường. Có nhiệm vụ sao? Là ở hải vực nào? Bờ Hẻo thuần thục tiến lên hỏi. Nhưng lần này, Ma Nạ Phi không hề trả lời, sắc mặt bình tĩnh có chút dị thường. Không có việc gì mất nửa ngày, đối diện với câu hỏi của Bờ Hẻo, Ma Nạ Phi mới bình tĩnh đáp lại. Đối với điều này, Bờ Hẻo nhíu mày. Trong lòng hắn có cảm giác Ma Nạ Phi đang gạt hắn. Sự bất thường của đối phương khiến hắn rất không quen. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bình thường ngươi không phải thế này, Bờ cau mày lần nữa hỏi. Có lẽ cảm nhận được sự lo lắng của Bờ Hẻo, Ma Nạ Phi vùng vây trong lòng rất lâu, nhưng nhìn vào ánh mắt chân thành của Bờ Hẻo, nó lại có chút lo lắng. Mà lúc này, trong cung điện đột nhiên truyền đến một thanh âm. Ma Nạ Phi nghe thanh âm quen thuộc này, trong mắt Ma Nạ Phi dâng lên vẻ vui mừng, sau đó đáp, "Lù gì ạ đại nhân? Ngươi đã tỉnh. Tin rằng ngươi cũng đã phát giác rồi. Một vị đồng tộc của ta đang phá hoại hoàn cảnh của vùng hải vực đó, phong thần Lù gì ạ đi thẳng vào vấn đề." "Vâng, nhưng vì sao đồng tộc của đại nhân lại?" Ma Nạ Phi vẻ mặt tràn đầy khó hiểu nói. Khí tức của nó tràn đầy ác ý, ta cũng có chút không xác định. Nhưng đối phương đích xác không nghe thấy thanh âm của ta, Lù gì ạ chậm rãi nói. Xem như người mạnh nhất trong tộc Lù gì ạ, cũng là một trong những biểu tượng của tự nhiên, nó có thể kêu gọi đồng tộc. Nhưng bây giờ, xa đảo Lù gì ạ căn bản không tiếp nhận lời đáp lại của nó. Hơn nữa lực lượng bản nguyên của nó đã thay đổi. Vùng hải vực đó cùng với xung quanh đang phải đối mặt với cục diện sụp đổ. Ta đã đánh thức những tồn tại trên ba hòn đảo kia, để bọn chúng cùng ngươi đi xem một chút. Tiếng nói đến đây kết thúc, Lù gì ạ dường như lại lâm vào trong giấc ngủ say. Bởi toàn bộ quá trình đều ở bên cạnh lắng nghe. Mặc dù vẫn còn có chút mơ hồ, nhưng hắn cũng đoán được đại khái. Thế mà kinh động đến cả Lù gì ạ. Vùng hải vực đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bờ Hẻo nghi ngờ trong lòng. Tà ác. Đồng tộc. Nhưng Lù gì ạ cùng hai từ này hoàn toàn không dính dáng gì đến nhau. Bờ Hẻo. Lần này ngươi tuyệt đối đừng lỗ mãng. Lúc này, Ma Nạ Phi một mặt lo lắng nhưng vô cùng nghiêm túc nhìn Bờ Hẻo nói. Yên tâm đi. Ta tuy thích chiến đấu, nhưng vẫn phân rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc. Bờ thấy đối phương nói vậy, đội vàng đáp lời. Thế thế, Ma Nạ Phi bất đắc dĩ chỉ có thể tin tưởng. Bờ tất nhiên đã nghe thấy, vậy thì chắc chắn sẽ không thờ ơ, ủng hộ đối phương cũng là một người đồng đội đáng tin, để hắn tham gia cũng là một trợ lực không tồi. Đi thôi. Đi lên trước xem ba vị kia. Ma Nạ Phi nhìn về phía trên với sắc mặt nghiêm trọng. Lù gì ạ đã để Tam Thần Điểu đi cùng nó, vậy đã nói rõ vị đồng tộc kia trong lời của đối phương khả năng cao không phải nó liền có thể ứng phó. Cảm nhận được trọng lượng trên đầu, Bờ Hẻo lập tức bơi ra cung điện, hướng về phía trên mà đi. Chỉ chốc lát, trên mặt biển liền xuất hiện bóng dáng của hắn. Theo tiếng thịt thân thể hắn trồi lên mặt nước. Tê. Trời sao mà tối vậy? Vừa ra khỏi biển, Bờ Hẻo đã nhìn thấy những đám mây đen ở phía trên. Mà lúc này, Ma Nạ Phi lại ngẩng đầu nhìn về phía chân trời phương xa. Bọn chúng tới rồi, chỉ thấy trên ba hòn đảo lại xuất hiện những dị tượng khác nhau. Ngay sau đó, ba con thần điểu chậm rãi bay tới chỗ Ma Nạ Phi. Zados, Mochet, A Tỷ Cụ Nọ, trong mắt Bờ Hẻo lóe lên một tia tinh quang, miệng lẩm bẩm. Ba vị này, hẳn là những tồn tại có thần chức a. Kết hợp với tình huống trong bản một, khí thế của đối phương quả thực không kiên nhẫn. Chỉ thấy, trên chân trời, ba loại dị tượng tự nhiên là ánh chớp, nóng bỏng và phong tuyết chậm rãi tiến tới. Thương Hải Vương tử ba vị thần điểu lơ lửng trên không trung, ánh mắt mang theo nghi vấn nhìn Ma Nạ Phi, ngữ khí đầy tôn kính. "Ta cầu các ngươi rồi." Ma Nạ Phi khách sáo nói. Giữa bọn chúng không phân biệt lớn nhỏ, đều là những bộ kệ mẩn đặc biệt mang trên mình sứ mệnh, cho nên bình thường nếu không có mâu thuẫn thì đều rất hòa thuận. Thậm chí một vài bộ kệ mẩn đặc biệt giữa chúng, cả đời cũng sẽ không gặp nhau. Lúc này, ánh mắt Bờ Hẻo đảo qua ba con thần điểu. Bộ kệ mẩn, Zados, thần chức, thuộc tính, điện, phi hành lệ mèo, LV85 thiên phú, tím nhạt, điện chi trưởng khống. Bộ kệ mẩn, mộ trẻ thuộc tính, hỏa, phi hành lệ mèo, LV85 thiên phú, tím nhạt, hỏa chi trưởng khống. Bộ kệ mẩn, ạ tỷ cụ nọ thuộc tính, băng, phi hành lệ mèo, LV85 thiên phú, tím nhạt, băng chi trưởng khống. Nhìn những thông tin trên, trong lòng Bờ có chút nghi hoặc. Tím nhạt. Sau khi thiên phú đạt đến phạm trù màu tím dường như còn có một sự phân chia. Hơn nữa sau thiên phú còn có một hậu tố. Kết hợp với năng lực của chúng mà xem, cái này tựa như là sức mạnh thần chức mà chúng nắm giữ. Nghĩ thầm, Bờ Hẻo lại khóa ý niệm vào Ma Nạ Phi. Bộ kệ mẩn, Ma Nạ Phi thuộc tính, nước lệ mèo, LV81 thiên phú, tím, thương hải vương tử. A, nó thăng cấp từ lúc nào? Trong lòng Bờ Hẹo lặng lẽ hồi tưởng lẹ vào trước đây của tiểu gia hỏa, phát hiện đối phương trước đây dường như là cấp 80, bây giờ đã đột phá sao? Với đội hình này, ta gần như có thể tung hoành biển cả rồi. Nhìn bốn vị bộ kệ mần truyền thuyết, Bờ Hẹo thầm nghĩ. Nhưng mà lúc này, ba vị thần điểu lại rời ánh mắt về phía Bờ Hẹo. Đây là Tam thần điểu hiếu kỳ dò xét. Đây là lần đầu tiên ba vị chúng nhìn thấy một bộ kệ mẩn phổ thông có hình thể to lớn như vậy, nhưng từ khí tức biển cả trên người đối phương mà xem, đây chính là sứ giả của Mã Nạ Phỉ đi. Đối mặt với nghi vấn, Mã Nạ Phỉ cười nói, hắn tên Bờ Hẹo, là đồng đội của ta. Nghe vậy, trong lòng Tam thần điểu hơi kinh ngạc. Xem ra Thương Hải Vương tử và đại gia hỏa này có quan hệ rất tốt ta. Lần này chúng ta đi nơi rất nguy hiểm. Lúc này, trong lòng giật đột suy tư một lát sau, nhắc nhở. Nghe vậy, Mã Nạ Phỉ không chút do dự nói, Bờ Hẹo không kém, nhưng nếu có nguy hiểm, ta bảo đảm hắn. Chương 213, ngăn chặn hải lưu. Xa đảo lù gì ạ? Chương 213, ngăn chặn hải lưu. Xa đảo lù gì ạ? Trên đường tiến lên, Mã Nạ Phỉ ra chỉ sức mạnh vào Bờ Hẹo, khiến tốc độ của hắn có sự đề thăng rõ rệt, ẩn ẩn ngang bằng với Tam thần điểu trên trời. Đáng để nhắc tới, trước khi bọn họ lên đường, Mỹ Lọ Tiệp cũng tìm đến và bày tỏ nguyện vọng được đồng hành. Nhưng không hề nghi ngờ, nó đã bị quên lui. Lý do được đưa ra là cung điện biển cả không thể thiếu vắng, cần Mỹ Lọ Tiệp trấn thủ, để đề phòng tình huống bị nhân loại xâm lấn như lần trước. Đối với điều này, Mỹ Lọ Tiệp đành phải nghe theo. Kỳ thực chính nó cũng biết, thực lực bản thân còn rất yếu, không giúp đỡ được gì nhiều. Sau đó, vợ cùng các bộ kệ mẩn lập tức hướng về hải vực kia mà lao tới. Hủy diệt hình ảnh chuyển đến bên phía Tim Rocket. Oeng! Một đạo cột sáng màu đen phá hủy mọi thứ xung quanh, bao gồm cả tàu ngầm. Tất cả cảnh vật đều chịu ảnh hưởng. A Di A Na đại nhân. A Di A Na đại nhân. Tít tít tít. Bên trong tàu ngầm, hồng quang chói mắt, tiếng cảnh báo không ngừng vang lên. Một vài thành viên đang tìm kiếm vị trí của cán bộ, cùng lúc đó, vị tiến sĩ đã trở thành người chỉ huy tối cao tại chỗ. Không còn kịp nữa, rút lui trước đã. Nhìn cảnh tượng hoảng loạn xung quanh, tiến sĩ suy nghĩ một lát rồi hạ lệnh. So với việc chờ một cán bộ chưa biết sống chết ra sao, không bằng mang chiếc ổ đĩa cứng trong tay về. Có những ghi chép nghiên cứu này, với trình độ khoa học kỹ thuật của Team Rocket, chưa chắc đã không thể tái tạo lại. Cho nên, lập tức rút lui an toàn mới là thượng sách. Rõ. Các thành viên tinh anh khác còn có thể làm gì? Vị tiến sĩ này hiện là người chỉ huy tối cao, mệnh lệnh của hắn vẫn có tác dụng. Thú hổ. Lần này trách nhiệm có truy cứu, cũng sẽ không rơi xuống đầu bọn họ. Cùng lắm thì tích phân lần này sẽ không còn. Ngay sau đó, đám người bắt đầu hành động một cách đâu vào đấy, tàu ngầm chậm rãi rời khỏi khu vực này. Nhưng mọi chuyện có thật dễ dàng như vậy sao? Á, một đạo bóng đen khổng lồ trong nháy mắt chú ý tới vị khách không mời mà đến. Khi cảm nhận được khí tức quen thuộc, trong mắt nó lập tức thoáng qua một tia cuồng bạo. Nhân loại. Trong đầu, những hình ảnh từng màn bị hành hạ bởi đủ loại hóa chất bắt đầu hiện lên. Cảm giác đau đớn về cả thể xác lẫn tinh thần không ngừng kích thích thần kinh vốn đã căng thẳng của nó. Cho đến bây giờ, nó vẫn ẩn ẩn cảm giác đau. Nghĩ đến đây, Sa Đáo Lũ Di ạ trong chớp mắt lao thẳng về phía chiếc tàu ngầm. Tiến sĩ, không hay rồi, nó xuống tới. Tiếng nói vừa dứt, bên trong tàu ngầm lại đột nhiên vang lên tiếng cảnh báo. Cảnh cáo, cảnh cáo, có sinh vật cường đại đang tới gần. Phanh! Sự rung động kịch liệt khiến tất cả nhân viên ở đó ngã xuống đất, tàu ngầm đột nhiên biến dạng. Một vết lõm cực lớn xuất hiện, ép nát không gian bên trong tàu ngầm. Nhưng chưa được bao lâu, khi mọi người cho rằng đã dừng lại, trên màn hình cửa sổ quan sát đột nhiên xuất hiện một đôi mắt đỏ rực. Tất cả mọi người tại chỗ trong nháy mắt đờ đẫn, cảm giác sợ hãi mãnh liệt khiến thân thể họ run rẩy không thể kiểm soát. Sự phẫn nộ của đối phương, cho dù cách lớp kính, bọn họ vẫn có thể cảm nhận được. Kỳ á! Một tiếng gầm giận dữ, nó giải phóng cơn phẫn nộ của mình. Một đạo phong nhận màu đen lóe lên lao ra. Phong! Phong nhận màu đen xuyên thấu qua, chiếc tàu ngầm không chút bất ngờ bị cắt làm đôi. Bèn! Nhìn vụ nổ trước mắt, Sa Đáo Lù Di ạ vẫn chưa hết giận, lại lần nữa phun ra đặc hùn xệ. Sóng ánh sáng màu tím đen trực tiếp xuyên thủng hẻm núi này, những vật cản trên đường căn bản không có tác dụng gì, tất cả đều bị hòa tan. Tại một góc hẻo lánh nào đó, một bóng người không dám thở mạnh, hơi run rẩy trốn trong khe hẹp. Sắc mặt Dạ Dị ạ nạ hoảng sợ, đây là phản ứng tự nhiên của một sinh vật đến từ sự nghiền ép cấp độ sinh mệnh. Cũng may có bộ kẻ mẩn mà rộ vạn ý đại nhân ban cho, nếu không nhìn chiếc cụm trạ bạn lai tạp màu đen trong tay, Dạ Dị ạ nạ nắm chặt lấy nó. Đây là cọng cỏ cứu mạng duy nhất của nàng. Nhưng chưa được bao lâu, Sa Đáo Lù Di ạ ngẩng đầu nhìn lên trên. Nó chấn động cánh, cơ thể tựa như một lưỡi kiếm sắc bén phá mặt biển lao ra. Khi lên đến không trung, nó đảo mắt nhìn xung quanh, mây đen trên đỉnh đầu dần dần bao phủ nó. Nhân loại, chết hết cho ta. Kỳ á. Ầm ầm. Lập tức, một xoáy nước đống nhiên hình thành trên mây đen. Một đạo lốc xoáy màu đen dần dần tạo thành một cơn vòi rồng, tùy ý hoành hành xung quanh. Ngay cả hải vực gần đó cũng chịu ảnh hưởng. Trong đó, hải lưu bị ảnh hưởng lớn nhất, bởi vì Sa Đáo Lù Di ạ vừa dẫn động dị tượng, lại vừa cắt đứt sự tiến lên của hải lưu. Nếu không phải hải lưu của các hải vực khác nhận được một cỗ lực lượng thần bí bảo hộ, thì toàn bộ hải lưu trên đại dương đã ngừng lại. Tiếp cận trong biển, Bờ Hẹo bắt đầu chú ý, khi bọn họ tiếp cận, nước biển xung quanh phảng phất như đã chết, sự di động yếu đi rất nhiều, ngay cả việc điều động dòng nước cũng chịu ảnh hưởng. Mã Nạ Phỉ, đây là tình huống gì? Bờ Hẹo nhíu mày, trực tiếp hỏi. Muốn nói đến khả năng quan sát, Mã Nạ Phỉ chắc chắn là người quan sát được sớm nhất. Hải lưu ở vùng biển này dần dần bị cắt đứt, ngay cả không khí cũng chịu ảnh hưởng. Trong mắt Mã Nạ Phỉ lóe lên một tia sáng, miệng chậm rãi nói, vẻ mặt nó nghiêm túc hơn vài phần. Tình huống này có chút nằm ngoài dự liệu của nó, không ngờ dưới tình huống có phong thần lũ gì ạ kiểm soát, hải lưu trong hải vực vẫn như cũ nhận lấy ảnh hưởng. đối phương rốt cuộc mạnh đến mức nào. Chưa được bao lâu, trước mắt đột nhiên xuất hiện một đạo vòi rồng. Mã nạ phỉ trong nháy mắt lấy lại tinh thần, sau đó lập tức khống chế dòng nước như muốn hòa tan nó, nhưng dòng nước xung quanh bị vòi rồng lôi kéo, nó cũng phải dùng chút khí lực mới bình phục được cơn bão. Đối với điều này, sắc mặt bờ eo bắt đầu ngưng trọng. Ngay cả mã nạ phỉ mà. Theo lẽ thường, việc bình phục cơn vòi rồng vừa rồi chỉ là chuyện mã nạ phỉ phất tay một cái là xong, nhưng bây giờ lại làm cho nó phí đi một phen khí lực. Điều này nói rõ, đầu nguồn gây nên cơn vòi rồng này rất không tầm thường. Mà lúc này, tam thần điểu trên trời chậm rãi hạ thấp độ cao, đồng thời nói với mã nạ phỉ, chúng ta cảm nhận được gió hướng biển cả đang thay đổi, nhưng có thể làm đến trình độ này, trong tộc Lù Di ạ chỉ có phong thần đại nhân, nhưng mà phong thần Lù Di ạ bây giờ lại đang ổn định hải lưu, cho nên ý tứ sâu xa của chúng là, đầu nguồn gây nên biến động này rất mạnh. Nghe vậy, Bờ Hẹo và Mã Nạ Phi đều trầm mặc. Bờ Hẹo, nếu không thì ngươi đi về trước đi. Mã Nạ Phi do dự một hồi, rồi lo lắng nói với Bờ Hẹo. Đã đến đây rồi, bây giờ nói với ta chuyện này. Bờ sắc mặt nghiêm túc, trong giọng nói lộ ra vẻ kiên quyết. Chưa chiến đã e sợ không phải tính cách của hắn. Cũng giống như ngày thường, chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, sau đó cùng nhau về nhà. Mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy thôi. Dường như cảm nhận được không khí hiện trường có chút nghiêm trọng, Bờ Hẹo cười cười, ngựa khí thư giãn. Thấy thế, Tam Thần Điểu nhìn Bờ Hẹo, trong thần sắc thêm một phần tán thành. Đối với chúng mà nói, vợ tuy thực lực chẳng ra sao cả, nhưng dũng khí đối mặt với nguy hiểm lại làm chúng cảm động. Lại có mấy kẻ có thể làm được như vậy chứ? Mà ở trên đầu, nghe được lời nói nhẹ nhõm của Bờ Hẹo, trong mắt Mã Nạ Phỉ lóe lên một tia bất đắc dĩ. Bây giờ nó cho dù có đuổi đối phương về, Bờ Hẹo đoán chừng cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế để đi theo thôi. Nếu tình huống không ổn, đối phương trực tiếp đối đầu với đầu nguồn sự việc cũng không phải là không có khả năng. Chương 214, cuối cùng đến, hắc sát phong kén. Chương 214, cuối cùng đến, hắc sát phong kén. Thực sự là hết cách với ngươi rồi. Sau một hồi, Mã Nạ Phỉ cũng không khuyên giải Bờ Hẹo được nữa. Có lẽ để tránh tình huống nguy hiểm hơn xảy ra với Bờ Hẹo, việc giữ hắn ở bên cạnh có lẽ là lựa chọn tối ưu nhất. Bờ Hẹo, ngươi phải hứa với ta, gặp phải nguy hiểm tuyệt đối phải chạy trốn. Ngươi hiểu ý ta không? Mã Nạ Phỉ lần này trôi xuống khỏi đầu Bờ Hẹo, nghiêm túc đối mặt với hắn. Từ quá trình tan rã cơn vòi rồng vừa rồi, nó dần dần ý thức được, có lẽ nó đã xem thường sự kiện lần này, lại có lẽ đã đánh giá quá cao năng lực của bản thân. Giữa lúc Minan, nó có thật sự bảo vệ được Bờ Hẹo không? Ai nha, cái này không giống Thương Hải Vương tử mà ta biết chút nào. Đừng nghĩ nhiều nữa, đi thôi đi thôi. Bờ không trả lời thẳng, mà trực tiếp kéo đối phương đi về phía trước. Nghe vậy, Tam Thần Điểu cùng Mã Nạ Phi đều trầm mặc không nói, nhưng cuồng phong gào thét vẫn không ngừng. Chúng không có thời gian để suy tính. Tái ngộ trong hẻm núi dưới đáy biển, kể từ khi xã đảo Lù Di ạ thoát thân, nơi đây đã phải chịu sự hủy hoại cực lớn. Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện, những dụng cụ thủy tinh đựng hóa chất bí ẩn đều đã vỡ tan. A gì á nạ trốn trong khe hẹp, thấy xã đảo Lù Di ạ rời đi, liền lập tức ném ra ủn trạ bạn trong tay. Rất nhanh, một bộ kệ mẩn thân thể cường tráng xuất hiện trước mắt nàng. Sơ Bảng Tật, nhờ vào ngươi ạ gì ạ nã nhanh chóng cưới Sơ Bảng Tật chậm rãi rời đi nơi này. Không hổ là bộ kệ mẩn do Dỗ Vạn Nhi đại nhân bồi dưỡng, thực lực quả nhiên không tệ. Cảm nhận tốc độ di chuyển dưới thân, ạ gì ạ nã trong lòng thầm cảm thán. Nàng bây giờ đã cách xa khu vực kia, tin rằng không bao lâu nữa có thể rời khỏi nơi này. Nhưng mà ý nghĩ này vừa nảy sinh chưa được bao lâu, Sơ Bảng Tật dưới thân liền bất động. Thấy vậy, ạ gì ạ nã vừa định hỏi thăm, nhưng rất nhanh, nàng liền nhạy cảm nhận ra hoàn cảnh xung quanh có chút không đúng. Kết hợp với biểu cảm cảnh giác của Sơ Bảng Tật, nàng cấp tốc nhìn xung quanh. Chỉ thấy, từng đôi mắt đỏ rực chậm rãi nổi lên trong làn nước. Một bên khác, vợ cùng các bộ kệ mẩn cũng gặp phải tình huống tương tự. Những bộ kệ mẩn đang rút lui này đột nhiên trở nên dị thường nóng nảy, không nói lời nào liền bắt đầu công kích họ. Mã Nạ Phỉ, tình huống gì thế? Tam Thần Điểu sau khi đánh ngất từng bộ kệ mẩn, truyền âm hỏi. Bọn chúng dường như bị thứ gì đó lây nhiễm, tâm linh dị thường nóng nảy. Mã Nạ Phỉ thử dùng năng lực tình hóa, rất nhanh, những bộ kệ mẩn này liền khôi phục lại. Đã xảy ra chuyện gì? Ta sao lại ở đây? Một con giải dạ đồ vẫn còn mơ hồ nhìn mọi thứ xung quanh. Nhưng khi nhìn thấy ba con thần điểu trên trời cùng Mã Nạ Phỉ trên đầu Bờ Hẹo, vẻ mặt nó trong nháy mắt trở nên nghiêm trọng. Thương Hải Vương tử đại nhân nghe vậy, Tam Thần Điểu cùng Mã Nạ Phỉ liếc nhau, sau đó Mã Nạ Phỉ truyền âm nói, ngươi còn nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra trước đó không? Nghe được câu hỏi, giải dạ đồ trầm tư một hồi, sau đó trong mắt lóe lên một tia sợ hãi nói, ta cảm thấy nguy cơ sinh mệnh, một cỗ khí tức cường đại thức tỉnh. Cỗ khí thế đó sau khi đến sau đó, một đạo gợn sóng màu xanh lục nhạt cuồn cuộn tới, ngay sau đó ta liền mất đi ý thức nghe những lời này, lòng Bờ Hẹo đột nhiên khẽ động. Kết hợp với cảm ứng bản mệnh kích động, hắn đã có một phỏng đoán. Đây là độc. Nói xong, Bờ Hẹo đi tới bên một con bộ kệ mần còn chưa được tỉnh hóa, vận dụng thiên phú hệ độc lặng lẽ cảm ứng. Bờ có phát hiện gì không? Mã Nạ Phỉ cũng chú ý tới phản ứng của Bờ Hẹo. Ừm. Giống như độc, nhưng lại không hoàn toàn là. Bờ Hẹo miệng lẩm bẩm, sau đó liền nói ra phỏng đoán của mình. Không tệ, những bộ kệ mần lâm vào trạng thái dị thường này đều trúng độc, nhưng loại độc tố này rất kỳ lạ. Bởi vì độc tố không hoàn toàn xâm hại cơ thể của những bộ kệ mần này, ngược lại còn tăng cường sức mạnh của đối phương, chỉ có điều loại độc tố này sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc, khiến chúng rơi vào trạng thái nóng nảy. Nghe lời này, Tam Thần Điểu đành bỏ tay, nhao nhao nhìn về phía Mã Nạ Phỉ, chỉ có nó mới có sức mạnh tinh hóa. Giao cho ta đi. Mã Nạ Phỉ đứng dậy. Thân là Thương Hải Vương tử, chỉ cần nó vẫn còn trong đại dương, nó liền có thể sử dụng sức mạnh của biển cả. Rất nhanh, Mã Nạ Phỉ liền thi triển lại chiêu cũ, chỉ có điều lần này gia tăng cường độ để cả vùng biển này đều được tinh hóa. Trong quá trình này, vương miện biển cả một lần nữa hiện ra. Vợ trong quá trình này đột nhiên có một cảm giác khó hiểu. Hắn không thể nói rõ, nhưng dường như có một liên kết nào đó giữa hắn và Vương Miện Biển cả. Thật tình không biết, tất cả những điều này, Mã Nạ Phi đều thấy trong mắt. Ánh mắt nó dường như thoáng qua một chút dãy rủa, nhưng rất nhanh lại trở nên trầm tĩnh. Hô được rồi. Vùng biển này đúng như bờ eo đã nói, đích xác có một chút độc tố ở bên trong. Mã Nạ Phi một lần nữa trở lại trên đầu bờ eo, sắc mặt ngưng trọng giải thích. Theo càng ngày càng tiếp cận, bọn họ bắt đầu ý thức được, tình huống tại đầu nguồn của tai nạn có lẽ còn biết bắt hơn trong tưởng tượng. Đi thôi, vòng xoáy dưới mây đen, xa đảo Lù Di ạ dần dần bị vô số vòi rồng bao vây. Nó đang khôi phục đồng thời quen thuộc với lực lượng của chính mình. Không tệ, kể từ khi bị nhân loại bắt giữ, nó liền đã mất đi tự do. Cho đến khi bản thân xảy ra một sự chuyển biến nào đó, nó vẫn bị những nhân loại đáng ghét kia khống chế. Cho nên những công kích và dị tượng vừa rồi đều chỉ là theo bản năng thi triển, đối với lực lượng chân chính của bản thân, nó vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ. Xem như một bộ kẻ mần đã từng bị bắt, nó nhất định phải đảm bảo bản thân đủ cường đại, sau đó mới đi báo thủ. Về phần sứ mệnh ban đầu của mình, đã không còn quan trọng. Bây giờ, nó chỉ muốn báo thủ, hủy diệt tất cả. Ầm ầm, tiếng sấm vang dội trên bầu trời như biểu thị sự phẫn nộ trong lòng nó. Vẻ bạo ngược trong mắt xa đảo Lù Di ạ lộ rõ. Lúc này, bờ eo cũng đã tiến vào vùng biển này. Vừa bước vào, trên bầu trời đã không còn thấy mặt trời, mây đen che khuất toàn bộ hải vực. Đối với điều này, Tam Thần Điểu liên tiếp liếc mắt nhìn nhau. Việc này bọn chúng đã quen rồi, nhưng có thể một mình làm được đến trình độ này, tuyệt đối không đơn giản như trong tưởng tượng. Ta cảm thấy sức mạnh của Lù Di ạ đại nhân, nhưng khí tức lại có chút khác biệt. Cố lực lượng này rất cuồng bạo, Tam Thần Điểu nói ra cảm nhận của chúng. Mối quan hệ của chúng với Lù Di ạ cũng giống như Ho Oh và Tam Thánh Thú, năng lực thiên phú có sự liên quan trực tiếp. Cho nên bây giờ chúng cảm ứng được sự di chuyển của không khí, mà đầu nguồn chính là ở phía trước. Rõ ràng là ban ngày, nhưng ánh sáng ở vùng biển này dường như đều bị nuốt chửng, quá mờ mịt. Thân ở đại dương, Bờ Eo nói ra trải nghiệm trực quan của mình. Cho dù hắn có khả năng nhìn ban đêm, nhưng vẫn cảm thấy quá mờ. Điều này tuyệt đối không phải năng lực bình thường có thể làm được. Ở phía trước, nơi đó có một mảng vòi rồng vây quanh một hắc sắc phong kén. Bên trong có một cổ kẹ mần rất cường đại. Lúc này, trong mắt Mã Nạ Phỉ lóe lên tinh quang, xuyên thấu qua tầng tầng chứng lại, thấy được dị tượng ở đằng xa. Dứt lời, Bờ Eo và Tam Thần Điểu liếc nhau, sau đó lập tức hướng về phía đó lao tới. Chỉ trong lát, cả nhóm cuối cùng đã tới nơi. Đầu nguồn của tai nạn đột nhiên nằm ngay trong cái hắc sắc phong kén kia. Chương 215, Tam Thần Điểu đấu với xã đảo Lù Gì ạ. Chương 215, Tam Thần Điểu đấu với xã đảo Lù Gì ạ. Cái gì? Khí tức này mạnh đến mức đuổi kịp Phong Thần đại nhân rồi sao? Nhìn hắc sắc phong kén kia, Tam Thần Điểu liền kinh hãi thốt lên. Trên đầu Bờ Eo, Mã Nạ Phỉ cũng vẻ mặt không thể tin nổi nhìn hắc sắc phong kén, không ngờ Lù Gì ạ đường đường lại tự mình phá hoại sự cân bằng của biển cả. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ở trong đó? Chẳng lẽ các ngươi không phát hiện? Khí tức bên trong hắc sắc phong kén này đang dần dần tăng cường sao? Lúc này, Bờ Eo đột ngột cất tiếng. Nếu hắn đoán không sai, tai họa lần này chính là do con Lù Di ạ trước mắt tạo thành. Lúc này không ngăn cản đối phương, còn chờ đến khi nào? Ta trước thử liên lạc với nó một chút. Nếu có thể không chiến đấu thì vẫn cố gắng đừng chiến đấu, bởi vì vùng biển này đã không chịu nổi dư chấn của trận chiến rồi. Mà Nạ Phỉ lo lắng nhìn quanh, sau đó nói ra. Nó hiểu rõ, vùng biển này đã bị hủy hoại, nếu tiếp tục như vậy nữa, hậu quả khó mà lường được. Nghe vậy, Tam Thần Điểu không có dị nghị, kỳ thực ý nghĩ của chúng cũng là như vậy. Nếu không cần thiết, chúng không muốn chiến đấu với Lù Di ạ. Thế thế, Mã Nạ Phỉ bay đến cách hắc sắc phong kén không xa, toàn thân dần dần tản ra ánh sáng xanh lam nhạt. Năng lực thiên phu tâm linh cảm ứng dần dần lan tỏa vào bên trong kén gió. Nhưng ngay tại khoảnh khắc Mã Nạ Phỉ liên kết với tâm linh của đối phương, vô vàn cảm xúc tiêu cực lập tức dâng trào. Ngay sau đó, một thanh âm bạo ngược truyền đến. Cút! Phanh! Mã Nạ Phỉ trong nháy mắt bị kén gió quăng bay ra ngoài. Bờ Eo thấy vậy, nhíu mày, lập tức lách mình ra tiếp lấy tiểu gia hỏa. Xem ra là đàm phán không thành, Bờ Eo nghiêm nghị nói. Nghe vậy, Mã Nạ Phỉ sắc mặt ngưng trọng nói, tâm linh của nó bị cảm xúc tiêu cực nuốt chửng, sự bạo ngược, phẫn nộ, đau đớn. Ba loại cảm xúc này đã chiếm cứ sâu thẳm trong lòng Lù Di ạ, vậy thì sao? Xử lý thế nào? Tam Thần Điểu không am hiểu vấn đề này, nên giờ đây cũng phải thỉnh giáo. Đưa nó vào trạng thái suy yếu, tốt nhất là để nó bất lực phản kháng. Như vậy ta mới có cơ hội cưỡng ép xâm nhập vào tâm linh của nó để đánh thức nó. Nghe vậy, Tam Thần Điểu đã sẵn sàng chiến đấu, tùy thời chuẩn bị khai chiến. Trong lòng Bờ Hẹo cũng hiểu rõ vài phần. Nói đơn giản là đánh ngã nó rồi khống chế lại. Điều này kỳ thực cũng giống như đạo lý của một nhà huấn luyện thu phục bộ kẻ mà vậy. Bờ Hẹo, đi với ta ổn định hải vực đang sụp đổ, bằng không một lát nữa đánh nhau, vùng biển này sẽ không chịu nổi đâu. Mã Nạ Phi một lần nữa trở lại trên đầu Bờ Hẹo, sắc mặt nghiêm túc nói, kỳ thực nó không muốn mở tham gia trận chiến này, bởi vì cấp độ của trận chiến này không phải dễ vãng có thể so sánh. Một bộ kẻ mần bình thường tham gia vào, chỉ cần hơi không cẩn thận chính là cái chết. Khi nó ổn định hải vực sụp đổ, sẽ không có cách nào phân tâm bảo vệ Bờ Hẹo. Sở dĩ nói như vậy cũng là để giữ Bờ Hẹo lại bên cạnh mình. Gì? Ta nhớ trước đây ngươi ổn định hải vực, dường như không cần bộ kẻ mần khác tham gia. Mà Bờ suy tư một lát, chậm rãi nói, đừng hỏi nhiều như vậy, tình huống lần này đặc biệt, đi. Không đợi Bờ Hẹo phản ứng, Mã Nạ Phỉ cho Tam Thần Điểu một cái ánh mắt cố gắng, liền hóa mình và Bờ thành một đạo quang lưu màu lam hướng về chỗ sâu dưới đáy biển mà đi. Thấy thế, Tam Thần Điểu liếc nhau, sau đó đồng loạt nhìn về phía hắc sắc phong kén giữa không trung. Giữa chúng mặc dù không hòa hợp, thường xuyên tranh đấu cũng là chuyện thường tình. Nhưng bởi vì cái gọi là không đánh thì không quen biết, nên giữa chúng đều là những bộ kệ mẩn hiểu rõ đối phương nhất. Bây giờ, cả hai bên đều ăn ý nhất trí đối ngoại. Tam thần điểu dần dần tạo thành hình tam giác bao vây cánh gió, toàn thân tích tụ lực lượng khổng lồ tùy thời chuẩn bị khai chiến. Cùng lúc đó, trên bầu trời, dị tượng xuất hiện ba loại thay đổi mới. Đây là hiện tượng tự nhiên do thần chức dẫn tới. Kỳ á. Bên trong cánh gió, Sa Đáo Lù Dị Ạ cảm nhận được sự uy hiếp, cho nên rất nhanh liền kết thúc quá trình điều chỉnh bản thân. Trong lúc này, nó đã hoàn toàn nắm giữ một phần lực lượng của mình. Đối đầu với Tam Thần Điểu bây giờ dư sức. Phong. Theo kén gió trong nháy mắt nổ tung, luồng khí cực lớn thôi động Tam Thần Điểu chậm rãi lùi lại. Sau một khắc, sấm sét, hỏa diễm và phong tuyết liền trong nháy mắt đánh tới Sa Đáo Lù Dị Ạ ở trung tâm. Oeng. Vùng biển này trong nháy mắt chấn động không ngừng, nhưng cũng may một đạo ánh sáng xanh lam nhạt đã ổn định được cục diện. Cái gì? Tộc đàn đại nhân sao lại có một con Lù Dị Ạ màu đen? Tam Thần Điểu nhìn Sa Đáo Lù Dị Ạ trước mắt, trong lòng càng thêm kinh ngạc. Loại tồn tại này chúng chưa từng nghe nói qua. Hơn nữa bản chất lực lượng của đối phương hẳn không phải là siêu linh a. Đây là ác. Không đợi Tam Thần Điểu phản ứng, Sa Đáo Lù Dị Ạ cấp tốc buộc phát một đạo hắc toàn phong hướng khắp xung quanh phát tán ra ngoài. Khí tức nguy hiểm trong nháy mắt kéo Tam Thần Điểu về thực tế, chúng nhao nhao sử dụng kỹ năng chống đỡ. Không tốt, mau tránh ra. Tiếng nói vừa dứt, hắc toàn phong trong nháy mắt nổ tung. Vô số khí lưu tựa như một cơn lốc xoáy, một đạo hắc long quật lên trong chớp mắt. Tam Thần Điểu nhao nhao bị hút vào. Băng giá, sấm sét, hỏa diễm, ba tiếng kêu đau đớn vang vọng tận mây xanh. Cơn cuồng phong màu đen phá tan trên người chúng như những lưỡi dao sắc bén. Lông vũ màu vàng, màu đỏ, màu lam nhao nhao rơi xuống. Tam Thần Điểu liều mạng buộc phát năng lượng bản thân mới may mắn thoát khỏi sự trói buộc. Cuộc giao chiến đầu tiên kết thúc với Sa Đáo Lù Dị Ạ chiếm thế thượng phong. Lại nhìn ba con chim, trong mắt đã không còn vẻ buông lòng nào. Con Lù Dị Ạ này có lẽ không bằng vị phong thần kia, nhưng cũng tuyệt đối không phải nhân vật chúng có thể dễ dàng nắm bắt. Nghĩ xong, Tam Thần Điểu bắt đầu phối hợp, hai bên lần nữa triển khai vòng giao phong kịch liệt thứ hai. Oeng, ầm ầm. Dưới đáy biển, Bờ Éo nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng mới hiểu được, Mạ Nạ Phỉ nói hải vực sụp đổ rốt cuộc có ý gì. Chỉ thấy, vị trí của chúng bây giờ là một mảnh hẻm núi, vách đá hai bên không ngừng nứt ra. Không ít hòn đá đã bắt đầu rơi xuống, thậm chí ngay cả mặt đất cũng bắt đầu chấn động. Thật khó mà tưởng tượng, nếu như mặt đất nứt ra một khe hở, vậy ở trong này rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì? Cũng coi như là thêm kiến thức. Thế giới này có thể sống sót đến hiện tại, thực sự là nhờ có Dê Quảng A trong lòng Bờ Éo lặng lẽ cảm thán. Mà Mạ Nạ Phỉ trên đầu hắn bây giờ cũng bắt đầu phát huy sức mạnh. Mạ Nạ thanh âm linh hoạt kỳ ảo lại một lần vang lên. Trên thân Mạ Nạ Phỉ trong nháy mắt tản ra ánh sáng xanh lam nhạt, một vòng ánh sáng lập tức quét tán ra xung quanh, rất nhanh đã bao trùm toàn bộ hải vực. Dần dần, những vết nứt trong thung lũng bắt đầu ổn định lại, sự chấn động của mặt đất cũng chậm rãi bình phục. Nhưng lần này, chỉ có sự di chuyển của nước biển là gặp trở ngại to lớn. Hải lưu bị ngăn cản, thậm chí ngay cả ta cũng không cách nào làm cho nước biển khôi phục lại trạng thái tuần hoàn vốn có. Sao Mạ Nạ Phỉ cau mày, miệng lẩm bẩm. Tình huống này nó cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, bởi vì trước đây dù hải vực có sụp đổ thế nào, cũng không đến nỗi gây ảnh hưởng quá lớn đến hải lưu. Mà bây giờ, nó lại gặp phải vấn đề như vậy. Hải lưu không vận hành, nó cho dù có điều khiển nước biển di chuyển thế nào cũng chỉ là tạm thời. Bởi vì đây không phải sự điều tiết của bản thân đại dương. Một khi nó thả lỏng sự khống chế, nước biển vẫn sẽ dừng lại. Đến lúc đó, vùng biển này cơ bản xem như đã phế đi. Chương 216, kinh biến. Mã Nạ Phi đấu với Bờ Hẹo. Chương 216, kinh biến. Mã Nạ Phi đấu với Bờ Hẹo. Nhưng mà, Mã Nạ Phi không hề chú ý tới. Khi nó khống chế dòng chảy của nước biển, một vài chất hóa học bí ẩn đã lặng lẽ hòa tan vào trong nước. Đặc biệt là ở gần hẻm núi có chiếc du thuyền bị bỏ lại, chất hóa học này càng trở nên nồng đậm. Ân, Bờ Hẹo, người nhạy cảm nhất với độc, đã sớm phát giác ra điều bất thường. Có độc. Bờ cảm nhận được bản mệnh kịch độc trong cơ thể, thầm nghĩ. Hắn nhìn xung quanh, trong lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành. Nơi độc tố nồng nhất nhắm mắt lại, Bờ Hẹo mượn nhờ ạ bị lì tỉ bản mệnh kịch độc bắt đầu lặng lẽ cảm ứng. Chính là chỗ này. Bờ Hẹo đột nhiên mở mắt, kinh hãi thốt lên. Ngay sau đó, hắn cấp tốc phản ứng, thôi động bản mệnh kịch độc di chuyển khắp cơ thể. Mặc dù năng lực kháng độc của hắn không tệ, nhưng đối mặt với loại vật chất giống độc mà không phải độc này, hắn cảm thấy vẫn nên cẩn thận thì hơn. Đúng rồi, Mã Nạ Phỉ, nhanh tỉnh hóa đi. Bờ Hẹo đột nhiên quay người lại, vội vàng hô. Nhưng mà, tiếng nói của hắn vừa dứt, một đạo hỉ rổ bùm liền trong nháy mắt đánh bay hắn ra ngoài. Phanh, đụng vào vách núi, Bờ không kịp nghĩ nhiều, cố nén đau đớn, hắn lách người sang một bên né tránh. Mà nơi hắn vừa đứng, vẫn trở thành một vùng băng tinh, đi ạ một đất. Chợt, phiền phức rồi, Bờ có chút ảo não nói, hắn đáng lẽ phải phát hiện sớm hơn. Năng lực kháng độc của hắn rất mạnh là đúng, nhưng Mạ Nạ Phi thì khác. Năng lực kháng độc của đối phương chủ yếu thể hiện ở khả năng tịnh hóa, cần chủ động thi triển, không giống hắn. Độc tố vừa vào cơ thể, bản mệnh kịch độc sẽ lập tức bùng lên. Hơn nữa, vừa rồi tâm thần Mạ Nạ Phi hoàn toàn đặt vào việc ổn định hải vực sụp đổ, nên độc tố đã thừa cơ ăn mòn cơ thể nó mà nó không hề hay biết. Nhưng giờ nói những điều này đều vô dụng. Hắn nhất định phải đánh thức Mạ Nạ Phi trước khi hải vực sụp đổ, bằng không vùng biển này sẽ gặp phải tai ương. Lần này thực sự phải đánh với ngươi rồi, Bờ Eo một mặt nhức đầu khổ sở nói. Hắn biết, từ ngay lúc ban đầu, mình đã không phải đối thủ của Mạ Nạ Phi, nhưng giờ không còn cách nào khác, chỉ có thể liều mạng. Trong nháy mắt, Mạ Nạ Phi lại ngưng tụ ra một đạo kỹ năng hệ nước cực mạnh. Vô số dòng nước tựa như rắn, tất cả hội tụ trên tay đối phương, ngay sau đó một con thủy xà khổng lồ dần dần thành hình. Mạ Nạ, theo một ngón tay nhỏ chỉ về phía trước, thủy xà liền cấp tốc lao tới bờ hẻo. Thấy thế, ánh mắt bờ hẻo ngưng lại, toàn thân quấn lấy khí diệm hướng về phía thủy xà mà lao tới. Giống. Một trận long xà đại chiến lại diễn ra. Bờ phát huy ưu thế của mình đến cực hạn, đủ loại cắn, vung đuôi, va chạm đều được sử dụng. Cho dù thủy xà mỗi lần đều bị đánh tan, nhưng rất nhanh lại khôi phục hình dạng ban đầu. Đây là đại dương, một đòn tùy tiện của mana phi đều được gia trì. Giao chiến với thủy xà rõ ràng chỉ là tốn công vô ích. Thấy vậy, bờ tâm niệm khẽ động, vân độc màu tím trên người càng thêm thâm thúy vài phần. Trong tình huống không khiến mạn nạ phỉ chủ động phòng ngự, bọn cố hết sức kéo giãn chiến tuyến, dùng cách này để độc tố thừa cơ xâm nhập vào cơ thể đối phương. Lấy độc trị độc, đây chính là kế sách của hắn. Đây là biện pháp tốt nhất, bởi vì có đánh thắng hay không tạm thời không nói, mục đích chủ yếu bây giờ chính là để đối phương tỉnh táo lại. Cho nên, hắn phải kéo dài thời gian đến khi bản mệnh kịch độc xâm nhập vào thân thể đối phương. Mạn nạ. Nhưng trước khi điều đó xảy ra, bọn eo nhất định phải chống đỡ những đòn tấn công vô tình của mạn nạ phi. Chỉ thấy, mạn nạ phi lại một tiếng kêu gọi tràn ngập tức giận. Vô số nước biển xung quanh tự phát tạo thành những con thủy xà giống hệt, ngay sau đó lao về phía bờ hẻo. Lại tới nữa. Bờ hẻo thấy vậy, sắc mặt bắt đầu ngưng trọng. Chỉ thấy hắn cấp tốc kéo giãn khoảng cách với thủy xà, miệng phun ra một phát dở dạ gồng cuốn sệ. Đánh tan thủy xà, hắn quay đầu hướng về xung quanh mana phi phun ra nọc độc màu tím. Một bên khác, mana phi thấy đòn tấn công dịch chuyển ra xa mình, chậm rãi hạ tay xuống. Vì tư tưởng bị cảm xúc nóng nảy khống chế, nên nó chỉ có thể chiến đấu bằng bản năng. Trong ý thức chủ quan của nó, bờ không tấn công nó, cho nên không cần phòng ngự. Thấy vậy, khóe miệng bờ hơi cong lên. Ai nói nọc độc không trúng mục tiêu thì sẽ không trúng độc. Độc của hắn là sẽ khuyết tán ra. T. Nhưng rất nhanh, thủy xà vừa bị dở dạ gồng cuốn sệ đánh tan lại lần nữa ngưng tụ ra. Bởi không kịp nghĩ nhiều, chỉ có thể ứng phó với đòn tấn công trước mắt. Nhưng rất nhanh, hắn liền rơi vào thế hạ phong. Lại là tình huống này. Cơ thể không cử động được. Phía trên, chỉ thấy tay nhỏ của ma nạ phỉ khẽ nhấc lên, trong mắt lóe lên một tia sáng lam nhạt, nước biển quanh thân bờ hẻo liền trong nháy mắt hóa thành xiềng xích, siết chặt lấy hắn tại chỗ. Điều này khiến những con thủy xà lao tới có được cơ hội. Một con thủy xà đầu tiên trườn lên quấn quanh người bờ hẻo để củng cố sức mạnh trói buộc, khiến hắn hoàn toàn không thể cử động. Những con thủy xà khác thì phát động tấn công, hoặc là dùng hì rồ cùng, hoặc là ngưng kết tạc khu tài mạ quật. Đủ loại kỹ năng giáng xuống trên người bờ hẻo, khiến hắn phải chịu tổn thương cực lớn, chỉ trong nháy mắt đã lâm vào trọng thương. Giống. Bờ hiểu do nếu cứ tiếp tục như vậy, căn bản không thể chờ độc tố xâm nhập vào thân thể đối phương, nên lập tức thúc giục năng lượng hệ rồng. Ảo trang mở. Khí diễm màu tím đỏ trên người bờ hẻo đột nhiên phun trào, lực lượng của hắn được tăng cường gấp mấy lần. Ngay sau đó, những xiềng xích trên người hắn cũng dần dần được thoát khỏi. Mã nạ phỉ phía trên thấy vậy, đầu tiên nhíu mày, sau đó hai tay nhẹ nhàng kết lại. Ánh sáng lam trong mắt càng lộ vẻ trong suốt. Dầm dầm. Nước biển xung quanh chịu sự triệu gọi lại lần nữa bắt đầu phun trào. Từng đạo dòng nước dưới sự khống chế hóa thành những xiềng nước, dần dần khóa chặt lấy thân thể bờ hẻo, phân tán sức mạnh dãy rủa của hắn, khiến khả năng chịu đựng của xiềng nước tăng lên rất nhiều. Chỉ trong nháy mắt, bờ hẻo đã cảm nhận được thế nào là nước biển nhắm vào. Trong này, ngay cả hành động cũng trở thành một vấn đề. T. Đánh khó chịu thật. Sắc mặt bờ tái nhợt khó coi, có một cảm giác bất lực. Phản phất mình đang đối địch với cả biển cả, căn bản không thể chống cự. Đây chính là sức mạnh thần trước sao? Thật đúng là chơi xấu. Ai trong lòng cảm thán một hồi, khóe miệng bờ hơi cong lên. Hắn vốn cũng không nghĩ chiến đấu thật sự. Bây giờ, mục đích đã đạt được. Theo tâm niệm khẽ động, bản mệnh kịch độc trong cơ thể mạn nạ phỉ cấp tốc lao về phía những chất hóa học kia mà thôn vệ. Đối phương có phải là độc hay không đã không còn quan trọng, bởi vì bản mệnh kịch độc sẽ nuốt chửng nó toàn bộ. Còn về việc có thể dung nạp được không? Vấn đề này bờ không cần phải bận tâm. Bởi vì thời khắc này, trong mắt mạn nạ phi đã khôi phục một tia thanh minh. Khi những chất hóa học kia bị bản mệnh kịch độc thôn vệ, ý thức của mạn nạ phi liền tìm được một lối thoát, một lần nữa bay về cơ thể. Tán. Lập tức, đủ loại xiềng xích trên người bờ trong khoảnh khắc tan rã. Mà bờ hẻo, sau khi được giải thoát, cũng lập tức đến bên cạnh mạn nạ phi, tự mình khống chế bản mệnh kịch độc thôn vệ chất hóa học. Và mạn nạ phi cuối cùng cũng có đủ sức mạnh để tự khống chế mình. Tịnh hóa chi quang cấp tốc bộc phát, nước biển xung quanh toàn bộ hội tụ tới, độc tố trong cơ thể nó cấp tốc tan rã. Đợi sau khi khôi phục, mạn nạ phi mở mắt ra. Việc đầu tiên nó làm là nhìn về phía bờ hẻo với sự áy náy nồng đậm. Mà bờ hẻo thấy vậy, trong lòng thở phào một hơi, cơ thể trong nháy mắt liền mềm nhũn ngã xuống. Kỳ thực, từ lúc nước biển bắt đầu siết chặt, hắn đã mất đi năng lực chiến đấu. Chỉ là ý chí trong lòng đã cưỡng ép khống chế cơ thể, để hắn tiếp tục kiên trì chịu đựng. Chương 217, cảm giác bất lực, ý nghĩ điên cuồng. Chương 217, cảm giác bất lực, ý nghĩ điên cuồng. Một bên, Mã Nạ Phỉ thấy bờ hẻo bị thương nặng và đã hôn mê, trong lòng không kịp tự trách, liền lập tức vung giá hẹn bùn sệ để trị liệu cho hắn. Chỉ một lát sau, dưới năng lực trị liệu cường đại, vết thương của bờ hẻo dần dần ổn định, ngay sau đó cơ thể cũng từ từ khôi phục. Có lẽ là do mạn nạ phỉ không chút giữ lại sức lực, ý thức của bờ cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết, những thần kinh căng thẳng cũng được thả lỏng. Cũng đúng lúc này, ầm ầm, vùng biển này vì mất đi sức mạnh của biển cả để ổn định, đã đạt đến điểm sụp đổ giới hạn. Lại thêm dư chấn từ trận chiến của bốn vị truyền thuyết, chỉ một lát sau, toàn bộ hẻm núi hoàn toàn nứt ra. Không hay rồi. Mạn nạ phỉ kinh hô một tiếng, trong lòng tuy gấp gáp nhưng tình huống bây giờ đã không thể cứu vãn. Nó nhất định phải đưa bờ hẻo rời đi trước đã. Dứt lời, Mã Nạ Phỉ cuốn lấy bờ hẻo, hướng về mặt biển phù lên. Trong khoảng thời gian ngắn, đã bay tới phía trên. Ân, đây là chuyện gì? Lúc này, Bờ eo dưới tác dụng của hẻm tùn sệ cũng đã khôi phục ý thức. Hắn nhìn xuống hẻm núi đang nứt ra bên dưới, vẻ mặt khó hiểu nói: "Chúng ta đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để ổn định hải vực, giờ vùng biển này đã sập rồi mà nạ phỉ hề phải nói, trơ mắt nhìn hải vực sụp đổ, nội tâm của nó vô cùng khó chịu." Nhưng lúc này, trong lòng Bờ eo lại không nghĩ như vậy. Chỉ thấy hắn sắc mặt lạnh nhạt, đối mà nạ phỉ khuyên đủ: "Việc này không trách chúng ta đã tận lực. Dù tiếp nối thế nào cũng chẳng còn ý nghĩa hơn nữa, phong thần lũ gì ạ còn chưa lên tiếng, chúng ta những nhân vật nhỏ này có thể làm được gì?" Nghe vậy, mạch suy nghĩ của Ma Nạ Phi cũng dần dần được Bờ Hẻo dẫn dắt. Lời đối phương nói tựa như có lý. Đúng rồi, vùng biển này có thể cứu, chỉ cần phong thần đại nhân đến là được. Ma Nạ Phi đột nhiên nghĩ đến, từ trước đến nay, nó luôn là người xử lý vấn đề hải vực sụp đổ, nên dần dần quên đi sự tồn tại mạnh hơn mình. Nếu đã như thế, vấn đề hải vực sụp đổ ta cứ tạm thời mặc kệ. Bây giờ hãy giải quyết cái thứ trên kia đã rồi nói sau. Bờ Hẻo nhìn lên trên, trong mắt tràn ngập chiến ý nói, nếu theo lý tưởng của hắn mà nói, việc hải vực sụp đổ cũng chỉ là một vướng bận. Dù sao nó có thể sụp đổ đến mức nào? Có gan thì sập luôn cả mảnh biển này đi. Đến lúc đó, hắn ngược lại muốn xem hai vị kia còn ngồi yên được không. Nghĩ xong, vợ trên đỉnh đầu Mã Nạ Phi hướng về chiến trường báo tố đang thổi mạnh mà xuống tới. Mã Nạ Phi trên đầu hắn bây giờ cũng chẳng còn bận tâm nhiều như vậy nữa. Tất nhiên đã sập rồi, vậy thì ngăn chặn đầu nguồn tiếp tục phá hoại thôi. Giao phong kỳ á. Và anh. Giữa không trung, xa đáo lũ gì ạ sau khi đánh lui tam thần điểu, đột nhiên dương cánh tụ tập cuồng phong xung quanh. Ngay sau đó vô số luồng gió tựa như lưới đao xoáy tròn trong nháy mắt thành hình. Theo hai cánh khẽ vỗ, phong, luồng khí xoáy màu đen đột nhiên lao tới tấn công Tam Thần Điểu. Hoàn toàn khác biệt với một, dù Tam Thần Điểu có mạnh đến đâu, cũng vẫn không thể áp chế lũ gì ạ, bởi vì lực lượng của chúng hoàn toàn không bằng đối phương. Sấm sét, hỏa diễm, băng giá, ba con chim đều cảm nhận được áp lực vô song. Cố lực lượng này chúng chỉ từng cảm thụ trên người phong thần lũ gì ạ, bây giờ đối phương lại có thể thi triển ra công kích cường đại đến thế. Không kịp nghĩ nhiều, Thunder, Bỡ Lật Sạt và một chiêu thức khác cùng lúc vươn ra, cố gắng ngăn chặn xạ đạo Bỡ Lật ở bên ngoài. Nhưng rất nhanh, công kích của chúng dần dần bị luồng khí xoáy tan rã, rất nhanh liền bị áp chế. Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc này, ba đạo công kích đang gần như sụp đổ, đột nhiên nên đón viện trợ mới. Kizuka Động, giờ dạ gồng cùng sẽ. Giống. Dưới sự khống chế tinh diệu của Ma Nạ Phi, Kizuka Động lại hóa thành lớp năng lượng bao bọc, dung nhập vào trong giờ dạ gồng cùng sẽ, tạo thành một đòn công kích càng thêm mãnh liệt. Va chạm trong nháy mắt, luồng khí xoáy màu đen kia cũng không còn khí thế như trước, lại bị chống lại một cách kiên cường. Kỳ á. Thấy vậy, Sa Đáo Lũ Dị A đột nhiên tăng lớn cường độ. Luồng khí xoáy màu đen bỗng nhiên nuốt chửng năng lượng cự long. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng Bờ hừ lạnh một tiếng, trực tiếp khống chế năng lượng bên trong cự long phát sinh phản ứng kịch liệt. Bèng! Luồng khí xoáy màu đen cuối cùng bị năng lượng cường đại nổ tung tan rã, vụ nổ cuốn theo phong ba khủng bố hướng về xung quanh tàn phá. Tam thần điểu mượn thế gió thừa cơ rời đi tại chỗ, còn xa đáo lũ gì ạ thì hai cánh khép lại, bảo vệ thân thể mình một cách hoàn hảo. Chỉ một lát sau, khi sương mù tan đi, xa đáo lũ gì ạ vẫn hiên ngang đứng vững, trên người hoàn toàn không nhìn ra có bất kỳ thương tổn nào. Chậc. Da thật dày Bờ hẹo chép miệng, trong lòng lặng lẽ thầm nghĩ. Thậm chí cả Ma Nạ Phi cũng nhíu chặt mày. Sự việc phát triển dường như có chút không giống với tưởng tượng của nó. Thực lực của con lũ gì ạ này dường như đã tiếp cận phong thần đại nhân rồi. Nghe vậy, trong mắt Bờ Hẻo lóe lên một tia tinh quang. Bảng dữ liệu trong nháy mắt hiện ra. Pokémon, xa đáo lũ gì ạ, biến dị, thuộc tính, ác, phi hành lẹ mẹo, LV90, trong quá trình đột phá, thiên phú, tím đậm, hắc ám chi phong. Ma Nạ Phi bờ sắc mặt ngẩn ngơ nhìn bảng hiển thị, chậm rãi nói. Nghe thấy Bờ Hẻo gọi, Ma Nạ Phi lên tiếng hỏi, sao rồi? Ta cảm thấy ngươi vẫn nên đi gọi hai vị kia đến đây đi. Bằng không thì chỉ mấy người chúng ta hình như hơi không đáng chú ý lắm. Bờ sắc mặt nghiêm túc, ngựa khí có phần ngưng trọng. Hắn thực sự đang nói thật. Khoảng cách giữa địch và ta quá xa. Cho dù cùng lên cũng không thể chống đỡ được bao lâu. Còn về việc đánh thắng, vẫn là đi tắm rồi ngủ thôi. Trong mộng thì cái gì cũng có. Hiện tại hắn cũng có chút hoài nghi. Đối phương rốt cuộc đã dùng mấy phần lực. Kỳ thực, nhìn khí thế dần dần dâng lên của đối phương là có thể phát hiện. Xa đáo lũ gì ạ từ lúc bắt đầu vẫn luôn trong quá trình thích ứng với lực lượng của mình. Điều này giống hệt với mẹ thỏ khi vừa được tạo ra. Càng về sau càng khó đánh. Đến cuối cùng, chúng có thể ngay cả tư cách đánh trả cũng không có. Nếu không, Tam Thần Điểu tuyệt đối không kiên trì được lâu như vậy. Đây không phải nói xuông. Phải biết, mỗi 10 cấp là một cấp độ. Càng về sau, sự chênh lệch thực lực chỉ có thể càng khoa trương hơn. Bây giờ đối phương còn chưa đột phá cấp 90, nên vẫn ở cấp độ đỉnh phong của cấp 80. Một khi đột phá, thắng bại chỉ trong một ý niệm. Không được, nếu hai vị đại nhân kia đến đây, hai nạn sẽ ảnh hưởng đến khắp đại dương. Mã Nạ Phi bất đắc dĩ nói, đến tầng thứ của chúng, mỗi lần xuất động đều sẽ gây ra dị tượng. Bây giờ đã quá hỗn loạn rồi. Nếu thêm hai vị kia nữa, vậy thật sự sẽ có chuyện lớn. Hiểu rõ sự việc không thể làm khác, đầu óc Bờ Hẻo nhanh chóng xoay chuyển. Hắn cảm giác có điều gì đó không ổn. Chiến lược ban đầu của chúng ta là gì? Bờ Hẻo ngây người, đột nhiên hỏi. Liên kết tâm linh của đối phương, đánh thức ý thức của nó. Nói xong, đôi mắt Ma Nạ Phi sáng lên, mạch suy nghĩ dần dần rõ ràng. Có nắm chắc không? Bờ sau khi nghĩ lại kế hoạch ban đầu, lập tức lo lắng hỏi. Liên kết tâm linh, mục tiêu lại là một tồn tại như xạ đáo lũ gì ạ? Sự chênh lệch này có chút lớn a. Không nắm chắc cũng phải lên. Bây giờ không còn biện pháp nào khác. Ánh mắt Ma Nạ Phi ngưng lại, ngữ khí kiên định. Chúng không có lựa chọn nào khác. Đáng giận, vẫn chưa đủ mạnh a. Trong lòng Bờ Hẹo dâng lên một cảm giác bất lực không rõ. Hắn bây giờ mới cấp 78, chiến lực nhiều lắm là đạt đến cấp độ đỉnh phong 70. Khoảng cách với thực lực cấp 80 vẫn còn rất xa. Chưa kể thiên phú của tất cả bộ kệ mẩn trên sân đều cao hơn hắn, nên hắn căn bản không có vốn liếng để chiến đấu vượt cấp. Thiên phú và lẹ mẹo đều không bằng người ta, hắn lấy cái gì để đánh? Nghĩ đến đây, Bờ Hẹo nhìn xuống mặt biển, trong lòng hiện lên một ý nghĩ điên rồ. Chương 218, Vương Miện Hải vực triệt để hiện ra. Chương 218, Vương Miện Hải vực triệt để hiện ra. Mã Nạ Phi Ân, có chuyện, giúp ta một tay. Vợ trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, ngữ khí dần dần trở nên kiên định. Mã Nạ Phi nghi hoặc nhìn con cự long bên dưới, trong lòng có loại dự cảm chẳng lành. Cái gì? Ngươi điên rồi? Thế mà nghĩ nuốt độc của vùng biển này? Không được, tuyệt đối không được. Dùng tâm linh hơi cảm ứng sau, Mã Nạ Phi con ngươi đột nhiên trừng lớn, ngoài miệng không chút lưu tình tự tuyệt. Kế hoạch này của vợ quá táo bạo. Khác với lần trước, lần này thế nhưng là toàn bộ độc tố của cả hải vực. Phân lượng của nó có thể tưởng tượng được. Cho dù vợ có thể nuốt thế nào đi nữa, nhưng toàn bộ độc tố của hải vực không phải thứ mà đối phương có thể nuốt hết. Huống chi cái này còn chưa chắc đã hoàn toàn là độc. Dù sao hàm lượng chất hóa học bên trong ngay cả nó cũng có chút không rõ ràng. Nếu không cẩn thận, vợ trong lúc thôn phệ sẽ bị độc tố phản vệ. Đến lúc đó, nó chỉ sợ căn bản không kịp tịnh hóa. Bởi vì tịnh hóa của nó cũng có cực hạn, mà kịch độc của vợ thì càng không cần nói. Khi tịnh hóa, nó sẽ không phân biệt được ta, đến lúc đó bản mệnh kịch độc nhất định sẽ bị tổn thương. Không chừng ngay cả bờ hẻo cũng sẽ bị tổn hại theo. Ngươi biết tính cách của ta. Lần này, ta nhất định phải làm như vậy. Sở dĩ bờ hẻo lại cực đoan như vậy, nguyên nhân lớn nhất là vì hắn cân nhắc đến việc Mã Nạ Phỉ muốn liên kết tâm linh với xạ đáo lũ gì ạ. Với sự hiểu biết của hắn về tiểu gia hỏa này, một khi nó tiến vào tâm linh của xạ đáo lũ gì ạ, tuyệt đối không thể kiên trì được một giây. Bởi vì loại ánh mắt kia của đối phương hắn đã từng trải qua, là sự cuồng bạo, là sự lục thân bất nhận, thêm vào thực lực cường đại, Mã Nạ Phỉ đi vào chẳng khác nào tìm cái chết. Cho nên, hắn nhất định phải lấy trạng thái mạnh mẽ nhất, cố hết sức làm suy yếu lũ gì ạ. Tốt nhất là có thể đánh đối phương nửa sống nửa chết, mặc dù hắn biết điều này về cơ bản là không thể, mà muốn làm được điều trên. Thực lực, vẫn là thực lực. Hắn thế nào không quan trọng nhất là. Bờ Hẹo nhìn tiểu tử trước mắt, đủ loại hồi ức trong quá khứ hiện lên. Bạn bè? Không, chúng ta là huynh đệ, chúng ta là người nhà, không nói lời hai nhà. Ha ha, ai ra? Ta không phải là người nhà gì đó hả? Người nhà quan tâm lẫn nhau rất bình thường. Không biết phải bắt đầu nói từ đâu. Lời nói đùa khi mới gặp giờ đã trở thành sự thật. Đúng vậy, hắn và Mã Nạ Phỉ là huynh đệ, là người nhà, càng là cộng tác có mối ràng buộc vĩnh hằng. Nghĩ xong, Bờ Hẹo mỉm cười, quay người liền hướng đáy biển sâu mà bơi đi. Mà xã đảo lũ gì ạ cùng lúc này, khí thế trên người cũng lại một lần nữa tăng lên một phần. Tam thần điểu bất đắc dĩ, chỉ có thể dựa vào ưu thế của mình mà chống đỡ. Còn Mã Nạ Phỉ, nó bây giờ tựa như đã tiến vào một trạng thái nào đó, trong miệng không ngừng tuyệt vọng nói, huynh đệ. Người nhà cộng tác vương miệng biển cả trên đầu và bản thân nó ẩn hiện lấp lánh đồng thời hô ứng. Dưới đáy biển, Bờ Hẹo đi tới hẻm núi có độc tố nồng đậm nhất. Không nói hai lời, trực tiếp bắt đầu luyện hóa. Vô số kịch độc tựa như những cơn lốc xoáy, nhao nhao của tới. Vừa ở vị trí trung tâm nhất, ý niệm cưỡng ép thôi động bản mệnh kịch độc, đồng thời để nó hoàn toàn bùng nổ trong cơ thể mình. Dưới nhiều sự gia trì, năng lực thôn phệ độc của bản mệnh kịch độc đạt đến một cảnh giới khủng khiếp. Ý nghĩ của Bờ không phải là không có căn cứ. Hắn có thể thôn phệ độc tố của vùng biển này. Nhưng cũng như lời Mã Nạ Phi, sau khi nuốt vào, độc tố sẽ trở nên không còn có thể kiểm soát, và bản mệnh kịch độc sẽ trở thành một quả bom hẹn giờ, có thể bộc phát bất cứ lúc nào. Những điều này Vợ chẳng thèm để ý bởi vì hắn chỉ biết là khi nuốt vào độc tố của vùng biển này, thực lực của mình tất nhiên sẽ tăng vọt, dù chỉ là trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng đó là sức mạnh thực sự. Hãy để ta xem giới hạn của ngươi là gì. Vợ ước lượng cơ thể to lớn của mình, trong lòng lạnh nhạt nói. Rầm rầm, nước biển màu tím đậm bắt đầu lưu chuyển. Đây là độc tố đang tụ tập về phía bờ eo. Ngay sau đó, hắn kéo thiên phú hệ độc của mình đến cực hạn, hô ứng độc tố của vùng biển này nhao nhao tụ lại. Trong khoảng thời gian ngắn, nước biển xung quanh bờ eo liền trở thành thiên đường của nọc độc. Tại nơi hẻm núi không người này, hắn phảng phất như bá chủ của độc tố, mọi sức mạnh đều để hắn sử dụng. Chậc, sắp không chịu được nữa rồi sao? Trong mắt Bờ hiện lên ánh đỏ, đồng thời hắn nói, loại chất hóa học kia đang quấy nhiễu ý thức của hắn. Hắn bây giờ rất muốn phá hủy tất cả những gì chứng kiến. Nhưng đúng lúc này, một đạo lưu quang màu lam chợt lóe đến bên cạnh hắn. Người đã nói, chúng ta là người nhà Đinh. Chủ nhân đã thăng cấp, hiện tại lẹ mẹo là LV79H. Ta đã biết ngươi sẽ đến mà ngươi đã nói muốn mãi mãi bầu bạn với ta Đinh. Chủ nhân đã thăng cấp, hiện tại lẹ mẹo là LV80 cho nên đây chính là biện pháp tốt nhất. Bầu bạn. Mã Nạ Phi và Bờ ở cùng một chỗ, đó mới gọi là bầu bạn. Trong lòng vừa nói xong câu này, khóe miệng Bờ hẻo mỉm cười. Tia thanh minh cuối cùng trong mắt cũng biến mất, ý thức hoàn toàn rơi vào điên cuồng Đinh. Chủ nhân đã thăng cấp, hiện tại lẹ mẹo là LV81 đứng trên đỉnh đầu hắn, Mã Nạ Phi hoàn toàn không để ý khí thế mênh mông đột nhiên dâng lên trên người Bờ hẻo. Hai bên má nó chạy xuống những hạt ngọc trai màu lam nhạt, khóe miệng mang theo đủ cười, khóc mà lại cười. Bờ hẻo, ngươi biết không, ta hôm nay thật sự rất vui, bởi vì Thương Hải Vương tử hôm nay cuối cùng đã có người nhà rồi. Nói xong, toàn thân Mã Nạ Phỉ hiện ra ánh sáng và nóng, tựa như một loại lực lượng nào đó đã giải khai phong ấn. Vương miện biển cả trên đầu trong khoảnh khắc hiện lên. Hải vực sụp đổ lại bắt đầu vận chuyển trở lại. Toàn bộ lực lượng của đại dương đều đang tụ tập về phía này. Một nơi trong biển sâu, hai vị tồn tại trí cao đột nhiên mở mắt, ánh mắt nhìn chằm chằm một phương hướng. Khí tức của Vương Miện biển cả là ai? Mà cùng lúc đó, dưới đáy biển, bờ hoàn toàn lâm vào điên cuồng dưới ánh sáng màu vàng nóng chiếu rọi, càng lúc càng lộ ra vẻ bá đạo. Mã Nạ Phỉ mang theo đủ cười, Vương Miện trên đầu dần dần thực thể hóa, còn bản thân nó thì từ từ chìm vào trong hư ảo. Ta lấy danh nghĩa của biển cả, trao Vương Miện lên thân ngươi. Từ đó, hải không hủy, ngươi bất diệt. Giờ khắc này, thanh âm của Mã Nạ Phỉ dần dần mất đi tình cảm, thay vào đó nhưng lại là sự uy nghiêm và trang trọng tuyên cáo. Giờ khắc này, Vương Miện biển cả hoàn toàn hóa thành thực thể, ánh sáng lam nhạt hoàn toàn rút đi, ánh sáng vàng nóng trong nháy mắt nở rộ. Trên đầu bờ hẻo, bóng người quen thuộc màu lam nhạt đã tiêu thất, chỉ còn lại một chiếc thương hải hoàn quan lấp lánh ánh sáng vô tận. Đeo lên Vương Miện một khắc kia trở đi, khí thế của bờ hẻo liền đột nhiên bắt đầu phi tốc dâng lên. Ngay sau đó, quang huy bao bọc thân thể cự long màu tím, một cuộc thuế biến lặng lẽ diễn ra. Đinh, chúc mừng chủ nhân đột phá giới hạn chủng tộc. Xin hãy đặt tên cho chủng tộc hiện tại trong kén vàng. Vợ trầm mặc không nói, trên má hiện đầy huyết lệ. Qua một lúc lâu, hắn mới nghẹn ngào thốt lên, Thương Hải Long Vương. Vành long long long. Cửu Thiên Chi Thượng, đông nhiên phong vân đại tác, toàn bộ biển cả sôi trào không ngừng. Tam thần điểu đang chiến đấu với xã đảo lũ gì a đột nhiên cảm thấy một cỗ lực lượng thần bí chưa từng có buông xuống nơi đây. Những dị tượng mà chúng gây ra đã mất đi sự khống chế. Lôi đỉnh bạc quân, phong tuyết đan sen, tiêu dương như lửa. Những hiện tượng tự nhiên này đều trở nên càng lúc càng không thể kiểm soát, chỉ vì một tồn tại nào đó. Xã đảo lũ gì a lần đầu tiên bộc lộ cảm xúc ngoài sự cuồng bạo. Kinh ngạc, kiêng kỵ, sợ hãi. Cơn gió mà nó gây ra ngừng lại. Chương 219, đè xuống đất ma sát. Chương 219, đè xuống đất ma sát. Vâng. Dưới mây đen, cuồng phong đã dừng lại, thay vào đó là vô số lôi đỉnh tựa như điện xả phun trào. Mặt biển bình tĩnh lạ thường, tựa như bên dưới đang thai nghén một tồn tại thần bí nào đó. Nội tâm xạ đáo lũ gì a lập tức hiện lên bất an mãnh liệt. Nó nhanh chóng vỗ cánh, muốn dùng hành động này để lắng lại sự sao động trong lòng. Này, đây là. Tam thần điểu trợn mắt há mồm nhìn nhau, đều thấy được sự khó hiểu trong mắt đối phương. Những dị tượng mà thiên phú của chúng gây ra đang bị áp chế. Điều này sao có thể? Bởi vì muốn làm được điều này, nhất định phải là sức mạnh từ một tồn tại thượng vị. Con xạ đáo lũ gì ạ này rất mạnh là đúng, nhưng cũng còn chưa đạt tới mức áp chế cả ba vị thần điểu bọn chúng. Mà lúc này, không giống với tam thần điểu, xạ đáo lũ gì ạ nhờ ưu thế chủng tộc, có thể cảm nhận được nhiều hơn chúng. Sự rộng lớn, ba khí, tôn quý, bao dung và cả sát ý nhằm vào nó. Chỉ thấy, ánh mắt nó nhìn chằm chằm dưới mặt biển, như muốn nhìn thấu đoàn kén vàng thần bí trong thung lũng. Kỳ á, cảm giác bị một loại khí thế nào đó khóa chặt khiến nội tâm xạ đảo lũ gì ạ vô cùng khó chịu. Nó có thể phát ra được nguồn cơn chính là chiếc kén vàng thần bí kia. Nghĩ xong, xạ đảo lũ gì ạ không do dự nữa, hai cánh cấp lại. Gió lốc màu đen từ trong ra ngoài cấp tốc ngưng kết thành khí lưu xoáy, uy thế cuồng bạo trong khoảnh khắc hiện lên. Xạ đảo bợ lật phong, vô số khí lưu cuốn lấy khí thế kinh người thẳng tới đáy biển hẻm núi, mục tiêu chính là chiếc kén vàng mà bờ hẻo đang ở trong đó. Nhưng mà khi xạ đảo bợ lật bổ ra mặt biển, nước biển xung quanh tựa như được một ý chí nào đó ban cho, lại chủ động tuân về phía xạ đảo bờ lật, làm tan rã công kích của đối phương. Từ mặt biển đến đáy biển, thế công của xạ đảo bờ lật dần dần bị nước biển cắt giảm, cho đến cuối cùng tiêu tan. Trong quá trình này, chiếc kén vàng không hề chịu bất kỳ tổn thương nào. Quật khởi nhưng bên trong kén vàng, bờ hẻo dường như cảm nhận được động tĩnh bên ngoài. Đôi mắt đang nhắm chặt chậm rãi mở ra một tia tinh quang. Sát thần vận tử kim lập tức bộc lộ. Kén vàng nứt ra một vết nứt. Sau một khắc, một cỗ long uy tôn quý mạnh mẽ buông xuống toàn trường. Con người xạ đảo lũ gì a đột nhiên co lại, ngay sau đó hai cánh khẽ vỗ mang theo cơ thể cấp tốc rời xa mặt biển. Nguy, nội tâm không ngừng phát ra cảnh cáo. Giác quan thứ 6 của một tồn tại truyền thuyết vô ý thức khống chế nó làm ra hành động rời xa mặt biển. Không thể địch lại. Đây là cảm nhận trực quan cuối cùng của nó khi đối mặt với cỗ long uy này. Trong hẻm núi dưới đáy biển, bề mặt kén vàng đã đầy dây khe hở, hào quang màu vàng chiếu rọi toàn bộ hải vực. Phanh phanh phanh, một tiếng tim đập mạnh mẽ và dứt khoát chợt vang lên. Giống, tiếng long ngâm đầu tiên của một tồn tại trí cao vào giờ khắc này vang vọng khắp thương nguyên. Kén vàng hoàn toàn hóa thành vô số kim mang phân tán ra. Hải vực vốn nên sụp đổ lúc này lại một lần nữa toát ra sinh cơ mới. Trên đầu là long quan màu tím kim, cơ thể cao lớn tại trong biển. Ánh mắt bá khí nhưng không chứa một tia cảm tình, thân thể kéo dài mọc ra lân phiến tự kim, đôi vây cá hoàn toàn hóa thành long trảo. Dường như để nên hợp một loại chuyển biến nào đó, phần đuôi lại mọc ra hai cái long trảo. Khi hoàn toàn mở ra long nhãn, bờ éo liền cảm nhận được sức mạnh không gì sánh kịp. Ngay sau đó, ánh mắt hắn liền khóa chặt xạ đảo lũ gì ạ phía trên. Tâm niệm khẽ động, cơ thể trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang tự kim, chớp mắt liền đã cuốn lấy khí diễm mênh mông vọt ra khỏi hải vực. Cơ thể hắn giờ đây có thể tự do bay lượn trên không trung. Giống. Xạ đảo lũ gì ạ còn chưa kịp phản ứng, trong mắt liền nổi lên một vòng lưu quang tự kim. Trong chớp mắt, cơ thể nó liền bị đánh bay đi. Cái gì? Xạ đảo lũ gì ạ cảm nhận cơ thể phảng phất như tách rời khỏi chính mình, có loại cảm giác không chân thật, nhưng lại vô cùng bất lực. Nó lại dưới cố lực lượng này, không có chút nào sức lực để phản kháng. Kỳ á. Nghĩ tới đây, cảm giác nguy cơ trong nội tâm lập tức khiến nó mất đi lý trí, ý chí cuồng bạo tràn ngập não hải. Phong. Một đạo lưỡi dao màu đen chớp mắt đã tới. Đối với điều này, bờ hẻo giơ long chảo lên, chém thẳng xuống. Két. Phanh. Lưỡi dao màu đen bị xé nát như mảnh vụn. Ngay sau đó, bờ hội tụ sức mạnh tại miệng rồng, một đạo dở dạ gồng tụn xệ màu tử kim tuôn ra. Xạ đáo lù gì ạ? Hai cánh cấp lại, tấm chắn cỡ giỏ kẹt vẫn bao bọc lấy nó. Phanh. Dơ dạ gồng ủn sẽ đẩy xạ đáo lù di ạ lùi thẳng vào trong biển. Trong biển lập tức xảy ra một vụ nổ kịch liệt, khiến cho mặt biển trong vòng phương viên trăm dặm đột nhiên hạ xuống. Nhưng mà điều này vẫn chưa xong. Bờ éo lần nữa hội tụ dơ dạ gồng xạ đảo ra chỉ bản thân, hóa thành một đạo lưu tinh tử kim hướng về phía xạ đảo lù di ạ mà lao tới. Phanh! Xạ đảo lù di ạ đẩy ra dòng nước chảy ngược, vừa chuẩn bị bay khỏi, một đạo lưu tinh xẹt qua chân trời đột nhiên đụng nó xuống đáy biển. Cương đại lực ảnh hưởng lập tức tóe lên ngàn cơn sóng nước, cột nước xuyên thẳng mây. Ý thức hoảng hốt qua đi, xạ đảo lù di ạ lập tức tổ chức phản kích, nhưng bất kể thế nào công kích, từ đầu đến cuối đều không cách nào đột phá lớp năng lượng áo khoác tử kim bên ngoài thân bờ éo. Cứ như vậy, trong khoảng mấy giây ngắn ngủi, xạ đảo lù di ạ liền bị theo xuống đáy biển. Sức mạnh cường đại lập tức khiến mặt đất sinh ra rung động mãnh liệt, khiến mặt biển lại một lần nữa hạ xuống ba phần. Bờ éo nhìn con hắc điểu đang rẽ rủa dưới chân, trong mắt hàn mang chợt hiện. Hắn bóp lấy cổ đối phương trong long chảo, sau đó cứ thế trực tiếp đè đầu đối phương trượt qua mặt đất. Giờ khắc này, tiếng ma sát vang vọng khắp đáy biển. Trong mắt xạ đảo lù di ạ khôi phục một tia thanh minh, nhưng rất nhanh lại bị sự phẫn nộ mãnh liệt hơn vùi lấp. Tổn thương mặc dù không lớn, nhưng lại tạo thành một đả kích khổng lồ cho nội tâm tiêu ngạo của nó. Bờ ánh mắt lạnh nhạt nhìn xem tất cả. Khi cảm nhận thấy lực đạo rẽ rủa không ngừng tăng lên trong tay, hắn chậm rãi dừng lại, ngay sau đó cơ thể mạnh mẽ đè xuống, thế sông mạnh mẽ trong nháy mắt làm vỡ nát sàn nhà, vô số vết nứt khoảnh khắc hiện lên. Bị áp chế, khoe miệng xạ đảo lù di ạ dính một tia máu tươi, ánh mắt hơi tan rã trong một khoảnh khắc. Đúng lúc này, một cái tay khác của bờ hội tụ ra lưu quang tím đỏ, long chảo lập tức trở nên thon dài vô cùng, hàn mang sắc bén tựa như đang tự nói lên sự sắc bén của nó. Bá! Long chảo đột nhiên vung lên, văng ra vô số máu tươi. Xạ đảo lù di ạ không nhịn được phát ra một tiếng gào thảm thiết, khí tức của nó lập tức xuống tới điểm đóng băng. Trong ánh mắt của nó lập tức không còn sự kiêu ngạo như trước đây, một đôi ánh mắt đỏ ngầu cứ thế không cam lòng khép lại. Ngay lúc bờ chuẩn bị hoàn toàn giải quyết đối phương, long quan bên trong đột nhiên lấp lóe ra một tia quang mang lam nhạt, lập tức nước biển xung quanh tựa như tơ lụa dịu dàng cuốn chặt lấy long trảo của hắn. Giờ khắc này, trong ánh mắt bờ cuối cùng cũng có một tia cảm tình. Dòng nước biển chảy qua bên cạnh, trong định mệnh cảm ứng nói cho hắn biết, hắn không thể làm như vậy. Nếu không phải vị kia cầu tình, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Nhưng chuyện do ngươi gây ra, kết quả cũng do ngươi gánh chịu. Hôm nay sẽ phong ấn ngươi tại đây, chờ hải vực khôi phục, ngươi mới có thể rời đi. Dứt lời, trong mắt bờ kim quang chợt hiện, thân phận của Thương Hải trong khoảnh khắc bộc lộ. Lập tức, nước biển xung quanh tựa như nhận được tiếng gọi, sức mạnh đại dương vô cùng vô tận không ngừng tụ đến. Trên mặt đất, xa đáo lù gì ạ sắp chết từ từ phiêu nổi lên, nước biển quanh thân dần dần cuốn chặt lấy nó. Ngay sau đó, long quan tử kim của bờ éo lấp lóe, dòng nước cuốn chặt lấy thân thể đối phương liền toàn bộ hóa thành xiềng xích tử kim. Quãng đời còn lại, xa đáo lù gì ạ sẽ tại đây chịu tội. Chương 220, ý chí hải vực. Chương 220, ý chí hải vực. Sau khi xạ đảo lũ dị ạ bị xiềng xích tử kim phong ấn, cơ thể nó dần dần bị một luồng hải lưu đưa vào sâu trong hẻm núi. Đối với điều này, bờ eo ngầm đồng ý. Và sau đó, toàn bộ hải vực trở về trạng thái yên bình. Cũng bởi vì sức mạnh biển cả bộc lộ ra ngoài khi hắn ra đời đã hòa vào vùng biển sụp đổ này, cho nên nơi đây cũng một lần nữa từ từ khôi phục. Chỉ cần 100 năm, sinh thái nơi này sẽ hoàn toàn phục hồi. Còn về xạ đảo lũ dị ạ, bờ không muốn biết trải nghiệm của đối phương, cũng không muốn đánh giá hành động của nó. Ngược lại, mọi kết quả đều phải tự gánh chịu. Bất kể vì nguyên nhân gì, đối phương tại khoảnh khắc gây ra tai nạn cho đại dương đã phải biết điều này. Còn hắn, tại khoảnh khắc trở thành Thương Hải Long Vương, đã gánh vác trách nhiệm ban đầu thuộc về Thương Hải Vương tử, Mạ Nạp Phi. Chỉ có điều vị thế của hắn không hề dưới Kỳ Ổ Tở và Lù Di ạ. Không ngờ a bên trong vương miện biển cả lại còn ẩn giấu bí mật như vậy bộ kẹ mẩn, Thương Hải Long Vương, thần chức, thuộc tính, độc, long lẻ mèo, LV95 thiên phú, tím đậm, ý chí biển cả, cố định kỹ năng, kịch độc chi nguyên tiềm lòng tại huyền kịch độc chi nguyên, có sức mạnh chịu đựng tất cả độc tố. Nhìn những thông tin hắn hàng ngao ước, vợ hẹo làm thế nào cũng không vui lên được. Hắn nhìn hải vực trống rông xung quanh, trong lòng giống như thiếu một mảnh. Khi lại đem ý niệm tập trung vào vị trí quen thuộc trên đỉnh đầu, một chiếc sờ dở dạ gồng quan lạnh lẽo đập vào tầm mắt. Mã Nạ Phi thật lâu không nói nên lời. Vợ trầm mặc rất lâu, lần này cuối cùng vẫn không đợi được đáp lại. Đổi lấy bằng sinh mệnh của tiểu gia hỏa. Lực lượng này hắn thả rằng không cần. Mà đúng lúc này, một thanh âm lại truyền vào trong đầu hắn. Ý chí biển cả, xin mời về cung điện gặp mặt một lần nghe vậy. Vợ trong nháy mắt đã biết chủ nhân của thanh âm này, phong thần lũ gì ạ? A. Nó tìm ta chuyện gì? Có lẽ là vì xạ đảo lũ gì ạ, vợ éo bây giờ không có bất kỳ hảo cảm nào với phong thần lũ gì ạ, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, đối phương cũng sẽ không vô duyên vô cớ tìm tới cửa. Cho nên vợ không do dự, thoáng qua liền hóa thành dòng nước đi về hướng nhà. Đối thoại phía trên, tam thần điệu để phòng nhìn xuống dưới mặt biển. Kể từ khi vợ éo lao ra và đánh xạ đảo lũ gì ạ xuống biển, chúng đã luôn chờ đợi ở chỗ này. Ai? Vừa nãy bị kia các ngươi biết là ai không? Lúc này, một trẻ hiếu kỳ hỏi. Bởi vì tốc độ quá nhanh, cho nên chúng cũng chỉ thấy một đường biển mơ hồ. Kết hợp khí tức của đối phương, đây nhất định là một tồn tại mạnh mẽ không hề dưới phong thần đại nhân. Không biết, nhưng nhất định có liên quan đến Thương Hải Vương tử. Giáp Đột một mặt chắc chắn nói. Cố Thương Hải thần vận ngay cả chúng cũng phải e sợ kia không thể lừa gạt được bộ kẻ mẫn. Đây chính là bằng chứng tốt nhất. Nhưng mà không kịp chờ tam thần điệu tiếp tục trò chuyện, một thanh âm lại đột nhiên truyền vào trong đầu chúng. Chuyện nơi này, từ lâu tới, về đó đi ngay vậy, sắc mặt tam thần điệu nghiêm túc gật đầu. Thái độ này, so với khi chúng thi hành mệnh lệnh của phong thần còn phải ngon hơn. Không còn cách nào, là những người tận mắt chứng kiến. Chúng quá rõ ràng thực lực của vị ca kia. nói cho cùng trong thế giới của các vị thần thoại, vẫn xem trọng thực lực là trên hết ta. Sống lại một bên khác, vợ chỉ mất vài giây ngắn ngủi liền về đến nhà. Mà lúc này, Mỹ Lọ Tịt đã sớm chờ đợi bên ngoài cung điện, ngơ ngác nhìn qua một đạo lưu quang màu lam vừa chợt lóe lên rồi biến mất. Mã Nạ Phỉ đại nhân, ngài cuối cùng đã trở về, nhìn dòng nước bên cạnh có hình thể rõ ràng có chút không đúng, Mỹ Lọ Tịt trong mắt tràn đầy sự khó hiểu. Là khí tức của biển cả không sai, nhưng vì sao quy mô của dòng nước lại lớn đến như vậy? Không cần Mỹ Lọ Tịt phản ứng, dòng nước lại một lần nữa ngưng kết trở thành dáng vẻ của bờ hẻo. Và bờ hẻo vừa xuất hiện, đâm đầu vào chính là một phát hy rột bùm. Ngươi là ai? Mã Nạ Phỉ đại nhân đâu? Nhìn hy rột bùm của mình bắn ra ngoài vô cớ tiêu tan, lòng cảnh giác của Mỹ Lọ Tịt đã kéo đến đỉnh phong nhất. Mặc dù không cảm giác được bất kỳ khí tức gì, nhưng theo lời con độc long nào đó, địch nhân không cảm giác được khí tức thường thường là đáng sợ nhất. Điều này chứng tỏ nó tuyệt không phải đối thủ của đối phương. Không được, Mã Nạ Phỉ đại nhân đã giao phó ta bảo vệ cung điện biển cả. Bỏ đi ý niệm rút lui, ánh mắt Mỹ Lọ Tịt bắt đầu kiên định hơn. Nhưng Mỹ Lọ Tịt đang định phát động công kích, trong mắt bờ hẻo đông nhiên thoáng qua một tia ánh sáng nhạt. Ngay sau đó, Mỹ Lọ Tịt liền sững sờ tại chỗ. Trong đầu nó bắt đầu hiện lên sự kiện lần này đã xảy ra. Qua một lúc sau, Mỹ Lọ Tịt dù chưa tỉnh lại, nhưng nước mắt cũng đã chảy xuống. Qua rất lâu, một đạo tiếng khóc không chút che giấu trong nháy mắt truyền đến. Đẹp nạp, Mã Nạ Phỉ đại nhân. Ô nghe được ba chữ này, sắc mặt bờ hẻo mặc dù không có biến hóa chút nào, nhưng trong lòng lẫn lẫn cảm giác đau đớn. Ngươi là bờ hẻo? Không phải. Xong, Mỹ Lọ Tịt hàm chứa nước mắt nước nở nói. Là ta nghe vậy. Mỹ Lọ Tịt liếc nhìn dáng người uy vũ thô bạo của bờ hẻo, cuối cùng đem ánh mắt khóa chặt vào chiếc long quan trên đầu. Mã Nạ Phỉ đại nhân vẫn còn chứ? Mỹ Lọ Tịt cẩn thận từng ly từng tí nói. Đối với điều này, bờ trầm mặc rất lâu. Cuối cùng, dưới sự chăm chú của đối phương, hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Ô Mỹ Lọ Tịt lập tức cực kỳ bi thương, tâm như biển chết. Nó từ nhỏ đã được Mã Nạ Phỉ nuôi lớn, tình cảm trong đó tự nhiên không cần nhiều lời. Bởi vì cho dù là dâng hiến sinh mệnh vì đối phương nó cũng không tiếc. Nhưng bây giờ, nó nên đi nơi nào? Thế giới không có Mã Nạ Phỉ, không sống cũng được. Phong. Thấy tâm lý đối phương đang hướng tới cực đoan, vợ éo lập tức ngăn lại, đồng thời để nó ngủ mê man. Ai? Vợ thở dài một cái, sau đó liền đem Mỹ Lọ Tịt nhẹ nhàng bỏ vào suối nước. Cho nên ngươi có biện pháp không? Lưu gì à? Nói xong, vợ ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía một nơi trong cung điện. Kỳ thực, trước khi hắn tới, hắn đã cảm nhận được sự tồn tại của đối phương. Ngươi chính là ý chí được vương miện biển cả nhận định. Tự hiểu mình đã bại lộ, dưới sự chăm chú của bờ hẻo, một đoàn gió nhẹ thần bí dần dần ngưng kết hình thành. Phong thần Lưu Di ạ cũng nhìn bờ hẻo. Đúng vậy, bờ không còn thu liễm khí tức, thương hải thần vận trong khoảnh khắc hiện lên. Đã là ý chí biển cả, vậy chắc hẳn cũng biết sứ mệnh thần chức của chúng ta rồi chứ? Lưu Di ạ hư ảnh từ từ bày ra thần vận của bản thân, sau đó nói. Nghe vậy, bờ hồi tưởng lại hình ảnh đặc thù tự động hiện lên trong đầu sau khi hắn beo vương miện. Khi đó, hắn phảng phất cảm nhận được tất cả sinh linh trong đại dương, trên người chúng đều lấp lánh ánh sáng, giống như những vì sao lốm đốm đầy trời. Và chính mình lại là vũ trụ để chúng chở che. Muốn đội vương miện, phải chịu sức nặng của nó. Cổ nhân thật không lừa ta a, vừa nói, vợ hướng về phía Lù Gì ạ hư ảnh chậm rãi gật đầu. Còn Lù Gì ạ thì đang suy tư câu nói vừa rồi của bờ hẻo. Cho nên, người tìm ta làm gì? Vợ hỏi ngược lại, hắn cũng sẽ không cho rằng Lù Gì ạ chỉ là tới gặp mặt hắn. Nghe vậy, Lù Gì ạ không trả lời vấn đề này, mà là yên lặng chờ đợi điều gì đó. Thấy vậy, bờ hẻo nhíu mày, nhưng cũng không nói nhiều. Nhưng cũng không lâu lắm, Lù Gì ạ bỗng nhiên nhìn về phía bên ngoài cung điện, sắc mặt ngưng trọng nói, Thương Hải Vương tử có thể hồi sinh. Nghe được câu này trong nháy mắt, trong lòng bờ hẻo giống như sấm sét giữa trời quang, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Ngay sau đó, một cỗ khí thế cường đại làm Lù Gì ạ hư ảnh bên cạnh chấn động không ngừng. Thấy vậy, sắc mặt Lù Gì ạ như thường, còn bờ hẻo cũng rất nhanh điều chỉnh xong tâm trạng. Rất nhanh, hắn cũng giống như cảm ứng được điều gì, bỗng nhiên đem lực chú ý đặt ở một vật phẩm bay tới bên ngoài. Đó là vẽ ở. Chương 221, phục sinh, niềm vui sống sót. Chương 221, phục sinh, niềm vui sống sót. Nhìn vẻ ở đang lơ lửng bay đến, vợ trong lòng có một cảm giác quen thuộc mãnh liệt. Phía trên này có khí tức của Mã Nạ Phỉ. Vợ sắc mặt ngưng lại, ngữ khí vội vã nói, "Đúng rồi, là lúc đó, nước mắt của nó." Bây giờ, vợ cuối cùng cũng nhớ ra những giọt vẻ ở đã lăn xuống từ trên đầu mình trước đó, vì hắn không chú ý nên đã bỏ qua chúng. "Không tệ, đúng như ngươi nghĩ. Phía trên này có khí tức của Thương Hải Vương tử, mà đây cũng là vật phẩm mấu chốt để đối phương phục sinh." Biển cả chi lệ một bên, Lù Gì ạ hư ảnh từ từ nói ra suy nghĩ của nó. Nhưng cho dù thế, vợ hẹo vẫn có chút không hiểu. Loại tồn tại như bọn họ dù có thể làm được rất nhiều chuyện, nhưng phục sinh một vị thần thoại, chỉ sợ đến cả Lũ Di ạ cũng không làm được a. Kiếp nạn lần này có liên quan đến tộc của ta, ta là tộc trưởng cao quý của chúng, cần gánh chịu trách nhiệm. Mà đây cũng là những gì ta nợ Thương Hải Vương tử rất lời. Lũ Di ạ hư ảnh rung lên, ngay sau đó, từ bên trong đột nhiên bay ra một chiếc lông vũ màu đỏ ẩn chứa sinh cơ nóng bỏng. Thân vận trên lông vũ màu đỏ bộc lộ, sắc sỡ lóa mắt, phản phất chiếu sáng cả thế gian. Vợ trong nháy mắt đã biết lai lịch của chiếc lông chim này. Ho ô hát không sai, chiếc lông chim này chính là giải bạo phi đơ, nhưng lại có chút khác biệt, bởi vì thần vận trên đó đã ban cho chiếc lông chim này một lực lượng thần bí cường đại. Đây là tín vật mà bằng hữu ta đã tặng, bây giờ lấy ra, vừa vẫn thích hợp lúc này. Lù Gì ạ chậm rãi nói ra lai lịch của chiếc lông chim. Mặc dù trong lòng đã mơ hồ đoán được, nhưng bờ hẻo vẫn tra ra thông tin. Vật phẩm, màu đỏ thánh vũ ghi chú, đây là một trong những chiếc lông đuôi của thần thoại bộ kệ mẩn họ OH, ẩn chứa lực lượng bản nguyên của đối phương. Hiệu quả tương đương với niết bàn chúng sinh. Đánh giá, Tam Thánh Thú chính là được tạo ra từ đây. Nhìn phần giới thiệu, vợ chợt chợt lưỡi, trong mắt mang theo vẻ khó hiểu nhìn sang Lù Gì ạ. Họ OH thật sự có thể khách khí như vậy sao? Quan hệ của cả hai không hề tầm thường a. Những khúc mắt trong đó bởi không nghĩ tìm hiểu, nhưng đối phương tất nhiên đã dâng ra vật này, vậy việc phục sinh mạn nạ phỉ về cơ bản đã được đảm bảo. Bất quá, để hiểu rõ cụ thể, hẳn là còn thiếu một vài thứ. Ngoại trừ thứ này, để phục sinh mạn nạ phỉ hẳn là còn thiếu chút gì đó a. Bờ eo dựa vào sức mạnh thần chức của bản thân, đồng thời suy đoán. Nghe vậy, ánh mắt Lù Gì ạ ngưng trọng gật đầu, đồng thời nói, chắc hẳn ngươi cũng biết. Mạn nạ phỉ có tính chất duy nhất, mà thứ trao cho đối phương ý nghĩa tồn tại chính là thần chức của Thương Hải Vương tử, cho nên ta đỉnh số không cần đối phương giải thích. Bờ eo liền bình tĩnh nói ra đáp án. Kỳ thực điều này rất dễ hiểu, ví dụ như hắn hiện tại, sau khi dung hợp Thương Hải Hoàng Quan, trách nhiệm của Thương Hải Thần liền rơi xuống trên người hắn. Mà mạn nạ phỉ lại tồn tại nhờ thần chức, cho nên cả hai không thể cùng tồn tại. Cho dù có màu đỏ thánh vũ cũng không được, bởi vì thứ này nhiều lắm chỉ có thể coi là phiên bản tiện phục sinh tăng cường. Sau khi phục sinh, có thể tồn tại hay không lại là một vấn đề ở cấp độ khác. Thần chức có tính chất duy nhất, cho nên dù là đổi lại là bờ eo cũng giống nhau. Trên đời chỉ có thể có một Thương Hải Thần gánh vác trách nhiệm. Bắt đầu đi trong lòng không chút do dự, bờ eo nhìn khắp cung điện một lượt rồi mới nói với vẻ thoải mái. Nghĩ kỹ chưa? Từ bỏ thần chức để phục sinh nó, Thương Hải Long Vương sẽ không có chỗ dựa để tiếp tục tồn tại. Người sẽ biến mất. Lù Gì ạ sắc mặt ngưng trọng lần nữa xác nhận. Việc này nhất định phải là tự nguyện, nếu không thần chức sẽ không một lần nữa nhận định sự tồn tại của Thương Hải Vương tử. Trách nhiệm của Thương Hải Thần này vẫn nên nhường cho tiểu gia hỏa làm đi. Ta tắm một cái rồi ngủ, bờ khoe miệng hơi nhếch lên, nhẹ nhàng nói. Hắn nghĩ rất rõ ràng, việc mình có sống hay không không quan trọng. Nhưng mà nạ phỉ còn có Mỹ Lọ Tịch và những người khác, có nhiều mối ràng buộc như vậy. Đối phương đã thành toàn cho hắn, vậy lần này hãy để hắn thành toàn cho đối phương. Thương Hải Long Vương, bờ ta sẽ nhớ kỹ ngươi sự quả quyết của bờ khiến Lù Gì ạ bội phục. Từ bỏ thần chức, đây cần nghị lực và dũng khí lớn biết bao. Đối phương và nó có tình huống tộc quân khác nhau. Mặc dù rất khó xảy ra, nhưng nếu nó chết, thần chức của phong thần sẽ tự động tìm kiếm vị Lù Gì ạ thứ hai gần nó nhất. Còn bờ eo chỉ có thể biến mất khi từ bỏ thần chức. Nếu ngươi đã chuẩn bị xong, vậy ta bắt đầu. Dứt lời, màu đỏ thánh vũ bay xuống và đậu trên vẽ ở. Ngay sau đó, một cỗ sinh cơ mãnh liệt lại nóng bỏng bắt đầu phun trào. Một cỗ thánh hỏa bao bọc lấy vẽ ở, bên trong đang thai nén một loại sinh cơ. Long quan trên đầu bờ eo cũng bắt đầu ẩn ẩn loại sáng. Thấy vậy, bờ eo mỉm cười. Tâm niệm khẽ động, ánh sáng nhạt trên long quan lập tức phóng ra một luồng dị sắc mãnh liệt. Hình thể bên trong ngọn lửa thần thánh cũng bắt đầu định hình. Nghĩ kỹ lại, cả đời này ta sống được 3 năm. So với đời trước lâu hơn nhiều, a bờ hẹo cảm thán, cơ thể long khổng lồ dần dần biến mất. Sống thật tốt a. Tiểu gia hỏa khi cơ thể hoàn toàn tiêu thất, long quan trên đầu bờ trong nháy mắt hóa thành một đạo quang mang tự kim, rót vào bên trong ngọn lửa thần thánh. Ngay sau đó, một thanh âm vang dội vang vọng khắp trời đất. Ta lấy danh nghĩa của Long Vương, truyền vương miện cho ngươi. Từ nay, hạnh phúc mà sống a, mà nạ phỉ kết thúc dư âm lượn lờ trong cung điện. Luji ạ cúi đầu thật sâu, tựa như đang tiễn đưa một vị tồn tại nào đó. Đời Thương Hải Long Vương cứ như vậy kết thúc. Khi ngọn lửa thần thánh đốt đến đỉnh điểm, cung điện biển cả lập tức phóng ra vô tận quang hoa, còn Long Quan cũng một lần nữa biến thành hình dáng ban đầu của vương miện biển cả. Bên dưới vương miện, một hư ảnh màu lam dần dần ngưng thực. Nó mọc ra lông mi vàng, một đôi mắt to trong sáng, ngây thơ như của trẻ nhỏ. Cơ thể nhỏ nhắn như một đứa trẻ. Vương miện biển cả hoàn toàn hóa thành lưu quang, dung nhập vào trong cơ thể nó. Khi ngọn lửa thần thánh hoàn toàn tiêu tan, Thương Hải Vương tử mạn nạ phỉ lần nữa hiện ra trên thế gian. Chỉ có điều lần này hai mắt nó nhắm chặt nhưng vẫn tuôn ra nước mắt. Sâu trong ý thức, Mã Nạ Phỉ chậm rãi mở mắt. Nó nhìn xung quanh, ngữ khí từ từ nói, "Đây là đâu?" Qua rất lâu, xung quanh vẫn không có bộ kệ mẩn trả lời, mà nó cũng lộ ra vẻ bề bài. Mã Nạ Phỉ chẳng quá, "Bờ eo mau tới chơi với ta lúc này," nó vô ý thức nói. Đôi mắt túi thấp xuống, thân thể nhỏ bé cứ như vậy ngồi xổm trên mặt biển mênh mông bát ngát. Qua rất lâu, một thanh âm đột nhiên vang lên. "Ai? Vẫn ham chơi như vậy? Gọi ngươi đánh với ta mà ngươi cũng không chịu dùng toàn lực, thử." Giờ biết cảm giác của ta rồi chứ, một cái bóng khổng lồ bao phủ tiểu gia hỏa. Trước mắt Mã Nạ Phỉ đột nhiên tối sầm lại. Bờ eo, thật là ngươi, tốt quá rồi. Mã Nạ Phỉ kinh ngạc nói, cơ thể thành thạo đi tới đỉnh đầu bờ eo. Cả hai nhìn nhỏ cười. Bờ eo cũng mang theo đối phương lặn vào trong nước. Khi đã đến đáy biển, chúng lại một lần nữa xuyên qua mặt nước. Và trước mắt cũng biến thành đêm tối. Hoa, đẹp quá. Miệng nhỏ của Mã Nạ Phỉ khẽ nhếch, mặt đầy kinh ngạc ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm. Chỉ thấy phía trên có vô số ngôi sao lấp lánh, khung cảnh vô cùng mỹ lệ. Cứ như vậy kéo dài rất lâu, Mã Nạ Phỉ cuối cùng cũng mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Thấy vậy, bờ eo lúc này mới cười nói, sau này nhớ ta, thì hãy thôi động sức mạnh ta để lại cho ngươi trong vương miện a, nhớ kỹ mang theo phần của ta, cùng nhau sống thật tốt. Nói xong, bờ hàm chứa đủ cười, thân ảnh trong ý thức của đối phương từ từ tiêu tan. Trong cung điện biển cả, mọi thứ như cũ. Phong thần hư ảnh nhìn Mã Nạ Phỉ đang cười mà lệ tuôn rơi, trong lòng chỉ cảm thấy mắc nợ đối phương. Nó mặc dù đã bồi thường, nhưng có nhiều thứ là không thể hoàn lại. Bờ eo, ta nợ ngươi một lần. Dứt lời, phong thần hư ảnh dần dần tiêu tan. Còn Mã Nạ Phỉ cũng bị một cỗ lực lượng đưa vào trong suối nước. Nhưng mọi người lại không biết, thế giới chi phong đột nhiên bộc phát ồ ra, tựa như đang ban tặng quà cho ai đó. Hậu chuyện 3 ngày sau, Mã Nạ Phỉ mở mắt, việc đầu tiên là hô, bờ hẹo, đi chơi với ta. Tĩnh. Trong cung điện một mảnh vắng vẻ. Mã Nạ Phi nhìn xung quanh, sắc mặt vô cùng bình tĩnh. Đừng trốn nữa, lần này ta và ngươi còn không gọi được sao? Qua rất lâu, Mã Nạ Phi mới nước nở nói. Tĩnh. Trong cung điện vẫn không có đáp lại. Trốn trong bóng tối, Mỹ Lọ Tịt trầm mặc, nước mắt như suối tuôn rơi. Hu hu. Đồ lừa đảo. Nói là cùng nhau trở về, Mã Nạ Phi và bờ cùng nhau trở về. Một ngày này, bầu trời khắp đại dương đều bị mây mù che phủ. Và trên bầu trời hải vực cung điện, thì vị dân càng lúc càng dồn dập. Và từ nay về sau, Mã Nạ Phi sẽ không cười nữa. Điều duy nhất nó thích chính là vào ban đêm, nổi lên mặt biển ngắm nhìn bầu trời. Bờ hẻo nỗi nhớ mãnh liệt trong lòng hóa thành sự mong đợi vô tận. Giờ khắc này, vương miện biển cả trong cơ thể Mã Nạ Phi đột nhiên hiện ra trên đầu nó. Một đạo quang huy tử kim bỗng nhiên lấp lóe. Và khi Mã Nạ Phi một lần nữa mở mắt, trong lòng đột nhiên chấn động, khóe mắt lấp lóe nước mắt, lấy tay cẩn thận sờ lên thân thể bên dưới. Người vẫn còn. Tốt quá rồi. Ngươi biết không? Mã Nạ Phỉ trong khoảng thời gian này rất nhớ ngươi nói một lúc, Mã Nạ Phỉ đột nhiên phát hiện sự không thích hợp. Nó lách mình đi tới trước mặt bờ hẻo, ngữ khí vội và nói, bờ hẻo. Nhưng mà, bờ hẻo lại không có bất kỳ đáp lại nào. Ánh mắt của hắn cũng chỉ ẩn chứa sức mạnh thần vận tử kim. Rõ ràng, đây chính là sức mạnh mà bờ hẻo đã để lại cho Mã Nạ Phỉ, thân thể tàn khuyết của hắn. Cứ như vậy, hắn hẳn là cũng tính toán lấy một hình thức khác bầu bạn bên cạnh Mã Nạ Phỉ à. Nhiều năm sau biển cả thịnh hội được cử hành đúng hẹn. Một ngày này, mỗi một thành viên của thập nhị trụ đều rực rỡ hào quang, nhao nhao cho thấy bản lĩnh của mình. Mỗi một thành viên đều có thực lực siêu việt hơn cả trước đây. Và Mã Nạ Phỉ cũng đã khôi phục sự hoạt bát trước đây. Mã Nạ Phỉ đại nhân, xin hãy gọi bờ hẻo ra đi. Ta muốn khiêu chiến vị trí thủ tịch của hắn, cũng mời ngài cho phép. Dài dạ đồ mặt đầy tự tin nói. Các thành viên khác cũng nhao nhao nhìn lại, trong mắt đều lóe lên sự kích động. Chỉ có Mỹ Lọ Tịt, tiên lặng kéo ra khoảng cách với chúng nó, như thể cả hai không quen biết. Người xác định. Mã Nạ Phỉ vẻ mặt hiền lành nhìn dài dạ đồ. Và dài dạ đồ cũng tự tin gật đầu. Đối với điều này, Mã Nạ Phi không nói thêm gì, chỉ là yên lặng phất tay, không định chiến trường. Giải Dạ Đồ thì vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Mã Nạ Phi. Nó nói là bờ hẻo. Tại sao Mã Nạ Phi đại nhân lại? Nhưng mà rất nhanh, Mã Nạ Phi liền đưa ra đáp án. Bờ hẻo, ra đi sầm. Vương miện biển cả trong nháy mắt phóng ra quang huy tử kim, một đạo cự long màu tử kim từ từ phù hiện dưới thân Mã Nạ Phi. Lực áp chế từ Thương Hải Long Vương trong nháy mắt bao trùm toàn trường. Là người trực tiếp chịu đựng, Giải Dạ Đồ tức thì bị áp chế đến không thở nổi. Chỉ thấy miệng nó không tự chủ khép lại, cổ họng hơi nghẹn ngào một chút. Ta chịu thua. Được không? Hết. Chương 222, kết toán, cảm ứng tâm linh, hết đời 2. Chương 222, kết toán, cảm ứng tâm linh, hết đời 2. Quen thuộc trong không gian, ý thức của bờ hoảng hốt một chút, trong bóng tối mở mắt. Lại biến thành trạng thái linh hồn sao. Bờ éo nhìn thân thể mình, trong lòng lạnh nhạt nói. Đinh. Túc chủ đã tử vong, đinh. Bắt đầu tiến hành truyền tổng bá. Những ký ức quen thuộc một lần nữa được đánh thức, cảm giác xoay tròn như trong máy giặt quần áo lóe lên trong đầu. Bờ éo lại hôn mê bất tỉnh trong từng câu nói mang theo lượng thông tin khổng lồ. Và một đạo gió nhẹ cũng từ một góc trong bóng tối dung nhập vào trong cơ thể bờ eo. Khi lại một lần nữa mở mắt, dường như đã trải qua mấy đời. Khung cảnh đầy sao chiếu sáng không gian xung quanh. Nơi đây rực rỡ như tinh hải, khiến tâm hồn được trấn an. Tính cả đời bụt tở phở giờ kia, đây đã coi như là đời thứ hai rồi bờ eo cảm thán. Quá chân thực. Bất kể là bất kỳ phương diện nào, mỗi một kiếp của hắn đều rất đặc sắc. Đinh. Hệ thống đang kết toán đinh. Chúc mừng túc chủ nhận được các thành tựu dưới đây, bộ kệ mẩn sát thủ, lấy yếu thắng mạnh, trăm trận trăm thắng, tài năng ngút trời, phá hạn giả, thành thần giả. Thương Hải Long Vương Đinh. Tổng hợp các thành tựu trên, hiện cho đánh giá SS, Đinh. Ban thưởng túc chủ cường độ linh hồn 20, điểm chuyển sinh 20 Đinh. Kiểm tra được thế giới ban tặng Đinh. Quà tặng phong thần một theo tiếng máy không có cảm xúc vang vọng không gian. Bờ eo đột nhiên cảm nhận được linh hồn mình ấm áp hơn bao giờ hết. Nhưng từ một góc độ khác nhìn vào, có thể thấy linh hồn của hắn đã ngưng tụ hơn vài phần Đinh. Chúc mừng túc chủ cường độ linh hồn đã đột phá 20 điểm, học được tâm linh cảm ứng, có thể tiến hành câu thông bằng tâm linh, để đối phương lý giải ý nghĩ của mình. Hoặc đọc được suy nghĩ của đối thủ hệ thống vừa nói, vừa kéo liền cảm thấy những biến hóa trong bản thân, phảng phất cả thế giới đều thông suốt. Cảm giác này khá tốt túc chủ, vừa kéo vật phẩm, quà tặng phong thần cường độ linh hồn, 31 điểm chuyển sinh, 22 tài khoản phổ thông, LV61, bột tờ phờ giờ, tài khoản thần cấp, LV95, thương hải long vương. Nhìn những thông tin của mình, khoe miệng vừa kéo nết lên một đường cong. Cái thứ nhất tạm thời không nói, nhưng cái thứ hai dám hỏi còn ai? Vừa kéo, để dê còn tới. Tài khoản thì có, nhưng cái tài khoản thần cấp này có điều kiện gì? Kết hợp với điều kiện đi vệ sinh trước đây, cái hệ thống hiểm độc này nhất định phải lừa điểm chuyển sinh của hắn. Quả nhiên, khi bờ ấn vào cột tài khoản thân cấp, Thương Hải Long Vương, 10 điểm chuyển sinh, phút ta nhớ. Lần chuyển sinh tiếp theo hình như cũng cần 5 điểm A. Nói như vậy, hắn thực tế chỉ có thể dùng 17 điểm. Nếu dùng tài khoản thân cấp, cũng chỉ đủ cho một lần. Một phút miễn cưỡng đủ. Dù sao, cấp độ khác biệt. Những tình huống có thể buộc hắn dùng tài khoản thân cấp không nhiều, một phút đã có thể làm được rất nhiều chuyện. Vậy cái quà tặng phong thần này là thứ gì? Theo bờ hẻo khẽ chạm, phần giới thiệu lập tức hiện ra quà tặng phong thần tác dụng một, lần chuyển sinh sau có thể khóa chặt là bộ kệ mẩn hệ bay hoặc bộ kệ mẩn hệ siêu linh. Hơn nữa thiên phú nhất định nằm trong phạm vi màu lam. Tác dụng 2, hóa thành sức mạnh thần tính có thể gánh vác thay 10 điểm chuyển sinh. Ghi chú, phong thần hứa hẹn vì ấy nấy. Tên kia cũng không tồi a. Bợ cảm thán một phen, trong lòng cũng lặng lẽ suy xét cách dùng. Điểm chuyển sinh tất nhiên quan trọng, nhưng cũng phải xem dùng như thế nào mới phù hợp. Chuyển kiếp ngẫu nhiên nói, bề ngoài hình như có chút rủi ro a. Bợ hồi tưởng lại hoàn cảnh vừa mới sinh ra ở kiếp trước, trong lòng gọi là một nỗi cay đắng. Thiên phú cố định, hơn nữa còn trong phạm vi màu làm sao? Bợ hiểu nói, nhưng trong lòng đã có đáp án. Hắn rất hiểu tầm quan trọng của thiên phú. Ở kiếp trước, hắn có thể tăng lên thiên phú màu lam là nhờ mã nạp phi. Kiếp sau, hắn không dám đánh cược mình còn có vận khí tốt như vậy. Phạm vi thiên phú màu lam đơn giản cũng chính là nông cạn và sâu xa. Ngược lại, hắn chỉ cần nằm trong phạm vi này, liền tự tin có thể trưởng thành nhanh chóng. Còn về việc chọn hệ bay hay hệ siêu linh, cái này cần phải suy nghĩ thêm. Chương 223, MOUN tờ Silver. Dị tượng. Chương 223, MOUN tờ Silver. Dị tượng. Hệ thống, sử dụng quà tặng phong thần. Ta lựa chọn chuyển sinh thành bộ kệ mẩn hệ siêu linh. Sau một hồi suy nghĩ, Bờ Hẻo vẫn quyết định lựa chọn chuyển sinh thành bộ kệ mẩn hệ siêu linh. Bởi vì trong thế giới bộ kệ mẩn, hệ ma và hệ siêu linh đều thuộc về những hệ tương đối hiếm có. Ngoại trừ giới hạn trưởng thành cao, năng lực của các bộ kệ mẩn này cũng có lượng, là những tồn tại có chiến lực không hề yếu. Còn một mặt khác, ở kiếp bụt tờ phơ giờ, Bờ am hiểu nhất là sử dụng siêu năng lực. Cho nên những kỹ năng cơ bản của hệ siêu linh như cồn thợ si ẩn, hắn sẽ dùng tương đối quen thuộc. Điểm này có thể đảm bảo hắn khi ở thời kỳ đầu chưa trưởng thành, đã có một kỹ năng cơ bản để đảm bảo an toàn. Bộ kệ mẩn hệ siêu linh trưởng thành chú trọng siêu năng lực, mà siêu năng lực lại gắn liền với tinh thần lực. Căn mỉn chính là để rèn luyện tinh thần lực. Với cường độ linh hồn của ta, tinh thần lực khởi điểm nhất định không yếu. Thêm thiên phú gia trì, tốc độ trưởng thành của ta chắc chắn sẽ không quá chậm. Trong lòng lặng lẽ tự hỏi, lần này Bợ có lòng tin 10 phần. Nhưng mà, hắn đã chờ rất lâu, nhưng vẫn không đợi được hệ thống chuyển kiếp đinh. Túc chủ vừa kinh nghiệm một thế, cần nghỉ ngơi thật tốt, an ủi linh hồn mệt mỏi nghe vậy, Bợ éo như có điều suy nghĩ gật đầu. Hóa ra không trách hắn từ sau khi tiến vào không gian hệ thống, liền có cảm giác như chút được gánh nặng. Thì ra là do linh hồn mệt mỏi. Kỳ thực nghĩ kỹ cũng phải. Hắn vừa trải qua một kiếp đặc sắc, dù thời gian không dài, nhưng vẫn khắc sâu trong linh hồn khó mà quên được. Nếu lúc này lại tiến vào đời sau, hắn rất có thể sẽ bị rối loạn ý thức, không thể phân biệt được mình đang sống ở kiếp nào. Và hậu quả như vậy rất nghiêm trọng, bởi vì khi đó, linh hồn Bờ Hẻo sẽ bị vô số ký ức làm quá tải, nhẹ thì biến thành đồ đần. Nghĩ đến đây, Bờ không khỏi cảm thán, vẫn là hệ thống suy tính chu đáo a. Ngay sau đó, hắn thuận thế nằm xuống, cứ thế ngủ tiếp đi. Thời gian không thể định nghĩa trong không gian hệ thống, cho nên khi Bờ Hẻo tỉnh lại, hắn cũng không biết mình rốt cuộc đã ngủ bao lâu, có lẽ là một giây hay là vài năm. Ngược lại, trạng thái của hắn bây giờ như mới sinh ra, toàn bộ linh hồn không có một tia gánh nặng hay mệt mỏi đinh. Trạng thái linh hồn túc chủ đã khôi phục hoàn hảo, bắt đầu tìm kiếm thế giới đinh, đã khóa chặt thế giới, 5 điểm chuyển sinh. Hiện bắt đầu tiến hành chuyển sinh, hệ thống vừa nói, Bờ Hẻo đột nhiên cảm nhận được một cỗ lực hấp dẫn, ngay sau đó bản thân hắn liền bị hút vào một cơn lốc xoáy. Ở sự an bài của định mệnh MOUN tờ Silver, nơi đây do vô số đại sơn và rừng cây kéo dài tạo thành, bao trọn phương viên hàng trăm dặm. Địa thế đa dạng, có núi lửa, núi tuyết và cả hồ nước. Trong đó, vô số bộ kệ mẩn mạnh mẽ trú ngụ. Những bộ kệ mẩn mạnh mẽ trong đó đã đạt được một ước định nào đó với tầng lớp cấp cao của liên minh. Vì vậy, khu vực này đã trở thành khu bảo tồn thiên nhiên với quy mô cao nhất. Nhưng mà, một vài nhà huấn luyện mạnh mẽ bắt đầu nảy sinh hứng thú với các bộ kệ mẩn bên trong, và họ cần được liên minh phê chuẩn mới có thể tiến vào, tiến hành khiêu chiến. Bởi vì người ta thường nói không đánh nhau thì không quen biết. Dần dần, các bộ kệ mẩn mạnh mẽ bên trong cũng thiết lập quan hệ hữu hảo với những nhà huấn luyện bên ngoài. Từ đó, liên minh và MOUN tờ Silver cũng hình thành mối quan hệ hữu hảo. Silver House cứ thế ra đời, một nơi chuyên tiếp nhận và bồi dưỡng bộ kệ mẩn của MOUN tờ Silver. Đây là cầu nối liên lạc giữa liên minh và Silver House, cũng là biểu tượng của tình hữu nghị bền vững giữa cả hai. Và một vài bộ kệ mẩn mạnh mẽ có hiểu biết về con người sẽ gửi những thành viên sơ sinh của tộc mình vào đây để chúng có thể trưởng thành tốt hơn. Ầm ầm, một ngày này, sấm sét vang dội, mây đen giăng kín. Sâu trong MOUN tờ Silver đột nhiên thoáng qua hai thân ảnh màu lục và màu trắng. Ai? Cũng không biết cái thời tiết quái quỷ này lúc nào mới hết. Ta một dẹn chờ trẻ tuổi nhìn thời tiết và phàn nàn. T. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, thời tiết đang yên đang lành lại đột nhiên âm u, vừa mới bắt đầu còn tưởng là thời tiết đột biến, nhưng không ngờ sẽ kéo dài lâu như vậy. Một đồng đội tuần tra khác cũng kỳ quái nói. Đừng căng nhăn nữa, tập trung chú ý. Địch kỳ hót của ta mơ hồ cảm thấy có điều không ổn, đều nâng cao tinh thần lên. Lúc này, đội trưởng nhíu mày, lập tức lên tiếng ngăn cản hai thành viên nói chuyện phiếm. Và phía trên, một con địch kỳ hót đang bay lượn trên không. Sau khi phát hiện nhà huấn luyện của mình làm ra thủ thế, nó lại một lần nữa bay đi xung quanh. Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện, trên người con tịt ghi họt này đầy những vết sẹo. Đây đều là những huân chương dũng cảm của nó. Ngay vừa rồi, nó cảm thấy có hai cỗ khí tức mạnh mẽ đang đến gần. Mặc dù rất mơ hồ, nhưng nó lại có một cảm giác như thế. Và cảm giác này đã cứu mạng nó và nhà huấn luyện, cho nên giữa cả hai không có chút nghi ngờ nào. Chính vì thế, nó thông báo cho nhà huấn luyện của mình nâng cao cảnh giác. Đội trưởng Chu, có cần gọi chi viện không? Bên dưới, hai vị rèn trở khi nghe thấy chỉ lệnh của đội trưởng cũng lập tức cảnh giác. Bọn hắn chưa bao giờ nghi ngờ lời nói của vị đội trưởng già này, bởi vì đối phương có kinh nghiệm phong phú. Giờ đối phương nói có biến, vậy thì hơn nửa là có chuyện lớn sắp xảy ra. Điều này, bọn hắn cũng đã đoán được từ nét mặt của đội trưởng. Chỉ thấy, bây giờ đội trưởng Chu nhíu chặt mày, bước chân nhẹ nhàng và chậm rãi hơn rất nhiều. Thấy vậy, hai người cũng lặng lẽ di chuyển gần hơn. Sau đó triệu hồi bộ kẹ mẩn xung quanh, để đảm bảo có thể ứng phó với nguy cơ ngay lập tức. Dừng chỉ thị đơn giản và rõ ràng. Hai người không dám chút nào xem thường, liền lập tức dừng bước, vẻ mặt nghiêm túc nhìn qua đội trưởng Chu. Giờ khắc này, đội trưởng Chu cũng lặng lẽ nắm một hạt cát trước mặt, nhẹ nhàng trượt xuống. Nhìn hướng đi của cơn gió, đội trưởng Chu lặng lẽ nhìn về phía chân trời. Ngay sau đó, Ikki Hot cũng hạ thấp độ cao, không ngừng bay lượn trên đầu nhà huấn luyện. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, lông vũ mềm mại ở bụng Ikki Hot dần dần dựng lên. Đây là biểu hiện của lòng cảnh giác đã đạt đến cao nhất. Cảm giác định mệnh của nó càng lúc càng mãnh liệt. Phong. Theo gió nhẹ lướt qua lá cây, Ikki Hot và đội trưởng Chu như trong khoảnh khắc rời ánh mắt lên cành cây. Nơi đó hai con bộ kệ mẩn hình người cao cao đứng vững. Gã lạ, gã đệ bòi. Là một đôi chỉ trong nháy mắt, đội trưởng Chu đã híp mắt xác nhận đại khái thông tin của đối phương. Mà lúc này, Ikki Hot cũng khẩn trương hơn bao giờ hết. Nó không thể thấy rõ khí tức của đối phương. Điều này chứng tỏ thực lực của đối phương xa xa ở trên nó. Nhân loại đừng hoang mang, chúng ta không có địch ý, một thanh âm vang lên trong lòng ba người. Nghe lời này, đội trưởng Chu lông mày giãn ra. Hắn giơ tay báo hiệu một chút. Thấy vậy, hai vị đội viên và Ikki Hot hơi thả lỏng. Điều này khiến bầu không khí giữa hai bên thoải mái hơn rất nhiều. Không biết có chuyện gì. Ngay sau đó, đội trưởng Chu cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Hai tử của chúng ta khi ra đời gặp một chút phiền phức, cho nên muốn nhờ các ngươi nhân loại giúp đỡ, xin yên tâm. Sau đó tất có lời cảm tạ sâu sắc. Nói xong, gã lạ và gã đệ vòi dùng siêu năng lực đem một vài vật có giá trị đối với chúng đưa đến trước mặt đội trưởng Chu. Chương 224, thiên phú quá tốt. Khó sinh. Chương 224, thiên phú quá tốt. Khó sinh. Mẹn tô hét, siêu linh em, xã lạc bẹ gì đứng sau lưng đội trưởng Chu, hai vị thành viên sắc mặt kinh ngạc nhìn những bảo vật đối phương đưa tới. Những vật này trên thị trường đều thuộc về bảo vật hạng nhất, có tiền cũng có mua, cũng không đủ cầu. Thế mà bây giờ, chúng lại bày bừa ra trước mắt bọn hắn như vậy. Nói không động lòng là giả, nhưng đội trưởng Chu còn chưa lên tiếng, cho nên bọn hắn dù có ý tưởng thế nào cũng không thể hành động. Nhìn những vật phẩm đối phương đưa tới, đội trưởng Chu chỉ lướt qua, rồi nhìn thẳng vào chúng. Gã là nửa nghiêng người bảo vệ gã đệ ở sau lưng. Còn gã đệ vội, phần bụng hơi nhô lên, lại từ lúc mới đến cho tới bây giờ, nàng vẫn luôn nhẹ nhàng đặt hai tay lên bụng, sợ va đập. Đôi mắt cũng tỏa ra vẻ nhu tình của tình mẫu tử. Xem ra quả thật là đang mang thai. Đội trưởng Chu khẽ gật đầu, trong lòng đã tin tưởng đối phương hơn phân nửa. Không trách hắn lại cảnh giác như vậy, bởi vì mỗi năm đều có một vài kẻ săn trộm xâm nhập nơi đây. Vì lợi ích, chúng cái gì cũng dám làm. Chỉ có giữ được lý trí tuyệt đối, hắn mới có thể tránh bi kịch xảy ra. Tâm ý của các ngươi ta đã nhận, xin chờ một chút. Nói xong, đội trưởng Chu nhẹ nhàng run tay, ngay sau đó một cái máy truyền tin cỡ nhỏ rơi xuống. Nhận lấy, đội trưởng Chu xin chỉ thị, lão hách. Ý ngài là? Chỉ chốc lát, một thanh âm hiền lành của lão nhân từ trong máy bộ đàm truyền ra. Dẫn chúng nó đến đây đi ngay vậy. Đội trưởng Chu nhìn về phía gã lạ gật đầu. Đa tạ mối lợi sĩ Burns. Bên trong một căn nhà gỗ, lão nhân nằm trên chiếc ghế xích đu, bên chân nằm phục một con mái nệ tạ lẹt có khí tức thâm trầm. Không lâu sau, mái nệ tạ lẹt từ từ mở mắt, đồng thời rời ánh mắt ra phía ngoài cửa. Bọn họ đến rồi à? Vậy đi thôi. Nghe vậy, mái nệ tạ lẹt từ từ đứng dậy và dùng chiếc đuôi mềm mại của mình đỡ lão nhân dậy. Vừa đi đến ngoài cửa, trước mắt lão nhân cách đó không xa liền giấy lên một luồng ô dạ siêu năng lực. Sau khi không gian hơi nổi lên gợn sóng, ba con bộ kệ mẩn hình người liền trong nháy mắt xuất hiện trước mắt. Lão hách, đội trưởng Chu tiến lên một bước thăm hỏi. Ừm, ngươi vất vả rồi. Dẫn chúng nó đến đây đi. Nói xong, lão hách nhìn gã lạ và gã đệ bòi, liếc mắt ra hiệu và tỏ thái độ hữu hảo. Đối với điều này, trong mắt gã lạ lóe lên một tia ổ dạ siêu năng lực, lập tức khẽ gật đầu. Vị nhân loại này rất hòa ái, nó không cảm nhận được các ý. Rất nhanh, lão hách liền đi trước về phía hậu viện nhà gỗ, bên cạnh mái nệ tạ lẹt theo sát phía sau. Hậu viện có khung cảnh hòa hợp với thiên nhiên hơn một chút, ít nhất có thể để những con bộ kệ mẩn hoang dã mới tới đây có một chút cảm giác an toàn. Ba người đội trưởng Chu cũng đi theo. Thấy vậy, gã là mới mang theo gã đệ vội lặng lẽ theo sau. Bộ kệ mẩn mang thai đều tương đối cảnh giác và mẫn cảm, hai con bộ kệ mẩn hệ siêu linh này trong giai đoạn ứng kích lại càng như vậy. Sở dĩ chúng đến tìm kiếm sự giúp đỡ của nhân loại là bởi vì thực sự không còn cách nào. Gã đệ vội có thể cảm nhận được, với cơ thể của mình, nàng không cách nào hoàn toàn hạ sinh dòng dõi. Đây là một quyết định bất đắc dĩ. Vì hai tử của mình, chúng nhất định phải nhanh chóng giải quyết vấn đề khó sinh này. Theo sâu vào, bên trong rừng cây càng thêm tươi tốt. Gió nhẹ thổi lất phất lá xanh phát ra âm luật tự nhiên, điều này cũng khiến hai con bộ kệ mẩn hệ siêu linh thoải mái hơn rất nhiều. Khi xuyên qua rừng cây đi tới một mảnh đất trống, lão hách đã đợi ở đó từ sớm. Các ngươi tới đây là vì hài tử sắp chào đời a? Lão hách kinh nghiệm phong phú. Vừa nhìn thấy gã đệ bòi, ông đã phát hiện tình trạng thai nhi của nàng. Nhưng ông cũng nhận ra, thông qua phần bụng nô lên của đối phương, việc hạ sinh sẽ không dễ dàng như vậy. Đúng là như vậy, mời ngươi giúp ta một chút. Gã đệ bòi dùng siêu năng lực nói ra thỉnh cầu của mình. Rất vui lòng được giúp đỡ các ngươi bằng hữu của ta. Lão hách hòa ái nói. Lão hách, thứ ngài cần ta đã mang đến lúc này. Gã la nhìn về phía một bên trong rừng rậm, chỉ thấy đội trưởng Chu cầm dụng cụ từ bên trong đi tới. Thấy vậy, gã la hơi bình phục nội tâm sao động. Không còn cách nào khác, hài tử của mình sắp ra đời, nó thân làm cha nhất thiết phải bài trừ hết thảy những nhân tố nguy hiểm từ bên ngoài. Cho nên mặc dù dùng siêu năng lực đã phát hiện khí tức của đối phương từ trước, nhưng cơ thể vẫn sẽ theo bản năng làm ra hành vi bảo vệ vợ. Tình huống của gã đệ bọn ta cần dùng dụng cụ kiểm tra một phen, có thể chứ? Lão hách tiếp nhận dụng cụ, ra hiệu đội trưởng Chu rời đi, sau đó mới hỏi ý kiến gã la. Thấy vậy, trong mắt gã lạ lóe lên một tia sáng màu hồng. Sau khi cảm nhận được thiện ý của đối phương, nó mang theo gã đệ vội đi tới trước mặt ông. Kính nhờ nghe được lời thỉnh cầu trong lòng, lão hách cười cười, bắt đầu dùng dụng cụ làm việc. Gã lạ toàn bộ quá trình đều đứng một bên lo lắng nhìn gã đệ vội. Còn nãi nệ tạ lẹt thì yên lặng đợi bên cạnh lão hách, nhàn nhã nằm phục trên mặt đất. Tích tích. Thời gian trôi qua chậm rãi, lão hách nhìn dụng cụ trong tay, lông mày khẽ nhíu lại. Tiểu gia hỏa trong bụng gã đệ và không có bất kỳ vấn đề gì, có thể nói trạng thái vô cùng tốt, nhưng vấn đề là tiểu gia hỏa trạng thái tốt quá mức, gã đệ và khi sinh sản có khả năng không cách nào gánh chịu áp lực này. Lao hách nhíu mày từ từ nói, trong lòng thì thán phục tình trạng cơ thể của tiểu gia hỏa này tốt đến mức kinh ngạc. Kẻ này nếu sinh ra, thiên phú rất có thể sẽ vượt qua tưởng tượng của ông. Phải biết, trước đó ông đã từng đảm nhiệm qua chức viện trưởng dây cả giờ do liên minh sắp xếp, cũng chứng kiến vô số bộ kẻ mần chào đời. Nhưng cho dù thế, thiên phú của con rắn này vẫn chưa chào đời cũng vượt qua nhận thức của ông. Gạn, xin hỏi có biện pháp nào không? Nghe vậy, gã là đương nhiên hiểu ý của lão hách. Và theo khả năng phân tích của nó, hai tử của chúng có thiên phú rất cao. Nhưng thiên phú cao cũng có nghĩa là gã đệ vội muốn sinh hạ đứa nhỏ này sẽ phải gánh chịu áp lực lớn hơn nhiều. Đây cũng là nguyên nhân gã đệ vội mấy ngày nay lại có cảm giác trống rỗng và yếu đi. Chịu tải tinh thể tình yêu của cả hai, đứa bé này nhất định sẽ trò giỏi hơn thầy. Bây giờ, điều quan trọng nhất chính là đảm bảo hài tử có thể an toàn hạ sinh. Biện pháp có. Đó chính là bổ sung những gì gã đệ vội còn thiếu, để nàng đạt đến điều kiện có thể hạ sinh, rằng lão hách tự tin nói. Về phương diện này ông có kinh nghiệm phong phú, ngay cả bây giờ, trong đầu ông cũng đã nghĩ ra vô số phương pháp điều chế thuốc thử. Chỉ là tài liệu có chút khó tìm a, nói xong, lão hách lại có chút đau đầu nhìn gã lạ. Ta sẽ đi thông báo với cấp trên, tin rằng rất nhanh liền có thể phân phối xuống. Thấy vậy, đôi mắt đội trưởng Chu sáng lên. Hắn vượt lên trước một bước, lập tức tỏ thái độ đồng thời thề son sắt nói. Nhưng chúng thật tình không biết, cái vẻ đau đầu nhìn như lơ đãng của lão hách kỳ thực là đang ám chỉ cho hắn. Cơ hội tấn thăng của hắn tới rồi. Một bên, gã lạ và gã đệ vẫn không cảm nhận được mảy may vấn đề. Bởi vì lão hách và đội trưởng Chu quả thật là muốn giúp đỡ chúng, cho nên trong lòng vẫn hiện ra thiện ý. Nhưng mà, bọn chúng không biết rằng, thế giới loài người còn có thuyết pháp nợ nhân tình. Bởi vì có câu nói, miễn phí mới là đắt nhất. Một thiên vương đỉnh phong gã lạ, một thiên vương hậu kỳ gã đệ vội, nhân tình của hai vị bộ kệ mẩn thiên vương rất đáng để bọn hắn làm như vậy, và liên minh cũng sẽ hiểu được trong đó lợi và hại. Đây cũng là nguyên nhân đội trưởng Chu thề son sắt. Rõ ràng, gã lạ và gã đệ vội mặc dù ngoài mặt không nói, nhưng trong lòng đã nhớ kỹ ân tình này. Trong mắt chúng, bây giờ không có gì quan trọng hơn hài tử của mình. Chương 225, Giáng sinh. Chương 225, Giáng sinh. Hôm sau, lão hách, liên minh đã cấp phát tài liệu đến. Đội trưởng Chu tay cầm một tấm danh sách tài liệu nói. Nghe vậy, lão hách mắt sáng lên, kích động tiến lên một bước nhận lấy danh sách. Nếu đã như thế, ta liền có thể chính thức bắt đầu phối chế thuốc thử dinh dưỡng điều dưỡng thân thể gã đệ vội. Việc này không nên chậm trễ, ta bây giờ liền bắt tay vào làm dứt lời. Lão hách bước nhanh đi vào trong phòng, bắt đầu chuẩn bị. Đội trưởng Chu cũng không rảnh rỗi, khởi hành ra bên ngoài dọn tài liệu vào. Ba ngày sau, lão hách nhìn ống thuốc thử dinh dưỡng màu lục phấn trong tay, trong lòng cảm thấy rất vui vẻ. Có nó, gã đệ vội liền có thể từng bước một điều lý cơ thể. Nghĩ thầm, lão hách bước dài ra ngoài cửa, hướng về hậu viện mà đi. Để thuận tiện cho việc điều dưỡng, cho nên trong khoảng thời gian này gã đệ vội đều ở lại hậu viện. Chân trước lão hách vừa tới hậu viện, gã lạ đã đợi sẵn ở đó. Đây là thuốc thử dinh dưỡng ta đã phối chế cho gã đệ vội, cho nó uống đi, lão hách vui vẻ nói. Nghe vậy, gã lạ tiếp nhận thuốc thử, gật đầu với lão hách một cái rồi tệ lẹ hoạt vào trong rừng rậm. Thấy vậy, lão hách lắc đầu thở dài một hơi. Đối phương còn chưa hoàn toàn tin tưởng ông a. Hình ảnh chuyển tới bên gã lạ, chỉ thấy nó trước tiên dùng siêu năng lực thăm dò thành phần bên trong họ tỷ hòn. Mặc dù không hiểu nhiều lắm, nhưng luồng khí tức sinh mệnh đậm đà bên trong lại không lừa được nó, cho nên ống họ tỷ hòn này không có vấn đề. Gạn một tiếng kêu nhỏ, gã đệ vội rất nhanh liền tệ lẹ hoạt đến trước mặt gã lạ. Nhận lấy thuốc thử, gã đệ vội nhìn gã lạ một cái, thấy phu quân của mình gật đầu, nó ngửa đầu đúng bảo. Uống xong họ tỷ hòn không bao lâu, gã đệ vội liền cảm nhận được một dòng nước ấm chảy khắp toàn thân, đặc biệt là vị trí bụng, ấm áp rất thoải mái. Và phần lớn dinh dưỡng cũng bị thai nhi còn chưa ra đời hấp thu. Không lâu sau, khi dược hiệu đã được hấp thu hoàn toàn, gã đệ vội rõ ràng cảm giác trạng thái của mình đã khá hơn rất nhiều. Sàn mài nó ôn nhu vuốt ve bụng hơi nhô lên, trong mắt tràn đầy tình mẫu tử. Rõ ràng, đối với hài tử còn chưa ra đời này, nó vô cùng yêu thích. Gạn thấy gã đệ vội khôi phục tinh thần như lúc ban đầu, gã lạ rõ ràng vô cùng vui vẻ. Đối với nó mà nói, thê tử chính là tất cả, và nó nhất định phải gánh vác trách nhiệm bảo vệ gia đình của chúng. Cứ như vậy, thời gian cứ trôi qua từng ngày. Cứ ba ngày, lão hách đều sẽ chế tác một ống họ tỷ hòn. Cơ thể của gã đệ vội cũng tốt lên từng ngày. Có thể rõ ràng nhìn thấy, bây giờ bụng đối phương đã rất lớn, khoảng cách sinh nở chắc không còn bao lâu. Chuyển rơi một tháng sau, gã là nóng nảy tìm đến lão hách. Ừm, gã đệ vội sắp sinh, mang ta đi. Dứt lời, trong mắt gã là lóe lên một tia ổ dạ siêu năng lực, trong nháy tức thì mang theo lão hách di chuyển đến trong rừng rậm ở hậu viện. Sàn lại gã đệ vội thấy là gã lạ, trái tim vừa cảnh giác liền từ từ thả lỏng. Đây là phản ứng bình thường, bởi vì nó sắp sinh nở, cho nên đối với ngoại giới đều lúc nào cũng duy trì lòng cảnh giác. Nếu không phải tinh thần lực đủ cường đại để khống chế tâm tình, nếu không trong khoảng thời gian này ngay cả thân làm phu quân là gã lạ cũng đừng nghĩ đến gần nó. Ừm, trạng thái bình thường, nhưng hoàn cảnh chung quanh vẫn không phải lý tưởng nhất. Hay là các ngươi tới xỉ vờ hạt đi. cơ sở vật chất bên trong có thể đảm bảo việc sinh nợ thuận lợi hơn. Lão Hách nhìn tình huống gà đẻ bòi, đồng thời phân tích. Nhưng xuất phát từ lo lắng, ông vẫn cả gan phát ra lời mời. Tuy nói ở giã ngoại cũng có thể tiến hành sinh sản bình thường, nhưng cuối cùng không phải giải pháp tốt nhất. Phải biết, hàng năm vì chuẩn bị sinh con không đầy đủ mà tạo thành vấn đề sơ sinh bẩm sinh không ít. Loại vấn đề này không thể qua loa, chỉ một chút sơ suất cũng rất có khả năng tạo thành cục diện khó mà vãn hồi. Cho nên đối với sinh sản, chuẩn bị càng đầy đủ càng tốt. Cơ sở vật chất bên trong Silver House đầy đủ, vừa vặn có thể giúp cặp đôi bộ kệ mần này. Điểm này ông có thể đảm bảo. Gã La nhìn thẳng Lão Hách, mà cái sau cũng kiên định đối mặt, trong mắt không có chút nào né tránh. Một lát sau, gã La gật đầu. Kính nhờ nghe vậy, Lão Hách lộ ra nụ cười. Xem ra, khoảng thời gian này cũng không phải phí công. Giữa bọn họ đã thiết lập sự tín nhiệm cơ bản nhất. Bởi vì giờ khắc này đáp lại của đối phương chính là chứng minh tốt nhất. Trong nháy mắt, Lão Hách và hai bộ kệ mần liền đã đến Silver House. Sau khi sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, gã đệ vội cũng an tâm nằm trong một căn phòng nhỏ ấm áp. Giáng sinh 3 ngày sau, sắc mặt Lão Hách lo lắng nhìn thời tiết bên ngoài, trong lòng bắt đầu thay gã đệ vội lo. Chỉ thấy thời tiết xảy ra biến hóa chưa từng có, bầu trời mây đen dày đặc, xung quanh cuồng phong ầm ầm, ầm ầm, thỉnh thoảng tiếng sấm vang rội, tựa như đang nên tiếp thứ gì đó. Cát Chính, trong phòng, sắc mặt gã đệ vội khó chịu, sắp đến giờ sinh nở, còn gã là cũng hiếm thấy bắt đầu lộ ra vẻ mặt nóng nảy. Mặc dù việc sinh nở này nó không giúp được gì, nhưng bây giờ nó vẫn muốn làm chút gì đó cho gã đệ vội. Ầm ầm, tiếng sấm vang tận trời xanh, kim quang xẹt qua chân trời, tựa như điện xà du động. Tia sáng vừa vặn xuyên qua cửa sổ chiếu vào. Trong mắt gã đệ vội lóe lên vẻ khẩn trương, toàn thân bắt đầu lấp lóe phấn quang nhàn nhạt. Sinh nở bắt đầu. Thấy vậy, ánh mắt gã lạ trong nháy mắt trở nên lăng liệt thêm vài phần. Nó ôn nhu nhìn gã đệ vội, sau đó tề lẹ vọt lên nóc phòng. Trong mắt siêu năng lực không ngừng hội tụ. Ngay sau đó, một đạo lá chắn màu hồng bao bọc toàn bộ căn phòng, cô lập mọi động tĩnh bên ngoài. Để việc sinh nở không bị quấy rầy, hắn muốn thay gã đệ vội sáng tạo ra một hoàn cảnh tốt nhất. Cứ như vậy, thời gian trôi qua từng phút từng giây. Trong phòng, tia sáng màu hồng nhạt trên người gã đệ và càng ngày càng sáng tỏ, mà khuôn mặt cũng càng thêm tiểu tụy. Cũng may phía trước cơ thể đã được chữa trị, nếu không bây giờ nó sợ đã sớm mất đi. Ầm ầm. Ngay sau đó, trên bầu trời một tiếng vang dội. Trong phòng, gã đệ vội cũng phát ra tiếng gào sức lực cuối cùng. Một quả trứng bổ kẹ mẩn lóe ánh sáng trắng lam cứ như vậy sống sờ sờ tách ra. Mặc dù lúc này cơ thể vô cùng suy yếu, nhưng gã đệ vội vẫn là nhìn về phía quả trứng bổ kẹ mẩn dưới thân ngay lập tức. Trong mắt tràn đầy tình mẫu tử, trên mặt cũng lộ ra nụ cười mãn nguyện. Đây là hài tử của nó. Trên nóc nhà, gã lạ đang vang dội trong sấm sét, đột nhiên hoảng hốt trong khoảnh khắc. Ngay sau đó, một đạo cảm giác huyết mạch tương liên lóe lên trong đầu. Đây là lần đầu tiên nó phân tâm sững sờ tại chỗ. Hài tử của nó đã giáng sinh. Tâm niệm khẽ động, nó một lần nữa trở về bên cạnh gã đệ vội. Nhìn đối phương đang cẩn thận, nhẹ nhàng ôm quả trứng bổ kẹ mần vào trong ngực. Gã lạ trong một lúc cười. Nó cười rất nhẹ nhàng. Sàn bài gạn gã lạ nhẹ nhàng đi ra phía trước, gã đệ vội cũng thuận thế đem quả trứng bổ kẹ mần đưa cho đối phương. Trong quả trứng bổ kẹ mần, ý thức mịt mù của bờ hẻo đổi một tư thế ngủ. Lập tức, một cỗ ổ dạ siêu năng lực từ trên quả trứng bổ kẹ mẩn hơi hơi tràn ra. Ngay lập tức, bên ngoài gã lạ và gã đệ vội nhau nhau lướt nhau, đều có thể từ trong mắt đối phương nhìn ra vẻ kinh ngạc. Ở thời kỳ này đã có thể tràn ra ổ dạ siêu năng lực. Hải tử của bọn họ, thiên phú hình như thật không tệ a. Chương 226, dị sắc. Ý thức thức tỉnh. Chương 226, dị sắc. Ý thức thức tỉnh. Hôm sau, Lao Hách nhìn quả trứng bổ kẹ mẩn trong ị nụ bà tỏ, trong lòng không biết nên cảm thấy thế nào. Một lúc lâu sau, hắn mới quay người đối mặt với gã lạ đang căng thẳng. Nghiêm túc nói, tiểu gia hỏa không có vấn đề ngay vậy, gã lạ lúc này mới yên lòng. Thì ra, khi chúng quan sát quả trứng bổ kẹ mẩn, phát hiện những đường vân trên vỏ trứng có chút không đúng. Vốn dĩ là quả trứng bổ kẹ mẩn màu lục trắng, nay đã biến thành màu xanh trắng. Điều này hoàn toàn không phù hợp với tiêu chuẩn trứng bổ kẹ mẩn của tộc chúng. Bởi vậy, chúng tìm đến Lao Hách, nghi tra ra tình huống. Hiện tại xem ra, tiểu gia hỏa không có vấn đề là được. Nhưng lúc này, Lao Hách lại nói bổ sung, mặc dù cơ thể không có vấn đề, nhưng căn cứ vào màu sắc trên vỏ trứng, ta hoài nghi tiểu gia hỏa này có lẽ là một bộ kẹ mẩn dị sắc. Nghe lời này, sắc mặt gã lạ và gã đệ vội đều sững sờ, trong lòng lập tức trở nên lo lắng. Dị sắc, đây đối với tộc quần bộ kẹ mẩn chúng không phải là tin tức tốt. Dị sắc, chủ yếu nổi bật ở chữ dị, bởi vì điều này đại biểu cho việc sẽ bị đồng tộc bài xích. Mặc dù chúng sẽ không thay đổi sự quan tâm với tiểu gia hỏa, nhưng lại không dám hứa chắc những đồng loại khác cũng sẽ như vậy. Nếu từ nhỏ đã bị bài xích, vậy thời kỳ ấu sinh của nó sẽ thê thảm vô cùng. Cô độc là điều chắc chắn. Nghiêm trọng hơn một chút, sau khi lớn lên rất có khả năng sẽ bị tộc đàn trục xuất. Kết quả như vậy mới là điều chúng lo lắng. Gạn. Nghĩ tới đây, gã lạ lập tức lộ ra vẻ kiên nghị cùng khí thế lăng liệt. Hải tử của nó. Ai dám động đến? Chẳng lẽ muốn cùng nó so tài một phen? Rõ ràng, bởi chưa ra đời đã có một cặp phụ mẫu cấp thiên vương. Chắc chắn đãi ngộ trong tộc sẽ không tệ. Cuối cùng vẫn là thực lực nói chuyện A. Thấy thế, Lao Hách cũng không nhịn được cảm thán ưu thế bẩm sinh của tiểu gia hỏa này. Một cặp phụ mẫu cường đại, tương lai của tiểu gia hỏa chắc chắn sẽ rất thông suốt. Sàn ngoài gạ đệ và ôm quả trứng bổ kẹ mẩn, nhẹ nhàng đuốt ve vỏ trứng. Lao Hách, cảm ơn ngươi, chúng ta phải đi lúc này. Trong mắt gạ lạ loe ánh sáng nhạt, âm thanh cảm kích vang lên từ đáy lòng Lao Hách. Cũng đúng, các ngươi tới đây cũng đã hơn một tháng. Thiên hạ không có yến hội nào không tan. Gặp lại, bằng hữu của ta. Lao Hách lộ ra vẻ chân tình, mỉm cười nói. Đối với điều này, Gã lạ hoảng hốt trong khoảnh khắc, như nghĩ tới điều gì đó, khóe miệng khẽ cong lên một đường cong. Gã đệ bỗng quả trứng bổ kẹ mẩn đến gần gã lạ, ánh sáng hồng nhạt mơ hồ của ổ dạ lóe lên. Siêu. Hai con bổ kẹ mẩn cứ thế biến mất tại chỗ. Nhưng lúc này, Lao Hách lại phát hiện, một hạt châu màu hồng từ từ lơ lửng ở chỗ gã lạ vừa đứng. Thấy vậy, Lao Hách tiến lên nhận lấy. Lao Hách, đây là tín vật của ta, nếu cần giúp đỡ, nó sẽ chỉ dẫn ngươi tìm thấy ta, nghe được lời nhắn lại trong lòng. Lao Hách cười toe toét. Như nhặt được chân bảo, ông nắm chặt hạt châu vào tay. Mê vụ xâm lâm một bên khác, gã lạ và gã đệ vẫn không ngừng lấp lóe. Sau một giờ di chuyển, cuối cùng chúng đã đến ngoại vi mê vụ xâm lâm. Chỉ thấy nơi đây bị sương mù dày đặc che phủ, ánh sáng mặt trời rất khó xuyên qua, một tấm khăn che mặt thần bí bao trùm nơi này. Vô số dãy núi liền mạch với nhau, tạo thành từng ngọn núi. Trên đỉnh núi tựa như buổi sáng lê minh, ánh nắng chiếu rọi lên những cây cối tươi tốt nhất. Phu quân và thê tử không dừng lại lâu, trực tiếp lóe mình đã đến sâu bên trong mê vụ xâm lâm. Trở về trên đỉnh núi, một vị gã lạ to lớn, khí tức tĩnh mịch ngồi xếp bằng dưới gốc cây, không mở mắt, tựa như đang lẩm bẩm. Tộc trưởng không gian ô dạ lóe lên, gã lạ và gã đệ vói lách mình xuất hiện. Đây chính là hài tử của các ngươi. Nói xong, tộc trưởng mở mắt, đưa ánh mắt về phía quả trứng bổ kẹ mẩn trong ngực gã đệ vói. Đúng vậy, thỉnh tộc trưởng xem qua, mặc dù biết đây là quá trình cần thiết, nhưng gã đệ vói vẫn lưu luyến buông lòng tay. Quả trứng bổ kẹ mẩn cũng từ từ trôi về phía tộc trưởng đang ngồi xếp bằng dưới gốc cây. Không tệ, tiểu gia hỏa này sẽ vượt qua tiềm năng của ngươi, thậm chí so với ta cũng không kém bao nhiêu, chỉ cần liếc một cái, tộc trưởng liền nhìn ra thiên phú của quả trứng bổ kẹ mẩn, đồng thời đưa ra sự khẳng định cao chưa từng có. Nghe lời này, hai phụ mẫu đều lộ ra vẻ mặt vui vẻ, đặc biệt là gã lạ, trong lòng vô cùng tự hào. Nhưng đáng tiếc, tiểu gia hỏa này trên con đường trong tộc đàn, chỉ sợ không dễ đi. Ai nhìn những đường vân màu xanh trắng trên quả trứng bổ kẹ mẩn, tộc trưởng ngay sau đó cao mày nói, sao nó lại không nhìn ra tiểu gia hỏa này dị sắc chứ? Tất cả đều là trời sinh đã định. Tiềm năng tuy rất mạnh, nhưng đây cũng chỉ là tiềm năng. Muốn chuyển hóa thành thực lực, nói nghe thì dễ. Con đường cần phải đi còn rất dài. Thêm vào điểm đặc thù của tiểu gia hỏa, con đường chỉ có thể càng thêm gập ghềnh. Thỉnh tộc trưởng yên tâm, ta nhất định sẽ tự mình huấn luyện đứa nhỏ này. Gã lạ không đành lòng để hài tử của mình chịu bài xích. Để thay đổi điều này, chỉ có thực lực mới có thể áp đảo tất cả. Bộ kẻ mẫn đều sùng bái cường giả, tộc đàn của chúng cũng như thế. Nghe đến đây, gã đệ vội nhìn về phía phu quân của mình, trong mắt tràn đầy sự tự hào. Nhớ ngày đó, nó đã nhìn chúng đối phương như vậy, và bây giờ xem ra, lựa chọn của nó không hề tệ, đây là một gã lạ đáng để nương tựa. Ân, đã trở về, vậy thì đi chiếm một ngọn núi đi. Tin rằng với thực lực của ngươi là có thể làm được, tộc trưởng khẽ liếc nhìn gã lạ, sau đó từ từ nói. Bên trong mê vụ xâm lâm, nếu nói vị trí nào tốt hơn, thì ngọn núi kia chắc chắn là lựa chọn được nhiều tổ kẻ mẩn trong tộc mong muốn. Nhưng đáng tiếc, nó cũng có giới hạn. Chỉ có cường giả mới có thể chiếm được một chỗ. Và bây giờ, gã lạ vừa vặn nắm giữ thực lực này. Giáng sinh hôm sau. Gạn. Một vị tổ kẻ mẩn đồng tộc bị gã lạ đánh bại, ngã xuống mặt đất đã mất đi năng lực chiến đấu. Trên ngọn núi, đông đảo tổ kẻ mẩn vây xem đều lớn tiếng khen hay, thán phục sự cường đại của gã lạ. Từ đây, trong tộc đàn chúng lại có thêm một vị cường giả, và điều này cũng đại diện cho ngọn núi nơi đây đã đổi chủ. Sa Nại, Gạn đang reo hò cùng khen ngợi, gã lạ từ từ đi về phía cái cây cao lớn nhất, nhẹ nhàng đặt bàn tay lên. Ngay sau đó, ấn ký siêu năng lực ban đầu bị xóa đi, một ấn ký mới được khắc họa ở trên. Đến đây, chúng trong tộc đàn đã có một chỗ để an cư. Tỉnh giấc một tháng sau, bên trong quả trứng bổ kẹ mẩn, ý thức của bờ hẻo đã hoàn toàn thức tỉnh. Cho nên, sao ta vẫn chưa nở? Cũng đã lâu. Không tệ, hắn kỳ thực đã tỉnh từ sớm, nhưng mở mắt ra là một mảnh đen. Xung quanh cũng là cảm giác quen thuộc. Từng trải nhiều lần, hắn biết mình đang ở bên trong vỏ trứng. Và thực lực trước đây đều về không. Đối với cái này hắn còn có chút không thích ứng. Nhưng kỳ lạ là, cái vỏ trứng nhỏ này không dễ phá vỡ như trước. Bất kể hắn dùng sức thế nào, cái này phá sắc vẫn không có nửa điểm dấu vết nước ra. Một mực kéo dài đến hôm nay, hắn vẫn không có phá vỡ vỏ trứng. Mà trong khoảng thời gian này, hắn trên miệng mặc dù không ít phàn nàn, nhưng trong lòng vẫn còn có chút kinh ngạc. Bởi vì, hai tử yêu, mụ mụ chờ ngươi phu hóa, cho ngươi bú sữa mẹ nhà. Hắn có song thân. Chương 227, gia cảnh ưu việt. Chương 227, gia cảnh ưu việt. Hắn có hai vị phụ mẫu thực lực không tệ, đây là điều hắn phán đoán dựa trên kinh nghiệm hai đời. Mà điều này cũng đại biểu cho, thân là hài tử của hắn, thiên phú của hắn chắc chắn sẽ không tầm thường. Thì ra hệ thống khóa chặt thiên phú đồng thời, cũng tuân theo một chút quy luật thông thường a, cũng như hiện tại, thiên phú của hắn bị tập trung ở màu lam. Vậy thì phụ mẫu tổ kẹ mẩn sinh ra hắn không thể nào kém. Một gia cảnh tốt cũng đại biểu cho môi trường sinh tồn lúc ban đầu tốt. Ít nhất, hắn sẽ không cần phải bắt đầu một cách gian khổ như kiếp trước. Bất quá cái này cũng không tuyệt đối. Ta có thể đạt đến thiên phú màu lam, nói không chừng cũng có thiên tài địa bảo ẩn dưỡng, cũng nên trước khi có ý thức, hắn cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, cho nên cụ thể làm sao đạt được thiên phú màu lam, hắn cũng không biết. Thời gian thoáng một cái, trong nháy mắt đã đến nửa tháng sau. Nửa tháng nay, vợ kỳ thực cũng không nhàn rỗi, bởi vì hắn biết rõ, thuộc tính của mình bên trong tất có hệ siêu linh. Cho nên, cắn mìn đã trở thành nhiệm vụ giết thời gian và rèn luyện của hắn. Mãi đến hôm nay, vợ cảm thấy tinh thần của mình tốt hơn bao giờ hết. Đầu óc một mảnh thanh minh, toàn thân cũng tràn đầy sức mạnh. Nếu không phải đang ở bên trong vỏ trứng, hắn bây giờ sẽ phát hiện lệ của mình đã xảy ra biến hóa. Là lúc đi chứng kiến thế giới bên ngoài, cảm nhận không gian ngày càng thu hẹp, đôi mắt mở hẹo dần dần hội tụ một luồng ô dạ siêu năng lực. Xuất thế bên ngoài, đang tại thu thập mẹ gì, gã đệ voi đột nhiên cảm ứng được cái gì, trên mặt lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Mà trên ngọn núi, gã lạ đang ngồi xếp bằng dưới gốc cây đột nhiên mở mắt, khóe miệng khẽ cong lên một đường cong. Tiểu tử khá lắm, cuối cùng cũng sắp xuất thế sao? Ngay sau đó, phấn mang lóe lên, thân ảnh của nó trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Một cái gốc cây ẩn nấp, xung quanh được lót đầy lông vũ mềm mại, nhiệt độ vô cùng thích hợp cho bộ kệ mẩn trứng phu hóa. Chỉ là khổ cho một ít bộ kệ mẩn loài chim đã bị mượn lông vũ. Ngoài động, hai luồng phấn mang đồng thời đến đây. Gã đệ voi lập tức tiến tới gốc cây xem xét, mà gã lạ cũng sắc mặt nghiêm túc, lập tức triển khai siêu năng lực, dò xét hết thể gió thổi cỏ lay xung quanh. Xa ngoài âm thanh của gã đệ voi truyền đến, điều này khiến trong lòng gã lạ thả lỏng đồng thời cũng yên lặng để cao cảnh giác. Cũng giống như tiến hóa, bộ kệ mẩn khi phu hóa cũng không thể bị phá dậy, nếu không rất có khả năng dẫn đến tiên thiên không đủ, thiên phú thiếu hụt. Gã đệ voi vừa mừng rỡ vừa lo lắng nhìn quả trứng bộ kệ mẩn đang âm ỉ phát ra ánh sáng lam nhạt trước mắt, trong lòng yên lặng khích lệ tiểu gia hỏa bên trong. Cố lên a, bà bảo. Theo khe hở đầu tiên xuất hiện, ánh sáng trên quả trứng bộ kệ mẩn càng thêm lóe lên một phần. Một luồng ổ dạ siêu năng lực yếu ớt từ trong khe hở truyền ra. Ken két. Phanh. Không lâu sau, một cái nắp vỏ màu lam từ từ chui ra, đỉnh đầu có sừng thú màu cam, người mặc quần áo màu trắng, đôi mắt nhỏ bị nắp che quất. Nhưng cho dù như thế, bờ hẻo vẫn có thể trông thấy mẫu thân trước mắt. Xa ngoài gã đệ và không nói hai lời, nhẹ nhàng ôm lấy bờ hẻo, lập tức dùng gương mặt không ngừng cọ sát cơ thể bờ hẻo. Tình thương của mẹ tỏa ra, sưởi ấm tâm hồn bờ hẻo. Điều này khiến bờ hẻo vốn không sợ trời không sợ đất, bây giờ lại lộ ra một chút ngượng ngùng và bối rối. Đây chính là mẫu thân của ta sao? Cảm giác thật là kỳ quái. Bờ sửng sốt một chút, cảm thấy mình giống như đang chết máy. Hai tử yêu, có đói bụng không? Mụ mụ cho ngươi bú sữa mẹ nha. Nghe vậy, bờ trong nháy mắt phản ứng lại. Bú sữa? Ai? Sau một thời gian ngắn, bờ eo nhớ lại cảnh tượng ấm áp vừa rồi, trong lòng không khỏi có chút xấu hổ và tội lỗi. Hắn chắc đã hơn 20 tuổi rồi. Khu khu. Lúc này, gã là đứng ở một bên đã lâu ho khan một tiếng, khiến gã đệ vội bật cười trộm. Đây là phụ thân. Là hậu thuẫn kiên cường a. Vợ tìm theo tiếng nhìn lại, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Quả nhiên, phu mẫu của hắn thực lực đều rất không tệ, giai đoạn đầu phát triển ổn định. Vô kém mẩn, gã đệ vòi thuộc tính, siêu linh, tiên lệ mèo, LV67 thiên phú, xanh lợm. Vô kém mẩn, gã lạ thuộc tính, siêu linh, giác đấu lệ mèo, LV70 thiên phú, xanh lợm. Căn cứ hắn hiểu, cấp độ từ LV60 trở lên là thiên vương, còn cấp độ từ LV70 trở lên là quán quân. Phụ thân của hắn chỉ kém một cấp nữa là có thể đột phá LV70 để đạt đến cấp độ quán quân. Nhưng đây không chỉ là kém một cấp đơn giản như vậy. Trên lệch giữa thiên vương và quán quân càng rõ ràng. Nếu không tiến vào cấp độ quán quân, cuối cùng sẽ không thể cảm nhận được sự cường đại trong đó. Đây là kinh nghiệm hắn đã tổng kết được. Lao cha kém một cấp này, không hề đơn giản như vẻ ngoài. Thiên phú màu xanh đậm sao? Có cơ hội có thể đột phá, nhưng rất khó. Không tệ, muốn đột phá đến cấp độ quán quân, thiên phú chính là một bức tường chắn trước mặt số đông bộ kẻ mẩn hoang dã. Thiên phú lam nhạt vẫn có thể dựa vào cố gắng và tài nguyên mà mài mòn, vượt qua được bình cảnh. Nhưng thiên phú xanh đậm thì lại cần một chút cơ duyên đặc thù để phá vỡ tầng bình cảnh này. Cơ duyên này có thể là một loại cảm giác, cũng có thể là một loại thiên tài địa bảo. Dù sao cơ hội rất ít, căn bản không có dấu vết để tìm kiếm. Nói câu hy vọng xa vời cũng không quá đáng. Lao cha à lao cha, ai bảo ngươi gặp được ta đây? Cơ duyên này, ta thay ngươi tìm kiếm. Trong lòng bờ hẻo đã bắt đầu tính toán thời gian hắn cần để trưởng thành. Hắn thấy, kiếp này của mình không cần đạt đến thành tựu kiếp trước, nhưng chỉ cần kiếm một chỗ đặt chân mà nói, vẫn không có vấn đề. Bảng dữ liệu. Túc chủ, dẫn, Sini, thuộc tính, siêu linh, thiên lệ mèo, LV5 ability, phục chế, tâm linh cảm ứng. Linh hồn á bị lì tì, thiên phú, lam nhạt kỹ năng, cột thở xị ẩn, tiếng đều, mị hoặc thanh âm, đủ tâm tim, ma pháp hỏa diễm, di chuyển, nọc gọc, di chuyển, xa đỡ sờ nị ác, di chuyển, mì lung, di chuyển, cằn mỉn, di chuyển, tệ lẹ hót, di chuyển. Nhìn bảng dữ liệu của mình, bờ eo đờ đẫn mất nửa phút. Thậm chí hắn còn có chút không tin vào hai mắt của mình, đây là bảng dữ liệu của hắn sao. Một lần nữa tắt đi, bờ eo lần nữa mở ra bảng dữ liệu. Cuối cùng hắn đưa ra một kết luận. Mở đầu hoàn mỹ. 6 cái kỹ năng di chuyển, tổng cộng 10 cái kỹ năng, đây là muốn cất cánh sao? Khỏe miệng bờ căn bản không thể ngừng lại. Trong lòng hắn hận không thể bây giờ liền đi tìm người đánh nhau. Hai tử yêu, ngươi làm sao vậy? Có phải không thoải mái hay không? Tại sao không nói chuyện? Lúc này, bên hai đột nhiên vang lên âm thanh của gã đệ bòi. Vợ sau khi định thần lại, nở nụ cười đồng thời nói. Mẫu thân, không có việc gì. Ta bây giờ phi thường tốt, cả người đều sẽ tốt hơn rất nhiều. Trong lòng yên lặng bổ sung một câu sau, vợ kéo bắt đầu quan sát hoàn cảnh xung quanh, dường như đang tìm kiếm đối thủ. Nhưng lúc này, hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề vô cùng nghiêm túc. Tâm niệm khẽ động, vợ trong nháy mắt từ trong lòng gã đệ vòi biến mất. Gã đệ vòi và gã lạ lập tức khóa chặt ánh mắt vào một chỗ. Vợ eo vừa vặn xuất hiện ở nơi đó, chỉ thấy vẻ mặt hắn vừa căng thẳng vừa lo lắng, lập tức cẩn thận từng ly từng tí vén lên dưới váy của mình. Hô yên tâm. Chương 228, chú ý của phụ mẫu. Chương 228, chú ý của phụ mẫu. Nhìn hành vi kỳ lạ của hai tử, gã đệ vòi và gã lạ đều sững sờ. Ngay sau đó, cả hai cùng dùng siêu năng lực để dò xét suy nghĩ trong lòng vợ eo. Sau đó, chúng nhìn nhau mỉm cười. Gã đệ vòi lộ ra vẻ mặt tiếc nuối, còn gã lại nhếch miệng. Tiểu tử này theo nó. Tiểu tử, để ta ôm một cái. Bên thai bờ eo đột nhiên vang lên âm thanh của gã lạ. Còn chưa kịp phản ứng, thân thể của hắn đã bị một luồng siêu năng lực nâng lên. Đến khi lấy lại tinh thần, hắn đã thấy mình đang ở trong vòng tay của phụ thân. Ân không hổ là hài tử của ta, thiên phú không tệ. Chỉ cần lướt qua, gã là đã biết được tiềm năng của bờ eo. Cùng là cha con, ô giả siêu năng lực tiềm tàng trên người đối phương ở giai đoạn mới sinh có thể nói là đỉnh cấp. Đương nhiên, điểm này nó sẽ không nói cho hài tử của mình, bởi vì nó sợ bờ eo sẽ kiêu ngạo. Nằm trong vòng tay của phụ thân, bờ cuối cùng cũng chấp nhận số phận bị ôm. Hắn liếc nhìn phụ mẫu rồi ngả đầu nhắm mắt lại, ngủ thiếp đi. Là một bộ kẹ mẩn mới sinh, thích ngủ là chuyện tất nhiên. Gã đệ gọi thấy vậy, đội vàng từ tay gã là đón lấy hải tử, đồng thời trừng mắt với đối phương. Đừng quấy rầy hải tử ngủ. Dứt lời, nàng liền dẫn bờ chui vào trong hốc cây, ánh mắt từ ái nhìn hải tử đang ngủ say. Không hổ là hải tử yêu của nàng, nhỏ nhắn thật đáng yêu nha. Mở đầu mới hôm sau, sáng sớm, lông mi bờ hẻo giật giật, chậm rãi mở mắt. Đồng thời, hắn ngáp một cái thật lớn. Hải tử yêu, bú sữa trong cơn buồn ngủ, bờ hẻo lần nữa bị một đôi tay nhẹ nhàng ôm lấy. Không lâu sau, bữa sáng hôm nay đã được giải quyết. Khoe miệng còn vương sữa cũng bị hắn liếm sạch sẽ. Chỉ số hạnh phúc của bờ trực tiếp bạo tăng. Cuối cùng không cần vất vả như vậy. Hóa ra đây chính là cuộc sống của đại thiếu gia được hầu hạ tận răng. Thật không tệ. Gan nương tử, ta cũng muốn uống san mãi. Cút đi. Nhìn cảnh tượng hàng ngày trước mắt, bờ che miệng cười trộm, không mảy may để ý đến ánh mắt ghen ghét của lão già. Tiểu tử ngươi gã lạ dở khóc dở cười, cảm thấy mình sống còn không bằng một đứa trẻ. Nhưng dù sao cũng là con ruột, hắn thật sự không ghen tị nổi. Khu khu, ăn no rồi, vậy thì đi xuống núi với ta. Ta dẫn ngươi đi gặp mặt tộc nhân vừa dứt lời, gã đệ vội lập tức lộ ra vẻ mặt lo lắng. Nàng nhìn phu quân mình nói, bây giờ phải đi sao? Có quá sớm không? Gã lạ trầm tư chốc lát, cuối cùng thở dài một tiếng nói, cũng nên đối mặt. Nhân lúc hắn còn nhỏ, năng lực thích đứng mạnh, sau này hẳn là sẽ tốt hơn nhiều. Thấy vậy, gã đệ vội nhìn bờ hẻo đang nghiêng đầu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhịn không được đưa tay vuốt ve đầu hải tử. Hảo hải tử, phải nhớ kỹ, phụ mẫu mãi mãi là hậu thuẫn của ngươi nha. Nói xong, gã đệ vội như đã hạ một quyết tâm nào đó, một hơi đưa bờ cho gã lạ. Mang hắn đi đi, ta thì không đi được. Ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng nàng kỳ thực vô cùng không muốn hải tử rời khỏi tầm mắt của mình. Đây là cảm giác của mỗi phụ mẫu vừa sinh ra hải tử, tình thương của mẹ là vĩ đại. Mẫu thân bờ cảm nhận được sự quan tâm chưa từng có, cho nên trong miệng vô thức kêu lên một câu. Mặc dù rất nhỏ, nhưng cả hai đều nghe được. Gã đệ vội nở một nụ cười rạng rỡ, đồng thời lén truyền âm cho gã lạ, ta thắng rồi. Nghe vậy, gã lạ giả vờ đau khổ, đùa giỡn khiến gã đệ bật cười liên tục. Và sau đó, bờ eo liền được gã lạ mang xuống núi. Nhìn hai cha con rời đi, gã đệ vội ngửa mặt lên trời, trong lòng yên lặng cầu nguyện. Xin hãy cho hài tử của ta mỗi ngày đều khỏe mạnh và vui vẻ. Thích nghi hình ảnh trước mắt bờ eo đột nhiên thay đổi, tệ lẹ vọt đến chân núi. T, kỹ năng này thật không tệ. A nghĩ thầm sẽ sớm huấn luyện tệ lẹ vọt. Bờ eo mới nhìn xung quanh, sương mù nồng đặc, căn bản không thấy rõ đường. Nhưng điều này không làm khó được hắn. Với nội tình sâu sắc từ linh hồn, tâm linh cảm ứng của hắn lập tức phát huy tác dụng. Ngay lập tức, màn sương mù trước mắt tan biến. T, nhiều rắn thật, rất muốn kết bạn với chúng. Ẩn so tài kết bạn. Nhìn từng con rắn trông rất có kinh nghiệm, bờ eo làm sao có thể thờ ơ? Bây giờ toàn thân hắn rất khó chịu, chỉ muốn giải tỏa một chút. Nhưng làm như vậy có chút không tốt. Dù sao còn chưa kết bạn mà đã đòi đánh nhau sao? Một bên, gã lạ từ nay đã bắt đầu quan sát hành vi tự chủ của bờ eo, bây giờ chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng hài lòng. Bởi vì loại hành vi tưởng chừng lơ đãng này, kỳ thực rất nhiều rắn không làm được. Huống chi đây còn là một bộ kẹ mẩn mới sinh ra chưa được mấy ngày. Mà nhi tử của hắn trời sinh đã thể hiện cường độ thiên phú, cho nên tiếp theo hắn chỉ cần từ từ dẫn dắt, đối phương sau này nhất định thành tài. Đi đi, thử hòa nhập với chúng. Nghe lời này, bờ eo ngạc nhiên quay đầu, nhìn lão già kia để xác nhận. Thấy đối phương gật đầu, hắn không nén nổi sự sao động trong lòng, lập tức tệ lẹ vọt một cái đến bên cạnh quần thể rắn. Hắc hắc, chào các ngươi. Những tiểu gia hỏa đang nô đùa với nhau nhìn đồng bạn đột nhiên xuất hiện, trên mặt đều lộ ra 3 phần nghi hoặc, 7 phần đề phòng. Vị đồng tộc này đây cũng là đồng bạn của chúng sao? Nhìn màu sắc trên người bờ eo, những tiểu gia hỏa đều liếc nhau một cái, thấy được sự nghi hoặc trong mắt đối phương. Tộc rắn là quần thể có màu trắng lục xen kẽ. Vì sao vị đồng tộc trước mắt lại đặc thù như thế? Không giống sự nghi hoặc trong lòng chúng, lúc này bờ thấy bọn rắn vô thức kéo dài khoảng cách với mình, trong lòng cũng có chút không hiểu. Không phải đều cùng một tộc sao? Vậy tại sao đối phương lại như vậy? Nhìn vòng khác thường trong mắt đối phương, bờ eo như xua tan mây mù, một đáp án dần hiện lên trong lòng hắn. Chỉ thấy, hắn vội vàng nhìn xung quanh, dựa vào kinh nghiệm mà tệ lẹ vọt rời khỏi đây. Nước? Nơi nào có nước? Hắn vội vã nhìn xung quanh, trong miệng không ngừng lẩm bẩm. Thấy ở đây không có nước, bờ eo lại một lần tệ lẹ vọt. Hình ảnh lại một lần nữa thay đổi. Vừa đến môi trường mới, còn chưa kịp quan sát, bờ eo đã cảm thấy khó chịu. Tê quên mình còn nhỏ, cái này có chút hậu kình, đưa tay xoa đầu, bờ có chút đau đầu nói. Tệ lẹ vọt tuy rất thuận tiện, nhưng cũng không phải không có hạn chế. Đây dù sao cũng là một chiêu thức hệ siêu linh. Mỗi lần sử dụng sẽ tiêu hao tinh thần lực. Tinh thần lực và thực lực quyết định số lần sử dụng tối đa. Tình hình hiện tại của hắn, có thể sử dụng vài lần tệ lẹ vọt đã có thể coi là thiên phú dị bẩm. Sử dụng nhiều hơn có khả năng sẽ gây tổn thương đến tinh thần, có chút lợi bất cập hại. Nhưng may là hắn đã tìm được một cái ao nhỏ. Đi tới bờ ao, bờ eo nhìn cái bóng của mình trên mặt nước, trong lòng thầm nghĩ quả nhiên. Thật không ngờ a, có một ngày ta lại có thể cao cấp một lần. Bờ eo nhìn cái mũ nồi màu lam của mình, khoe miệng đã không thể khống chế mà nhếch lên. Chương 229, lựa chọn của dị loại. Chương 229, lựa chọn của dị loại. Xin nghỉ đối với bộ kẹ mẩn dã ngoại mà nói vô cùng hi hữu. Nhiều khi một tộc đàn cũng chưa chắc có thể sinh ra một con. Hơn nữa, mỗi một con xi nhĩ đều có một nét độc đáo riêng, nói là thiên phú dị bẩm cũng không quá đáng. Nhưng đồng thời, bộ kệ mẩn xi nhĩ cũng bị đồng tộc coi là dị loại, thường phải chịu đựng sự bài xích, thậm chí nhiều khi còn bị đuổi ra khỏi tộc đàn. Có lẽ cường giả trời sinh đã định cô độc. Bài xích? Liên quan gì đến ta? Vợ trong lòng đạm mạc nói. Kiếp này hắn có phụ mẫu, có một hoàn cảnh lớn lên rất tốt, thế là đủ rồi. Còn về việc tạo mối quan hệ với đồng tộc, không cần thiết, cũng không có tinh lực. Bởi vì hắn luôn trên con đường trở nên mạnh mẽ. Chỉ cần hắn đủ cường đại, các bộ kệ mẩn khác tự khắc sẽ biểu lộ thiện ý với hắn. Đây là kinh nghiệm hai đời tích lũy. Vợ éo nhìn cái bóng trên mặt nước, dường như muốn khắc sâu hình dạng của mình vào tận đáy lòng. Chiến ý tiên cơ, và lúc này, gã lạ đang đứng trong chỗ tối quan sát vợ éo lại đột nhiên biến sắc, trong mắt bắt đầu hội tụ một luồng siêu năng lực. Cùng lúc đó, vợ éo đột nhiên cảm thấy một cỗ bất an. Dựa vào tâm linh cảm ứng, hắn thấy dưới nước có cái gì đó đang đến gần. Rầm rầm. Mặt nước đột nhiên nổ tung, nhưng mờ hẻo đã nhanh hơn một bước, rời xa mặt nước. Hừ. Theo một tiếng hừ lạnh trong lòng, trong mắt mờ hẻo đột nhiên lóe lên ổ dạ siêu năng lực màu xanh hồng. Cổn thở xì ẩn. Một thân ảnh màu xám lục vừa vọt ra khỏi mặt nước đã bị khống chế cứng ngắc giữa không trung. Nhưng không đủ một hơi thời gian, mờ hẻo đống như mày, đội vàng ném đối thủ về phía bờ. Xách, thực lực của ta vẫn còn yếu quá vì quen với việc nghiền ép kẻ khác, nên giờ đây mờ hẻo mới phát hiện mình chỉ là một bảo bảo vừa mới chào đời. Vừa nãy cổn thở xì ẩn suýt bị đối phương tránh thoát. Nếu không phản ứng nhanh, con bộ kẹ mẩn đó có thể đã chạy mất. Hệ côn trùng có chút khó giải quyết. Bộ kẹ mẩn, điều hài đờ thuộc tính, côn trùng, nước lệ mèo, LV8 thiên phú, cam, nhẹ tê. Bị cổn phở si ẩn ném lên mở, điều hài đờ vô cùng tức giận. Chỉ thiếu chút nữa là nó đã kéo được vật nhỏ này xuống nước. Đáng ghét, rốt cuộc đã xảy ra vấn đề ở đâu? Vợ éo nhìn ánh mắt lạnh lẽo của đối thủ, trong lòng yên lặng cảm thán, đây chính là sự cường đại của tâm linh cảm ứng sao? Quả thực không tệ không sai, vừa rồi suy nghĩ của đối phương hắn đã nghe được. Mặc dù không nghe toàn bộ, nhưng ý chính vẫn hiểu. Thiếu chút nữa kéo ta xuống nước. Nực cười. Nếu không cố ý bày ra sơ hở để dẫn ngươi mắc câu, ngươi thật sự cho mình là giỏi. Kỳ thực, ngay khi đứng hái đờ đến gần và nảy sinh ác ý, hắn đã phát hiện ra nguồn gốc của ác ý đó. Mà đây chính là một ưu thế của bộ kẻ mẩn hệ siêu linh. Liệu địch tiên cơ. Mau tới đi, xem ai xử lý ai. Nhìn đứng hái đờ đang giằng co với mình nhưng không dám tiến lên, bờ éo linh cơ khẽ động, không kịp chờ đợi mà phát động tấn công trước. Một chiêu cổn phở si ẩn được tung ra. Những viên đá nhỏ xung quanh bắt đầu lơ lửng. Siêu siêu. Vô số đá nhỏ nhanh chóng bắn về phía đứng hải đợt như thể từ súng cao su. Đây là sự thay đổi của bờ hẹo. Hắn thấy rằng, nếu cổn phở si ẩn chỉ dùng để tấn công trực tiếp kẻ địch, tính hạn chế sẽ rất lớn. Đầu tiên, đối mặt với bộ kẹ mẩn khắc chế hệ siêu linh, hiệu quả công kích sẽ bị suy yếu rất nhiều. Cho nên, muốn vận dụng tinh thần lực hiệu quả, phải học cách tận dụng mọi vật xung quanh, nhập ra tùy tục để cổn phở si ẩn phát huy hiệu quả lớn nhất. Trong phút chốc, đối mặt với những hòn đá bay tới, trong mắt đứng hải đợt lóe lên một tia vội vàng. Lập tức vô thức phun ra một cột nước. Water gun. Nhưng sau khi đánh bay vài khối đá nhỏ, những khối khác vẫn đâm trúng người nó, gây ra tổn thương. Cảm nhận đau đớn, trong mắt đứng hái đờ lóe lên một tia lưu ý rõ ràng, nó không muốn lãng phí quá nhiều tinh lực lên người bờ hẹo, bởi vì như vậy có chút cái mất nhiều hơn cái được. Nghĩ vậy, đứng hái đờ thừa cơ phun đọa tờ gun về phía bờ hẹo, sau đó sáu chân nhanh chóng chạy về phía ao nước. Muốn chạy? Không có cửa. Vợ thậm chí không nhìn cột đọa tờ gun đang bay tới, cứ thế hơi nghiêng người, một cột nước lướt qua. Vô cùng tự tin. Đây là kinh nghiệm chiến đấu tích lũy hai đời. Nghĩ thầm, tâm niệm khẽ động. Trong mắt bờ hẻo đột nhiên lóe lên một tia sáng màu đen. Khi đụng ai đỡ còn chưa kịp tới gần ao nước, bá, mình lúc khóa chặt nó. Lập tức, thân thể nó bị một luồng lực lượng khống chế. Khi ý định chạy trốn nảy sinh, hai chân sẽ bị trói lại, điều này buộc nó phải quay đầu lại đối mặt với bờ hẻo. Nhẹ tê, chạy trốn không thành, trong lòng đụng ai đỡ dâng lên một luồng nộ khí, lao về phía bờ hẻo. Trong miệng còn ngưng tụ những dấu răng xanh nhạt. Đối với điều này, bờ hẻo nở một nụ cười lạnh lùng, một tay khẽ nâng, những viên đá nhỏ xung quanh bỗng hiện lên. Sau một khắc, bờ hẻo làm ra động tác bắn. Xiu xiu xiu. Đá nhỏ lao tới với tốc độ cực nhanh, nhắm vào điệu hải đờ. Lần này, đá nhỏ được ra chỉ cuốn vợ si ẩn. Tốc độ đột ngột tăng lên 3 phần. Nhẹ tê. Đối mặt với màn mưa đá nhỏ, cơn phẫn nộ trong mắt điệu hải đờ tỉnh táo hơn nhiều. Nó buộc phải dừng lại để đối phó với công kích của đá nhỏ. Dùng water gun, chạy trốn, né tránh được một phần, nhưng vẫn có vài khối đá nhỏ đánh trúng cơ thể nó. Nhẹ tê lúc này, trên người nó đầy vết thương, thể lực cũng sắp cạn. Nhưng lúc này, vợ chọn hai khối đá nhọn có lực sát thương tương đối lớn, tự mình dùng cuốn vợ si ẩn điều khiển. Khống chế đá nhọn bay về phía yếu điểm của Điệu Hải Đờ. Nhẹ tê. Điệu Hải Đờ cảm nhận được một luồng uy hiếp trên người, vội vàng tập trung tinh thần, hội tụ hỏa tở gun đánh bay một khối đá nhọn. Nhưng khối đá nhọn khác đã bay đến gần. Đối với điều này, nó không thể làm gì khác hơn là ngưng kết một mạch, ngăn cản khối đá nhọn. Bá. Và ngay khoảnh khắc nó thả lỏng, cái bóng dưới chân đột nhiên lóe lên. Nhẹ tê. Cái bóng hóa thành một cái gai nhọn, đánh lén sau lưng nó. Trong một tiếng kêu thảm thiết, đòn tấn công cuối cùng này như giọt nước tràn ly, khiến Điệu Hải Đờ mất đi năng lực chiến đấu. Nhưng mà, vẫn chưa xong. Bờ eo một lần nữa không chế đá nhọn để kết thúc sinh mạng đối phương. Đinh. Túc chủ đã thăng cấp, lệ và hiện tại LV6. Đinh. Túc chủ đã thăng cấp, lệ và hiện tại LV7. Cảm nhận dòng nước gấm cuồn cuộn trong cơ thể, bờ thở hổn hển, nở nụ cười. Loại bộ kẹ mẩn muốn săn giết hắn, không có chút đồng cảm nào để nói. và kinh nghiệm mà đối phương mang lại sau khi chết quả thực không tệ. Đang đợi lúc này, trong lòng Bờ Éo đột nhiên giật mình, con người co lại, cưỡng ép Tệ Lệ Hoạt rời khỏi chỗ cũ. Nhưng khi quay người lại, hắn chỉ thấy Gạ Lạ vẻ mặt vui mừng. Làm phụ thân, hắn kỳ thực đã sớm đứng sau lưng Bờ Éo. Việc đối phương có thể phản ứng kịp trong vòng 3 phút sau khi kết thúc chiến đấu là rất tốt. Đối với điều này, vợ sắc mặt tối sầm, trong mắt lóe lên một tia ưu oán. Gạn, chiến đấu rất quả quyết, Cổn Thợ Sĩ ẩn rất thành thạo, không hổ là hậu duệ của ta, có phong thái của ta năm đó. Nghe được lời đánh giá của đối phương, sắc mặt Bờ Éo vẫn có chút đen, căn bản không vui nổi. Bởi vì vừa rồi thật sự là một trận chiến cực hạn. Hắn suýt chút nữa đã bị biến thành hồ điệp. Mặc dù không nhất định đánh thắng được, nhưng hẳn là có thể chạy trốn. Cũng may mắn đối phương là phụ thân của hắn, bằng không thì. Nhìn vẻ mặt vẫn đang vui vẻ của đối phương, vợ trong lòng có chút bất đắc dĩ. Đáng ghét, không cách nào chế tài được hắn. Nhưng ngay sau đó, hắn lại đột nhiên giật mình, nghĩ tới vị kia trong hốc cây. Hắc hắc, lão già ngươi tốt nhất đừng cầu ta. Chương 230, phụ mẫu cùng chung một lòng. Chương 230, phụ mẫu cùng chung một lòng bên trong hốc cây. Gã đệ vội nhìn mặt trời sắp xuống núi, vẻ mặt lo lắng, trong lòng không khỏi có chút nóng nảy. Trong đầu không ngừng hiện lên bóng dáng của Bờ Éo. Mặt trời đều nhanh lặn rồi, tại sao chúng vẫn chưa trở về? Trong mắt lóe lên một tia u hoán, gã đệ vội xoay người định đi xuống núi tìm. Nhưng đột nhiên, gã đệ vội kinh ngạc nhìn bên ngoài động, vội vàng đi ra hốc cây, đến một bãi đất trống. Ngay sau đó, không gian lại một lần ố ra, một luồng siêu năng lực hội tụ thành một tọa độ. Sau một khắc, Gã Lạ và Bờ Éo xuất hiện. Cuối cùng cũng về rồi. Không cần Bờ Éo phản ứng, hắn liền bị một luồng cuộn phở si ẩn nâng lên, sau đó rơi vào trong vòng tay của gã đệ vội. Cảm nhận được sự thân mật của đối phương, vợ không hề kháng cự. Sau đó, hắn dường như nhớ ra điều gì đó, nhìn lão cha mình, khoe miệng lén lút lộ ra một nụ cười tinh quái. Gã Lạ khẽ nhíu mày, đột nhiên cảm thấy sau lưng lạnh lẽo. Mẫu thân vợ kêu lên một tiếng với gã đệ vội. Nàng cũng đưa mắt nhìn sang. Gì vậy, hài tử yêu? Đối mặt với câu hỏi, Bờ Éo lập tức lộ ra vẻ mặt đáng yêu, rồi nói, chuyện lạ như thế này kế tiếp. Trong 3 phút ngắn ngủi, Gã Lạ không biết đã đổ bao nhiêu mồ hôi lạnh. Ngược lại, theo lời Bờ Éo kể, lòng hắn giống như đang đi tàu lượn siêu tốc. Lúc này, trên mặt gã đệ vội vẫn duy trì nụ cười, nhưng chỉ có Bờ trong vòng tay nàng mới biết, bây giờ lạnh lẽo đến nhường nào. Sự việc chính là như vậy. Phụ thân rất lợi hại đâu. Ân. Hai tử yêu cũng rất dũng cảm, rất tuyệt. Vậy đi ngủ sớm đi nhé, dứt lời, không đợi Bờ Éo phản ứng, trong mắt gã đệ vội nổi lên ô dạ siêu năng lực. Từng đợt vầng sáng màu hồng phóng đại trong mắt Bờ Éo. Bờ Éo lộ vẻ bối rối, mặc dù trong lòng rất tiếc nuối, nhưng khi ngủ khỏe miệng vẫn không thể ngừng lại. Lão già, ngươi đáng bị báo ứng. Cận chiến hay siêu năng lực? Cho nên khi hải tử chiến đấu, ngươi chỉ đứng một bên nhìn thôi sao? Gã đệ vội xoay người lại, vẻ mặt mỉm cười nhìn Gã Lạ. Khí trường này khiến hắn liên tục lùi lại, không dám nhìn thẳng. Cái này, nương tử nghe ta giải thích, mọi chuyện không phải như nàng nghĩ xa mãi. Gã Loan, đêm nay chắc chắn không ai ngủ được. Nhưng Bờ Éo vẫn ngủ say sưa, không mảy may quan tâm đến âm thanh bên hai. Hôm sau, sáng sớm, Bờ không kịp chờ đợi chạy ra khỏi động, nhìn Gã Lạ dưới gốc cây với vẻ mặt tiểu tụy. Tâm trạng hắn lập tức thoải mái hơn nhiều. Hai tử yêu, lại đây ăn cơm nào. Giọng nói quen thuộc lại dịu dàng. Cơ thể Bờ Éo lại bị cồn phở si ẩn nâng lên, đưa vào một vòng tay ấm áp. Một lát sau, Bờ ở một cái sau khi giải quyết xong bữa sáng. Đây chính là cuộc sống. Hai tử yêu, hôm nay còn muốn đi tìm đồng bạn chơi đùa không? Gã đệ vội do dự một lúc, ôn tồn hỏi. Nghe vậy, Bờ trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng lộ ra một nụ cười tươi tắn rồi nói, không có gì thú vị cả. Ta muốn đi cùng lão cha rèn luyện. Kỳ thực, câu trả lời đã có sẵn trong lòng hắn. Nhưng không hiểu vì sao, nhìn dáng vẻ của gã đệ vội, trong chốc lát hắn lại không nói nên lời. Hải tử, phụ mẫu mãi mãi yêu người. Gã đệ vội nghẹn nào, ôm Bờ Éo thật chặt. Dưới cái nhìn của nàng, hai tử mình quá đôi cô độc, thậm chí hiểu chuyện đến mức khiến người ta đau lòng. Một bên, nhìn Bờ Éo và gã đệ vội tương tác, gã là siết chặt nằm đấm, trong lòng cảm thấy bất lực. Con mình đã định bị đồng tộc bài xích. Loại chuyện này hắn chỉ có thể giúp đỡ có hạn. Cho nên, để hai tử mạnh mẽ lên, đó mới là điều cốt yếu. Định hướng tương lai đi thôi. Hôm nay ta dẫn ngươi đi một nơi. Gã là đi đến bên cạnh Bờ Éo, vừa nhìn về phía xa vừa nói. Thấy vậy, gã đệ có sắc mặt nghiêm túc, ôm chặt Bờ Éo đồng thời nói, sau này ta cũng muốn đi cùng. Đối mặt với gã đệ vội, gã là nhất thời không có cách nào. Cuối cùng, hắn chỉ có thể vừa cười vừa nói, được, chúng ta cùng đi xem hải tử trưởng thành. Dứt lời, Bờ trong một luồng ố dạ đã tệ lẹ vào xuống núi. Lúc này, Bờ Éo cũng đưa mắt về phía nơi quần thể rắn thường nô đùa. Gã đệ vội và gã là nhìn nhau, chỉ thấy hắn lắc đầu. Thấy vậy, gã đệ vội bất lực nhìn hải tử trong ngực, yên lặng ôm chặt hơn. Đi thôi, ta không thích nơi này. Trong mắt Bờ không chút gợn sóng, sau đó bình tĩnh nói, trên con đường truy cầu thực lực, chỉ có không ngừng tiến về phía trước mới có thể nhìn thấy phong cảnh trên đỉnh núi. Sự ngăn cách về tâm linh và tâm trí trưởng thành khiến hắn không thể chấp nhận những hành vi ngây thơ. Hắn trời sinh đã không cách nào hòa nhập vào tập thể trẻ con. Theo hình ảnh lần nữa thay đổi, âm thanh nước chảy rầm rầm truyền vào tai. Đây là thác nước. Nhìn thác nước từ vách núi cao trăm trượng, Bờ cảm thấy hứng thú. Đây là muốn làm gì? Trận chiến ngày đó ngươi thể hiện rất tốt, nhưng cũng chỉ là rất tốt thôi. Tiếp theo, ta sẽ dạy ngươi một vài kỹ xảo cận chiến. Học cho tốt. Dứt lời, gã lạ lóe mình đã đến giữa thác nước. Theo ánh mắt của đối phương ngưng lại, bằng tốc độ mà Bờ không thể thấy rõ, dòng nước thác nước trực tiếp bị chém đứt. Trong lúc mơ hồ, Bờ chỉ lờ mờ nhận ra một tia sáng hình đao màu lam nhạt. Khi bợ còn đang cố hiểu ra, gã lạ đã nhanh chóng quay trở lại bên cạnh hắn. Bỏ qua ánh mắt u oán của gã đệ bòi, hắn không chút lưu tình đả kích, vừa nãy chẳng qua là kết quả mà ngươi cần đạt được ở lần rèn luyện cuối cùng. Đương nhiên, bây giờ ngươi còn không làm được, cho nên trước đó, hãy đi cảm nhận dòng nước chảy của thác nước đã dứt lời. Gã lạ nhìn gã đệ bòi, nở một nụ cười tinh quái, truyền âm cho nàng, nương tử, tin rằng nàng cũng đã phát hiện rồi. Hai tử của chúng ta rất thích hợp cận chiến. Cho nên ngươi muốn để hắn sau này biến thành hình dạng của ngươi, đi con đường của ngươi sao? Gã đệ và không chút lưu tình bạch trần suy nghĩ của đối phương. Nàng đương nhiên biết, tộc rắn có điểm đặc thù đối với con đực. Bởi vì khi tiến hóa lên giai đoạn 2, rắn đực sẽ phải đối mặt với một lựa chọn. Là chọn tiến hóa thành gã đệ vòi ban đầu, hay là chọn tiến hóa thành gã lạ? Đây là một vấn đề đáng để suy nghĩ kỹ lưỡng. Gã đệ vòi giỏi tấn công đặc biệt, còn gã lạ giỏi cận chiến. Giữa hai cái này có sự khác biệt rất lớn. Cho nên trong giai đoạn trưởng thành, chúng cần xác định thiên phú mình giỏi nhất. Và qua hành vi của bờ trong thời gian qua, phản ứng của đối phương vô cùng yêu nghiệt, thậm chí so với phụ thân lúc nhỏ còn nhạy cảm hơn. Điểm này, gã lạ đã lén tự mình thừa nhận với nàng. Lực phản ứng xuất sắc đối với bộ kệ mẩn cận chiến vô cùng quan trọng, bởi vì điều này có thể giúp chúng chiếm được tiên cơ đồng thời bắt được sơ hở của đối thủ. Cho nên, bờ tiên tiên đã vượt qua phần lớn bộ kệ mẩn cận chiến trong giai đoạn mới sinh. Đây là một điểm đáng để cân nhắc nghiêm túc. Rốt cuộc có nên để hải tử của chúng tiếp tục đào sâu phát triển ở phương diện này hay không? Thế nhưng là, hải tử yêu ngay từ khi còn chưa ra đời cũng đã thể hiện thiên phú siêu năng lực vô cùng yêu nghiệt. Đây là ưu thế mạnh nhất của gã đệ vội để phản bác gã lạ. Thậm chí, nó đã khiến cả hai không thể không cân nhắc lại, rốt cuộc nên lựa chọn tương lai nào cho hải tử. Điểm đáng mừng nhất là thiên phú của hải tử chúng thực sự quá mạnh. Có lẽ một ngày nào đó, không, là chắc chắn sẽ siêu việt chúng. Chương 231, Huyền Không Minh Tưởng. Chương 231, Huyền Không Minh Tưởng. Hai vị phụ mẫu còn đang thảo luận, bờ eo đã lặng lẽ đi tới bên cạnh bờ sông. Dòng nước thác nước từ trên cao đổ xuống, những giọt nước vỡ tan thành hơi sương, bao phủ khắp bốn phía. Bờ eo giơ tay nhẹ nhàng chạm vào, cả người hắn đều ướt át. Lúc này, gã lạ và gã đệ vòi cũng dừng tranh luận, lặng lẽ đi tới bên cạnh bờ eo. Nơi này rất gần gũi với tự nhiên, đi vào cảm nhận một chút. Nói xong, gã lạ nâng bờ eo lên, sau đó ném vào trong dòng nước sương mù mênh mông. Lao giả, ngươi, bờ không kịp mắng, vội vàng dùng cồn phở xì ẩn khống chế cơ thể không rơi xuống nước. Lơ lửng giữa không trung, bờ eo nhìn về phía hướng mình đến, nhưng xung quanh tất cả đều là một màu trắng xóa. Thác nước như vạn ngựa phi, phát ra tiếng ầm ầm. Điều này khiến bờ eo đông dưng cảm thấy bực bội. Không được, ta phải tìm cách ra ngoài. Nếu không tinh thần lực cạn kiệt thì xong đời. Bởi không tin gã lạ lại đẩy hắn vào nơi nguy hiểm mà không có lý do nào. Cho nên, nhất định có cách để tìm được ra. Nghĩ thầm, bởi vận dụng tâm linh cảm ứng, đồng thời siêu năng lực cũng được triển khai. Theo sự dò xét, bởi phát hiện dưới nước có một vài bộ kẹ mần nguyên thủy, phần lớn là mạt cạp. Đây là một tin tốt, bởi vì mạt cạp trong mắt hắn chính là những bao kinh nghiệm di động. Chờ tìm được chỗ đứng, hắn có thể câu cá. Cứ như vậy, bởi dùng cồn phở si ẩn lơ lửng giữa không trung, không ngừng bay qua lại trong sương mù. Nhưng không có điểm tham chiếu, hắn không thể xác định vị trí của mình. Cho dù quay về hướng bị ném tới, hắn vẫn không ra được. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, bờ eo dần dần cảm thấy kiệt sức, mồ hôi không ngừng chảy, cơ thể cũng trao đảo lên xuống. Bên ngoài sương mù, trong mắt gã lạ lóe lên tia sáng màu hồng. Ô dạ siêu năng lực bao phủ toàn bộ vùng sương mù. Ngươi làm như vậy, hai tử yêu sẽ không chịu nổi. Gã đệ vội vẻ mặt lo lắng, ngữ khí khẩn trương nói với gã lạ. Con của ta hiểu rõ. Hắn nhất định sẽ tìm được cách đặt chân. Nếu thật sự đến lúc bất đắc dĩ, ta sẽ ra tay. Gã lạ ánh mắt kiên định nhìn vào màn sương, xuyên đấu qua ảo ảnh bên ngoài. Hắn thấy bờ eo vẫn luẩn quẩn trong đó. Ngươi cũng nên đến cực hạn rồi. Cố lên hài tử, ngươi có thể làm được. Trong lòng yên lặng khích lệ đối phương, gã lạ luôn chuẩn bị sẵn sàng để ra tay cứu viện. Cắn mỉn, đây là thiên phú bẩm sinh của chúng. Trong những hoàn cảnh khác nhau, cắn mỉn có thể thay thế nghỉ ngơi, ở một mức độ nào đó giúp hồi phục tinh thần nhanh chóng. Và ý nghĩ của hắn là để bờ eo nhất tâm đa dụng, bản năng điều khiển cồn phở xì ẩn, còn bản thân thì chuyên chú vào cắn mỉn. Nếu đối phương có thể trong hoàn cảnh ồn ào như thế mà vẫn tiến vào cắn mỉn, thì đối với sự thăng tiến sau này sẽ có trợ giúp rất lớn. Thử thách và thất bại hình ảnh chuyển đến bên bờ eo. Lúc này, hắn đã gần như cực hạn. Đầu óc cảm thấy choáng váng, ánh sáng cồn phở xì ẩn trên người cũng dần mở đi vài phần. Toàn thân gần như dán vào mặt nước mà di chuyển. Hô, hô. Không được, cứ tiếp tục thế này chỉ có con đường chết. Ta phải nghĩ lại cách. Đến bây giờ, bờ eo đại khái đã đoán được ý đồ của lão giả. Rèn luyện tinh thần. Hắn đã từng làm như vậy trước đây. Bây giờ đối phương chính là đang kích thích tiềm năng của hắn. Nhưng cứ bay lượn như vậy rất hao phí thể lực, hơn nữa cũng không duy trì được lâu. Đúng rồi, có thể cắn mìn lúc này, bờ chợt nghĩ đến kinh nghiệm của mình trong bỏ trứng. Hắn đã từng làm, cắn mìn quả thực có thể hồi phục tinh thần. Nhưng bây giờ tình huống khác, hắn cũng không biết liệu có thể tiến vào trạng thái đó không. Suy nghĩ, bờ éo lơ lửng trên mặt nước, điều chỉnh cơ thể đến tư thế ngồi thiền thích hợp nhất cho cắn mìn. Trong lòng bắt đầu dùng bản năng kích hoạt trạng thái cắn mìn. Theo tinh thần dần dần trống rỗng, tinh thần của hắn cũng dần bước vào trạng thái cắn mìn. Cứ như vậy dần dần trống rỗng. Phanh, nước bắn tung tóe, dường như đang cười nhạo sự ngu ngốc của bờ éo. Hắn rơi xuống nước. Quả nhiên, ta biết không dễ dàng như vậy mà bờ eo vẻ mặt tảo não nói. Khi hắn thả lỏng tinh thần, cồn phở si ẩn cũng đồng thời bị giải trừ. Muốn vừa khống chế cồn phở si ẩn lơ lửng vừa tiến hành cắn mịn, nói thì dễ nhưng làm thì khó. Không có gì bất ngờ, lần đầu tiên hắn thất bại. Lại đến, nội tâm bờ hẹo là một tính cách không chịu thua. Chuyện càng khó làm, hắn lại càng hăng hái. Và đây cũng là điểm tốt giúp hắn đi đến ngày hôm nay. Lần thứ hai, bờ hẹo rút kinh nghiệm từ lần trước, bắt đầu có ý thức tách ra một tia tâm thần để khống chế cuộn phở xỉ ẩn lơ lửng. Nhưng tức là, tinh thần chưa đạt đến tiêu chuẩn trống rỗng, hắn căn bản không cách nào tiến vào trạng thái cần mịn. Không có gì bất ngờ, lần thứ hai hắn lại thất bại. Lại đến, khi bờ còn định tiếp tục, hình ảnh trước mắt hắn đột nhiên hoảng hốt trong chốc lát. Thì ra, tinh thần lực đã không đủ để tiếp tục duy trì. Phanh, rơi xuống nước, cơ thể bờ eo dần chìm xuống. Trong mắt hắn tràn đầy sự không cam lòng. Nhưng ngay lúc này, một luồng siêu năng lực quen thuộc ném hắn ra khỏi nước. Khi nhìn thấy gã đệ vội vẻ mặt lo lắng và xót xa, bờ cuối cùng không thể chống đỡ, ngủ thiết đi. Hải tử yêu nói rồi, gã đệ vội vớt ve khuôn mặt bờ eo, sau đó ngẩng đầu trừng gã lạ, đồng thời nói, hôm nay cứ như vậy thôi. Hải tử yêu có thể làm được đến mức này trong lần đầu tiên đã rất tốt rồi. Đối với điều này, gã lạ không hề phản bác, bởi vì biểu hiện của bờ hoàn toàn vượt ngoài dự liệu của hắn. Nhớ ngày đó, hắn đã phải rèn luyện dòng dã một tháng mới đạt được trạng thái như bờ eo lúc này. Đối phương làm tốt hơn hắn, một người làm phụ thân, rất nhiều. Trong lòng yên lặng tán thưởng, gã lạ nhìn bờ eo với ánh mắt tràn ngập kiêu ngạo. Không hổ là con của hắn. Động lực trưởng thành thời gian đã tới chạm vào tối. Bờ yếu đất tỉnh lại trong hốc cây. Hắn nhìn trần nhà gỗ quen thuộc, trong lòng bắt đầu hồi tưởng lại những gì đã xảy ra hôm nay. Lần rèn luyện này, hắn đặt tên là Huyền Không Minh Tưởng. Độ khó có lẽ rất lớn. Hiện tại hắn thậm chí còn không cách nào nắm được yếu lĩnh. Nhưng đây không phải là cái cớ. Hắn nhất định phải làm được, hơn nữa phải làm tốt hơn. Một lần không được thì hai lần không được thì ba lần. Một ngày nào đó, những kinh nghiệm thất bại này sẽ hóa thành quân lương, trở thành nền tảng cho sự mạnh mẽ của hắn. Bên ngoài hốc cây, gà đệ vòi đang thu thập bé gì trở về. Nàng đột nhiên vẻ mặt vui mừng, vì nàng cảm ứng được bờ hẻo đã tỉnh lại. Hải tử yêu, có đói bụng không? Vừa dứt lời, bờ hẻo đã thấy gà đệ một trống rông xuất hiện trước mắt. Mẫu thân bờ hẻo đờ ra một giây, sau đó lộ ra một nụ cười an tâm, rồi gọi thẳng một tiếng mẫu thân. Đối phương luôn dành cho hắn tình yêu vô tận. Tiếng mẫu thân này hắn gọi rất thuần khiết, cũng rất tự nguyện. Lại đây, ăn chút bẹ gì để bổ sung dinh dưỡng. Nói xong, gà đệ vội đưa quả bẹ gì to và ngon nhất đến trước mặt bờ eo bé nhỏ. Trong mắt nàng tràn đầy sự từ ái và quan tâm. Bờ eo nhận lấy bẹ gì, trên mặt lộ ra vẻ bất lực nhưng hạnh phúc. Hắn thật sự không ăn nổi. A, không vui sao? Thật không có cách nào với ngươi. Nhưng sau này, hai tử yêu phải nhớ ăn nhiều bẹ gì nha. Nói rồi, gà đệ vội dùng hai tay nhẹ nhàng ôm lấy bờ eo, để hắn ở sau lưng, vẻ mặt mờ mịt. Chương 232, một tuần sau. Chương 232, một tuần sau. Sau bữa cơm tối, bờ eo yên giấc. Trốn thoát khỏi vòng tay của gã đệ vòi, hắn liền đi ra ngoài đậu. Mẫu thân, ta ra ngoài huấn luyện một chút. Trước khi lên đường, bờ quay đầu nói một tiếng. Gã đệ vòi vui vẻ nhìn bờ eo rời đi, khỏe miệng hơi nhếch lên. Đừng để bản thân mệt mỏi nhé. Hai tử yêu của nàng thật sự rất hiểu chuyện đến mức khiến người ta đau lòng. Đi ra bên ngoài, bờ eo bắt đầu hồi tưởng lại cảm giác trước đó. Huyền Không Minh Tưởng chủ yếu gồm hai phần, cuốn thở si ẩn huyền không và cần mịn. Cách ra làm thì rất dễ, nhưng làm cùng lúc lại không cách nào tập trung. Trước tiên bắt đầu từ độ thuần thục. Ta sẽ rèn luyện hai chiêu này riêng rẽ. Bờ eo nhanh chóng phân tích ra vấn đề từ kinh nghiệm thất bại. Bất kể là cuồn phở si ẩn hay cằn mịn, từ khi sinh ra hắn đều chưa từng rèn luyện nghiêm túc. Cho đến hôm nay, hai hại của sự thiếu thuần thục đã bộc lộ. Một mình cuồn phở si ẩn có rất nhiều cách dùng, như ngự vật trước đó là một ví dụ. Còn cằn mịn cũng không nhất thiết phải tập trung toàn bộ tâm thần, chỉ cần tiến vào trạng thái là có thể vận hành. Nghĩ xong, bờ eo bắt đầu với cuồn phở si ẩn. Một luồng sáng màu lam hồng dần bao bọc cơ thể hắn, khiến thân thể từ từ lơ lửng. Hắn muốn rèn luyện cuồn phở si ẩn thành một loại bản năng. Chỉ có rèn luyện liên tục trong cuộc sống bình thường mới được. Bất kể là ăn cơm hay ngủ, cứ có thời gian là lại luyện một chút, biến cồn phở xì ẩn thành bản năng cơ bắp. Cứ như vậy, thời gian trôi qua từng ngày. Thành quả một tuần sau. Gã lạ và gã đệ vội nhìn nhau cười, nhìn cảnh tượng trong động, bờ eo ngồi xếp bằng, cơ thể lơ lửng giữa không trung. Trong lòng cả hai vô cùng vui mừng. Bờ eo nhắm chặt mắt, cơ thể khẽ phập phồng theo nhịp hô hấp. Hắn đã ngủ thiếp đi. Nhưng đây chính là lý do khiến cả hai vui mừng. Có thể trong giấc ngủ vẫn duy trì cồn phở xì ẩn và dùng cẩn mịn để bù đắp tiêu hao. Hiệu quả huấn luyện một tuần của bờ eo rất tốt. Gần như đạt đến trình độ huấn luyện 3 tháng của gã lạ hồi nhỏ. Thiên phú này thật biến thái. Nhìn trạng thái của bờ eo, gã lạ với tư cách là phụ thân không thể không cảm thán. Hắn đã quá coi thường bờ eo, bởi vì trong ấn tượng của hắn, đối phương phải mất ít nhất 1 tháng mới hoàn thành được bài rèn luyện này. Nhưng bây giờ, bờ eo dường như không cần lãng phí nhiều thời gian đến vậy. Hừ, thấy chưa, hai tử yêu của ta rất lợi hại. Gã đệ vội vẻ mặt sờn đờ giờ ngẩng đầu nói với gã lạ. Đối với điều này, gã lạ có thể làm gì? Chỉ có thể nuông chiều. Bữa sáng của thiếu niên hôm sau, sáng sớm. Ánh mặt trời rực rỡ chiếu vào trong động. Lông mi bờ eo giật giật, từ từ mở mắt. A, ngắt. Ngủ thật thoải mái. Bờ eo ngáp một cái trong cơn ngáy ngủ. Nhìn xung quanh, lúc đầu hắn không chú ý đến tình trạng của mình. Nhưng khi phản ứng lại, chỉ cảm thấy cơ thể có chút không đúng. A, tại sao cơ thể ta không chạm đất? Bờ eo mặc dù dán vào mặt đất, nhưng lại không có cảm giác chạm đất. Nhìn kỹ sẽ thấy, hắn và mặt đất vẫn cách một khoảng cách nhỏ không thể nhìn thấy, đó là nhờ cồn phở xỉ ẩn chống đỡ. Sau một hồi, bờ eo đột nhiên vui mừng. Hắn hình như đã làm được. Tinh thần sung mãn, không hề mệt mỏi, đây là tác dụng của cần mịn. Và cơ thể hắn đang lơ lửng nhẹ nhàng, đây là tác dụng của cồn phở xỉ ẩn. Hắn đã thành công làm cả hai cùng lúc. Huyền không minh tưởng, tiểu thành. A, tinh thần lực của ta hình như mạnh hơn một chút. Không lẽ là thăng cấp? Nói xong, vừa eo mở bảng trạng thái. Túc chủ, giật, xin y, thuộc tính, siêu linh, tiên lệ mèo, LV9 ability, phục chế, tâm linh cảm ứng, linh hồn ability, thiên phú, lam nhạc kỹ năng, cổ tờ xị ẩn, tiếng đều, mị hoặc thanh âm, đủ tất tim, ma pháp hỏa diễm, Nogoff, Sarsonia, Milu, Canmin, Teleport, Hinoxys, mới. Quả nhiên, sau khoảng thời gian rèn luyện này, hắn đã thăng lên 2 cấp, đồng thời học thêm Hinoxys. Không tệ, không tệ, mặc dù không nhanh bằng đánh quái, nhưng đây là thực lực có được nhờ nỗ lực thực sự, không hề có cảm giác phù phiếm. Hai tử yêu tỉnh rồi sao? Có muốn uống không cần, không cần. Ta ăn chút mẹ gì là được rồi. Vợ éo liên tục xua tay với gã đệ bòi. Tuổi thật của hắn cũng coi như không nhỏ. Lúc trước không thể kháng cự thì thôi, nếu cứ mãi bú sữa mẹ thì có chút không ổn. Ân, hai tử yêu đã trưởng thành, không cần mẫu thân cho bú sữa nữa. Quả nhiên hồi nhỏ vẫn đáng yêu hơn. Gã đệ bòi nhìn vợ ôm một quả mẹ gì còn to hơn cả mình mà gặm, trong lòng có chút tiếc nuối nói. Thử thách lần hai bữa sáng qua đi, vợ không kịp chờ đợi đi ra ngoài động, tìm thấy gã lại trên đỉnh cây. Lao cha, mang ta đến thác nước. Ta cảm thấy mình có thể làm được. Nghe vậy, gã lạ hơi cúi đầu liếc nhìn bờ eo, khoe miệng khẽ cong lên, lập tức đứng dậy. Không tệ, đi thôi. Bốn chữ đơn giản, nhưng lại mang đến cho bờ sự đồng tình và đánh giá cao. Ta cũng muốn đi chứng kiến hải tử yêu trưởng thành. Gã đệ vội lúc này xuất hiện sau lưng bờ eo, ôm lấy hắn đồng thời cười nói. Nói xong, nàng liếc nhìn gã lạ một cái. Ân. Chủ yếu là không yên tâm để đối phương một mình mang bờ eo đi chịu vạ. Thấy vậy, gã lạ ánh mắt hơi trốn tránh, trong lòng không dám có bất kỳ suy nghĩ nào, chỉ có thể gãi đầu, cười ngượng ngùng với gã đệ vội. Khi cả hai sử dụng tệ lệ bọn, hình ảnh trước mắt bờ eo thay đổi. Rất nhanh, tiếng nước thác ồn ào đã vọng vào tai. Hơi nước quen thuộc lập tức thấm ướt cơ thể. Sương mù trắng xóa lại một lần nữa hiện ra trước mắt. Đi thôi. Phụ mẫu tin rằng lần này ngươi nhất định có thể làm được. Dứt lời, bờ eo lại bị gã lan ném vào trong sương mù. Trong đó nếu nói không có chút tâm lý trả thù, ý vị xấu xa, nào, bờ eo không tin. Lao giả. Ngươi. Tiếng mở còn chưa dứt, gã lạ đã trong mắt chứa sắc hồng, dùng siêu năng lực bao phủ xung quanh. Dưới ánh mắt u hoán của gã đệ bòi, gã lạ vội vàng chuyển chủ đề. Nương tử, nàng cảm thấy lần này hài tử yêu có thể làm được không? Nghe vậy, sự chú ý của gã đệ vội lập tức bị chuyển hướng. Nàng đưa mắt nhìn vào màn sương, ngựa khí kiên định nói, nỗ lực của hài tử yêu trong khoảng thời gian này chúng ta đều thấy rõ. Hắn nhất định có thể làm được. Nghe vậy, gã lạ cũng nở một nụ cười. Đúng vậy. Không biết từ lúc nào, con của hắn đã thể hiện thiên tư vượt qua hắn. Bất kể là chuyện khó làm đến đâu, đặt lên người con của hắn, trong lòng hắn luôn có một loại tự tin mù quáng, tin tưởng đối phương chắc chắn làm được. Vượt qua giới hạn cùng lúc đó, trong sương mù. Vợ éo lần này trước tiên dùng siêu năng lực bám vào trong mắt, đồng thời triển khai tâm linh cảm ứng. Sau một hồi dò xét, cuối cùng hắn cũng phát hiện manh mối ở ngoại vi sương mù. Quả nhiên, ta đã bảo tại sao lần trước cứ đi mãi mà không ra, thì ra là lão giả ra tay. Tập trung tinh thần, vợ éo nhìn thấy lá chắn từ trường siêu năng lực mờ ảo đang không ngừng gây nhiễu loạn cảm giác của hắn. Loại năng lực này, ngoài phụ mẫu ở bên ngoài, hắn không nghĩ ra còn ai có thể làm được. Hắc hắc, lão giả, ngươi không thành thật. Nghĩ thầm, vợ éo dự định ra ngoài sẽ bắt đối phương dạy hắn chiêu này, gây rối cảm giác, tạo ra hoàn cảnh. Hiệu quả như vậy vô cùng thực dụng, có đôi khi thường mang lại hiệu quả không tưởng. Đó là chuyện sau. Ta vẫn nên thử nghiệm thành quả rèn luyện trước đã. Nói xong, hắn ngồi xếp bằng, từ từ nhắm mắt lại. Huyền không minh tưởng chính thức bắt đầu. Chương 233, gia gia của ta là tộc trưởng. Chương 233, gia gia của ta là tộc trưởng. Dầm dầm. Tiếng nước thác ồn ào hơi ảnh hưởng đến vợ khi tiến vào trạng thái minh tưởng. Nhưng ngay sau đó, vợ thử dùng cồn phở si ẩn để che đậy cảm giác này. Kết quả rất tốt, hắn đã thành công tiến vào trạng thái minh tưởng. Cồn phở si ẩn cũng vẫn tiếp tục duy trì. Cơ thể hắn ổn định trên mặt nước. Dùng cồn phở xì ấn để che đậy sự quấy nhiễu bên ngoài mặc dù có thể thực hiện, nhưng đây không phải là kết quả ta muốn. Vợ eo vô cùng rõ ràng rằng, mục đích cuối cùng của huyền không minh tưởng là để có thể duy trì một môi trường rèn luyện an toàn, ổn định ở bất cứ nơi đâu. Hoặc là nghỉ ngơi, hoặc là hồi phục trạng thái. Những điều này đều cần trạng thái minh tưởng để tiến hành. Nhưng nếu che giấu sự quấy nhiễu bên ngoài, cảm giác lực của hắn cũng sẽ giảm theo. Trong hoàn cảnh như vậy, một khi gặp nguy hiểm, hắn chẳng khác gì tự mình từ bỏ an nguy. Cho nên, phương pháp này không ổn. Hắn nhất thiết phải làm được tâm vô bằng ngụ, minh tưởng trong tự nhiên, thử hòa mình vào tự nhiên, biến minh tưởng thành một phản ứng tự nhiên. Nghĩ xong, vừa éo giải trừ sự che đậy của cồn phở xì ẩn, tiếng nước thác bên ngoài ùa vào trong đầu. Lông mày hắn nhíu lại ngay lập tức, trong lòng nổi sóng. Minh tưởng có khả năng bị gián đoạn bất cứ lúc nào. Hay lắng nghe tiếng nước thác, thử hòa mình vào đó lúc này, giọng của gã lạ đột nhiên vang lên trong đầu vừa éo. Vừa éo lập tức làm theo. Rất nhanh, hắn đã phát hiện ra quy luật trong đó. Dòng nước từ trên cao đổ xuống, tiếng đập vào đá, quá trình biến thành sương mù, độ ẩm xung quanh, gió thổi nhẹ. Những gợn sóng trên mặt nước, bờ eo dần dần tiến vào một trạng thái huyền diệu, khó giải thích. Trạng thái minh tưởng lập tức ổn định lại, thậm chí ở một mức độ nào đó còn được tăng lên. Tinh thần lực của hắn như dòng nước thác, sinh sôi không ngừng. Náo hải như tấm gương sáng, vô cùng tỉnh táo. Tiếng ồn nào trong thai giờ đây dường như cũng trở thành một cảm giác vốn nên như thế. Giờ phút này, bờ không còn nghe thấy bất cứ ồn nào nữa. Hoàn cảnh xung quanh đã được đưa vào trong minh tưởng, theo một quy luật tự nhiên mà tuần hoàn không ngừng. Bên ngoài, gã lạ đã sớm thu hồi huyễn cảnh. Hắn nhìn bờ eo bên trong, toàn thân phát ra ánh sáng màu hồng nhạt, cơ thể lơ lửng giữa không trung. Trong lòng hắn càng thêm vui mừng. Con của hắn quả nhiên đã làm được. Hải tử yêu quá tuyệt vời. Gã đệ vợ một bên kích động la lên, cứ như thể chính mình đã làm được vậy. Hiện tại, tạp âm từ gió thổi cỏ lay bên ngoài đã không thể làm phiền bờ eo. Cho nên gã đệ vợ có thể không hề e ngại mà tán dương hắn. Mặc dù không chắc hắn có thể nghe được. Xem ra, ta không cần phải quá quan tâm, gã lại nhẹ nhàng nói. Bây giờ chỉ cần từng bước một, mỗi ngày kiên trì trong hoàn cảnh như vậy, bờ eo sẽ dần dần trở nên mạnh mẽ. Đừng nghĩ đến việc lười biếng. Khi hải tử yêu minh tưởng, ngươi cũng phải ở bên cạnh trông chừng. Gã đệ vội vẻ mặt hiền lành thương lượng với gã lạ. Mặc dù xung quanh đây về cơ bản không có nguy hiểm, nhưng để phòng bám nhất, nàng vẫn không yên tâm để bờ ở một mình. Được, được, được. Đều nghe nương tử đại nhân. Gã lạ vẻ mặt cương chiều nói. Trong toàn bộ tộc đàn, hắn chỉ sợ hai vị bộ kẻ mẩn, một là nương tử của hắn, và một là tộc trưởng phụ thân của hắn. Không sai, hắn có thể được coi là người kế nghiệp thủ lĩnh tương lai, nhưng bây giờ, thực lực của hắn vẫn còn kém một chút. Sự chậm chạp trong việc đột phá bình cảnh giống như một cái hào rộng chắn trước mặt hắn. Tình trạng này đã kéo dài 3 năm. 3 năm không thể tiến thêm. Có thể tưởng tượng độ khó và sự đau đớn trong đó. Nhưng cũng may, 3 năm này hắn không phải không có thu hoạch. Sau 3 năm không ngừng minh tưởng, tinh thần lực của hắn đã được rèn luyện đến một mức độ nhất định, có một tia tiến bộ về mặt chất lượng. Và bình cảnh vây ham hắn cuối cùng cũng xuất hiện một tia nới lỏng. Hắn tự tin có thể đột phá đến một tầng cấp khác trong vòng 1 năm. Nghĩ xong, gã lạ liếc nhìn bờ eo một cái, sau đó tệ lẹ vọt đến thác nước phía dưới, chịu đựng dòng nước xiết để tiến vào trạng thái minh tưởng. Vừa rèn luyện cơ thể, lại rèn luyện tinh thần lực, nhất cử lưỡng tiện. Nhìn hình ảnh hai cha con cùng nhau rèn luyện, gã đệ vội nở một nụ cười vui mừng. Có một người chồng đáng tin cậy và có chí tiến thủ, cùng một hài tử thiên phú dị bẩm khiến người ta bất lo. Kiếp này thật đáng giá. Bối cảnh khủng khiếp cứ như vậy, thời gian trôi qua từng ngày. Thoáng chốc, lại qua một tuần. Hôm nay, bờ eo như thường lệ lơ lửng trên mặt nước để rèn luyện hàng ngày. Cơ thể hắn đột nhiên chấn động như phúc trí tâm linh. Hô, lại thăng cấp. Bảng trạng thái hiện ra. Túc chủ, giận, xin y, thuộc tính, siêu linh, tiên lệ mèo, LV11 đã bị lì tì, trà sơ, tệ lệ mặt thì, linh hồn đã bị lì tì, thiên phú, lam nhạc kỹ năng, cổn thờ sĩ ẩn, gờ giọng, mị hoặc thanh âm, đủ tận tim, mị tỷ cản phì giờ, nó gọc, xa đờ sơ nì ác, mị lung, cản mịn, tệ lệ hót, khí nọ xì. Trong một tuần này, hắn lại thăng 2 cấp, tinh thần lực đã có tiến bộ rất lớn. Và cổn thờ sĩ ẩn cũng đã đạt đến trình độ như cánh tay thúc đẩy. Ngay cả trạng thái minh tưởng cũng có thể tùy thời tùy chỗ tiến vào. Tiến bộ như vậy rất tốt, đạt đến hiệu quả dự tính trong lòng hắn. Tiểu tử, khoảng thời gian này ngươi làm rất tốt. Đi với ta gặp tộc trưởng. Lúc này, một thân ảnh từ thác nước phía dưới lóe ra. Gã là đứng trên mặt nước cạnh bờ hẻo, trong miệng tán dương. Bây giờ hắn có thể chắc chắn, trong nội bộ tộc đàn, ở cùng một thời kỳ, hầu như không có bất kỳ rắn nào là đối thủ của con hắn. Bởi vì ngay cả rắn lớn hơn bờ hẻo vài tuổi cũng chỉ có thể tiến vào trạng thái minh tưởng trong môi trường không bị ảnh hưởng. Chỉ bằng điểm này, con hắn đã đủ tư cách đứng trên đỉnh núi mà quan sát các đồng tộc khác. Đi gặp tộc trưởng. Vợ có chút hứng thú hỏi. Ân. Nói đúng hơn là gia gia của ngươi. Gã lạ suy nghĩ một chút rồi sửa lại. Gia gia của ta là tộc trưởng. Sau khi sắp xếp lại suy nghĩ, bờ eo nhận được một thông tin không ngờ. Thật sự. Nếu không phải bảng hệ thống vẫn còn, hắn còn nghi ngờ tất cả những gì mình thấy bây giờ có phải là thật không. Bối cảnh này quá mạnh. Phụ thân thiên vương đỉnh phong, vậy gia gia rốt cuộc sẽ mạnh đến mức nào? Gã lạ nhìn hài tử mình đang cười ngây ngô, trong lòng im lặng, đồng thời tóm lấy hắn. Trong một luồng ấu dạ, hắn thể lẹ vọt đến đỉnh núi. Trong toàn bộ lãnh địa tộc đàn, mặc dù có vô số ngọn núi, nhưng chúng chỉ xứng được gọi là sơn phong. Còn ngọn núi thực sự có thể xứng danh đỉnh núi chỉ có khu vực của thủ lĩnh. Đây là bài diện của người mạnh nhất trong một tộc đàn. Cho dù hắn là con trai của tộc trưởng, cũng không thể vượt quá giới hạn. Hình ảnh trước mắt thay đổi. Khi bờ trở lại bình thường, hắn quan sát bốn phía. Trong lòng có chút ngạc nhiên. Mặc dù đã gặp nơi tốt hơn, nhưng đối với dã ngoại mà nói, hoàn cảnh như vậy cũng coi là ổn. Cả ngọn núi vô cùng hùng vĩ, ngọn cao nhất đã xuyên qua mây mù. Và đó chính là đỉnh núi. Gã là thấy bờ hẻo đã quen với hoàn cảnh, lại tóm lấy hắn, một lần nữa tệ lẹ hót. Lần này, bờ hẻo đến lưng chừng núi. Nhiệt độ đột ngột giảm xuống khiến hắn rùng mình. Thấy vậy, gã là không dừng lại lâu, tâm niệm khẽ động lại dùng tệ lẹ hót. Khi hình ảnh đến đỉnh núi, ánh mặt trời chói mắt rọi vào cơ thể bờ hẻo, ngay lập tức xua tan cái lạnh vừa rồi. Và lúc này, một vị gã là khí tức nội liễm, nhìn có vẻ bình thường, đang ngồi ngay ngắn dưới một cái cây. Cơ thể hắn nghiêng tựa vào cành cây, dùng tay chống đầu như đang trầm tư điều gì. Và lúc này, hắn lại hơi mở khóe mắt, nhìn về phía bờ hẻo. Chương 234, gặp tộc trưởng, lễ vật. Chương 234, gặp tộc trưởng, lễ vật. Người đã đến. Đây chính là hậu bối thiên phú dị bẩm của ta sao? Vị tộc trưởng gã lạ kia không hề động miệng, nhưng bờ eo lại có thể rõ ràng nghe thấy thanh âm của đối phương. Tộc trưởng, đây chính là con của ta, là hậu bối trực hệ của ngài. Nói xong, lão cha dùng chân nhẹ nhàng thúc giục bờ eo một chút. Ân. Ra ra tốt. Vợ sau khi tính hồn lại, thân thiết hô. Ân, không tệ, rất không tệ. So cha ngươi mạnh hơn nhiều. Một luồng cuộn phở xì ẩn vô hình quét qua quanh thân bờ eo. Chỉ nghe thấy trong lòng hắn vang lên thanh âm của tộc trưởng gã lạ. Từ trong giọng nói không khó để nhận ra, đối phương thật sự rất xem trọng hắn. Đối với điều này, lão cha gã lạ dù nghe được, nhưng trong lòng thầm lặng công nhận lời nói của tộc trưởng. Thiên phú của con hắn đích thực mạnh hơn hắn rất nhiều. Mà lúc này, bờ eo lần nữa nhìn về phía tộc trưởng gã lạ, trong mắt lập tức lóe lên một tia tinh quang. Pokémon, gã lạ, tuyệt tẹt sở bùn, thuộc tính, siêu linh, giác đấu lẹ mẹo, LV75 thiên phú, lam nhạt phía trên chính là tất cả những gì bờ hẹo nhìn thấy. Thực lực của đối phương đích thị quán quân cấp, hơn nữa còn là quán quân trung kỳ. Nhưng vì sao lão cha không kế thừa được thiên phú lam nhạt từ ra ra? Trong lòng bờ âm thầm suy tư, cuối cùng đưa ra một kết luận. Lão cha sinh ra sớm, chưa kịp đợi thiên phú của đối phương được tăng lên. Không sai, bờ hẹo đoán chắc thiên phú trước đây của tộc trưởng rất có thể cũng là xanh đậm, và chỉ sau khi được một loại thiên tài địa bảo nào đó tẩy lễ mới tăng lên lam nhạt. Hải Nhi, đến bên tộc trưởng. Bên hai vang lên thanh âm của tộc trưởng. Bờ sau khi tĩnh hồn lại hướng hắn nhìn lại, chỉ thấy đối phương vẻ mặt hiền hòa nhìn hắn, cơ thể cũng đoan chính hơn nhiều. Đối với điều này, bờ hẹo nhìn lão cha một chút, thấy ánh mắt khích lệ của hắn mới chậm rãi tiến lại gần. Tộc gọi ra ra. Bờ cứng ngắc nuốt lời vào, lập tức nhỏ giọng nói, ra ra thấy vậy, tộc trưởng gã lạ chẳng qua chỉ cảm thấy tiểu hài tử đối mặt với bộ kẻ mẩn xa lạ có chút sợ, nên không nghĩ nhiều. Nhưng trong lòng nghe thấy đối phương gọi hắn là ra ra vẫn rất vui. Ai mà chẳng thích một đứa trẻ vừa có thiên phú dị bẩm lại vừa hiểu chuyện. Hắn cũng vậy. Hảo hài tử. Tới, cái này tặng cho ngươi. Tộc trưởng gã lạ hơi đưa tay ra, chỉ thấy một cái thìa trống rỗng xuất hiện trong tay hắn. Bờ éo nhìn vật phẩm đối phương đưa tới, cố ý quay đầu nhìn lão cha một cái. Đừng nhìn cha ngươi, ta nói nhận. Ngươi liền nhận đi. Dứt lời, cái thìa tự động trôi nổi đến trong tay bờ éo. Gã lạ vừa định mở miệng, nhưng cuối cùng chỉ nở một nụ cười bất đắc dĩ. Cảm tạ ra ra nhận lấy đồ vật xong, bờ éo lập tức nói lời cảm ơn. Thứ này đối với giai đoạn hiện tại của hắn mà nói có thể coi là một cực phẩm item. Tăng thêm 20 uy lực kỹ năng hệ siêu linh đã rất tốt. Vật phẩm, con cái thìa ghi chú, có tác dụng tăng phúc uy lực kỹ năng hệ siêu linh. Bên trong chứa cồn phở si ẩn đặc thủ, có thể tăng phúc 20 uy lực hệ siêu linh. Chú, lẹ mẹo càng cao, hiệu quả tăng phúc càng nhỏ. Loại vật phẩm này đối với tộc trưởng ở giai đoạn hiện tại, chỉ sợ đã có cũng được mà không có cũng không sao. Đây là đồ chơi nhỏ mà một vị lão bằng hữu của ta tặng cho, cầm lấy đi tùy tiện chơi đi. Nói xong, một quả hạt châu màu hồng lại bay về phía bờ hẻo. Bờ hẻo nhìn quả hạt châu phát ra ổ dạ siêu năng lực, trong mắt hắn một lần nữa lóe lên tinh quang. Vật phẩm, trang hạt ghi chú, kết tinh năng lượng của một bộ kệ mẩn hệ siêu linh cường đại, bên trong chứa cồn phở xỉ ẩn có thể ẩn dưỡng bộ kệ mẩn hệ siêu linh mới sinh, khiến cho chúng đạt được hiệu quả làm ít công to khi rèn luyện. Theo bờ hẻo lý giải, thứ này tương đương với một vật phẩm tăng kinh nghiệm. Đối với bất kỳ bộ kệ mẩn mới sinh nào, sự giúp đỡ đều rất lớn. Có câu nói rất hay, một bước nhanh thì từng bước đều nhanh. Dẫn trước người khác một giai đoạn, đến hậu kỳ, trên lệch chỉ có thể dần dần bị kéo giãn. Lại thêm bởi có bảng thăng cấp, tốc độ tăng trưởng của hắn chỉ có thể càng nhanh. Một vật phẩm quý giá như thế mà đối phương lại không hề bận tâm giao cho hắn. Chẳng lẽ đối phương lại không biết giá trị của vật phẩm này? Hắn không tin. Lần này, vợ không đưa tay ra đón, chỉ để quả hạt châu lơ lửng trước mặt hắn. Lao cha một bên to mày, đang định lên tiếng. Nhưng vợ trong lòng khẽ động, mang theo ba phần ngây thơ chất phát nói, ra ra, vật phẩm này không có chút thú vị nào. Ta không cần kỳ thực hắn có thể cứ thế nhận lấy, nhưng như vậy thì có chút lòng tham không đáy. Người nên biết đủ. Thú hồ, đứng từ góc độ của tộc trưởng, đây hẳn tính là một loại đầu tư. Nhưng đối với hắn mà nói, bây giờ cho dù không có quả hạt châu này, tương lai hắn cũng sẽ giống vậy phản hồi lại cho tộc đàn. Vợ không lập tức đón lấy quả hạt châu, điểm này, cả hai đều nhìn thấy. Trên mặt lao cha lộ rõ vẻ vui mừng, còn tộc trưởng thì nâng vị trí của vợ trong lòng lên một đẳng cấp mới. Và điều này tương đương với việc, vợ trong tộc đàn chỉ cần không gây ra chuyện lớn gì, hắn gần như có thể đi ngang. Mặc dù hắn muốn đã có thể đi ngang. Nhưng đây cũng là một loại sự tán thành đến từ tộc trưởng. Lại thêm tính cách mà bờ hẹo giờ đây bộc lộ, kẻ này, sau này tất thành đại khí. Tộc trưởng, ngài tặng nhiều như vậy đã đủ rồi. Hơn nữa, ta vẫn hy vọng hải tử yêu có thể được lịch luyện một đoạn thời gian, không cần vội vàng như thế. Lao cha tiến lên quyến nhủ, nhìn về phía bờ hẹo với ánh mắt tràn đầy tự tin. Hắn tin tưởng, cho dù hải tử của mình không có những tài nguyên này, cũng sẽ trưởng thành. Trở thành một cường giả độc lập đảm đương một phương. Thử, đồ vật mà ta đã cho ra ngoài, há có lý nào lại thu về? Nếu các ngươi không cần, vậy thì ném đi. Tộc trưởng gã lạ già vẻ tức giận nói. Sau đó, quả hạt châu trước người bờ tự động bay vào tay hắn, không hề cho hắn cơ hội phản ứng. Đối với điều này, bờ eo cũng đầy vẻ bất đắc dĩ. Nếu là lúc trước, đồ vật không cần, cho dù làm khó đến mấy, nói không cần là không cần. Nhưng bây giờ, thực lực quá thấp, ngay cả phản ứng cũng không kịp, đồ vật đã đến trong tay. Đối với điều này, hắn thật sự muốn ném đi, nhưng cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi. Một bên, lão cha thấy tộc trưởng khăng khăng như thế, cũng chỉ có thể cười xóa để hài tử nhận lấy. Đa tạ tộc trưởng cảm tạ ra ra. Vợ cùng lão cha đồng thời nói lời cảm ơn. Tộc trưởng cố ý nhìn sang lão cha, trong lòng bờ âm thầm kinh ngạc. Từ lúc mới đến, lão cha đối với tộc trưởng xưng hô tựa hồ có chút xa cách. Chẳng lẽ giữa hai bên từng xảy ra chuyện không vui gì đó? Không đợi bờ tiếp tục suy tư, tộc trưởng đột nhiên nghiêm mặt nói, vừa hay, lần này các ngươi đã tới, vậy ta cũng nói cho các ngươi một tiếng, trong tộc muốn chọn ra ba vị hậu bối đại diện đi tham gia một cuộc giao đấu tộc đàn. Cho nên, trong khoảng thời gian này, ngươi hãy dạy dỗ tôn nhi của ta thật tốt. Nghe vậy, trong lòng bờ hẹo lập tức kích động. Chẳng lẽ suy nghĩ của hắn là thật? Nếu đúng là như vậy, vậy hắn không hề thiệt thòi. Lập tức, bờ éo nhìn về phía tộc trưởng, cũng cảm thấy đối phương giải mi thanh mục tú rất dễ mến. Mà lúc này, lão cha một bên cũng tràn đầy tự tin đáp, yên tâm tộc trưởng, cái khác không dám nói, nhưng con của ta chắc chắn có thể giành được thứ nhất. Nghe vậy, tộc trưởng gã lạ hơi nhíu mày, nghiêm trang sửa lại, nghĩ gì vậy? Tôn Nhi không cần tham tuyển, hắn đã được dự định một danh lệch. Ta là muốn ngươi trong khoảng thời gian này dạy bảo hắn một chút thôi. Nghe vậy, vợ eo sững sờ, còn lao cha thì xấu hổ không chịu nổi, hắn vẫn còn quá non nớt. Chương 235, Du Sơn Ngoạn Thủy, lại đến thác nước. Chương 235, Du Sơn Ngoạn Thủy, lại đến thác nước. Nghe được việc mình được dự định thẳng, vợ eo vẻ mặt phức tạp. Ngược lại không phải không vui, hắn chỉ là muốn hữu hảo tương tác một chút với những đồng tộc bộ kẻ mần mà thôi. Nhớ tới đây, vợ eo vội vàng tiến lên nói, ra ra, Tôn Nhi muốn dựa vào bản sự của mình để giành lấy danh lệch. Lời nói chính nghĩa này đến cả bờ eo cũng không tìm thấy điểm nào để chê. Nhưng tộc trưởng nghe vậy, lại vẻ mặt kinh ngạc nói, dựa vào thực lực của ngươi so với những tiểu bối kia, e rằng có chút không phù hợp. Dù sao bọn chúng còn nhỏ, nếu bị đả kích lòng tự tin cũng không tốt, đối với sự trưởng thành tương lai sẽ có chút ảnh hưởng. Nghe vậy, khoe miệng bờ eo co giật. Hóa ra ngài cho rằng ta sẽ đánh tan lòng tự tin của chúng sao? Điểm này, kỳ thực tộc trưởng đã sớm nhận ra khi bờ eo vừa đến. Thực lực của Tôn Nhi này mạnh hơn rất nhiều so với đại đa số dân khác. Nếu để hắn tham gia dự thi, e rằng không thích hợp. Yên tâm đi ra ra, ta hiểu chừng mực. Ngươi cứ để ta đường đường chính chính so một trận đi, điều này cũng coi như công bằng với nội bộ tộc đàn. Để có thể thu hoạch những đồng bạn đáng yêu kia, vợ hẻo cũng coi như đã một lần trận tròn mắt nói dối. Công bằng ư? Trên thế giới này làm gì có sự công bằng tuyệt đối? Hắn chẳng qua chỉ là ngứa tay muốn được đánh nhau mà thôi. Tộc trưởng, ngài cứ để hài tử tham tuyển đi. Đây cũng là để tích lũy chút kinh nghiệm chiến đấu, rất có trợ giúp cho tương lai của hắn. Sau hai lần khuyên bảo, tộc trưởng gã lạ cuối cùng cũng nhả ra. Người đứa trẻ này, giống ý như phụ thân ngươi, từ nhỏ đã thích chiến đấu. Tộc trưởng gã lạ dường như nhớ ra điều gì đó, nhìn bờ eo mà cảm thán. Nghe lời này, lão cha gã lạ đứng một bên, trên mặt cuối cùng cũng có một tia động dung, tựa như đang hoài niệm bộ dáng ngày xưa. Cũng được, đã ngươi muốn tham tuyển, vậy thì đi đi. Bất quá khi cần thiết, vẫn nên tiết chế một chút. Đám tiểu bối kia không chín chắn như Tôn Nhi của ngươi đâu. Tộc trưởng trong lòng vô cùng tin tưởng thực lực của bờ eo, nên hắn cũng trực tiếp khuyên nhủ. Yên tâm đi ra ra, ta biết mà. Kỳ thực đây không phải chuyện gì to tát, hắn chỉ cần tiết chế lại là được. Nhưng mà, giặc trong nội bộ tộc đàn thật sự yếu đến vậy sao? Vì sao tộc trưởng lại tin tưởng hắn như thế? Tộc trưởng, không làm phiền ngài nghỉ ngơi nữa. Ta xin phép đưa hải tử lui xuống trước. Ân, nhớ mang Tôn Nhi đến thăm ta nhiều hơn. Tộc trưởng gã là nằm nửa người nói, mắt đã nhắm lại. Thấy vậy, bờ chào tạm biệt, rồi cùng phụ thân trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Và ngay khi bờ hẻo vừa đi, tộc trưởng gã lại chậm rãi mở mắt, nhìn về nơi hắn biến mất, trong miệng lẩm bẩm, từ đầu đến cuối vẫn chưa từng gọi ta một tiếng phụ thân sao? Ngươi cuối cùng vẫn không tha thứ cho ta à? Cảnh trị liệu cho tim ở một bên khác, vợ hẻo vừa về đến nhà, mẫu thân gạ đệ vội liền ra sức xoa nắn hắn, thần sắc vô cùng cương chiều. Mẫu thân, người nhẹ tay thôi, con muốn đi huấn luyện. Cuối cùng, vợ hẻo dùng một tệ lẹ vật để tránh thoát vòng ôm của gạ đệ vội, chạy như bay ra ngoài hang. Nhớ cẩn thận một chút, đừng đi quá xa. Biết rồi ạ. Vợ quay đầu đáp, ngay sau đó liền dùng cuốn phở xi ẩn kéo mình bay là mặt đất. Sau khi hắn đi, trong hang, gạ lạ vẻ mặt bất đắc dĩ nói, ngươi nuông chiều hắn như vậy sẽ làm hắn hư mất. Nghe vậy, gã đệ vội vẻ mặt sơn đờ dơ nói, hài tử yêu vốn dĩ rất đáng yêu, hơn nữa, con của ta, nuông chiều một chút thì làm sao? Gã lạ không phản bắt được. Có lẽ đây chính là tình yêu thương đặc hữu đến từ mẫu thân. Ngươi đã đi gặp tộc trưởng. Ân, thế tộc trưởng hắn trạng thái không tốt lắm. Phần lớn thời gian đều dùng trạng thái minh tưởng để áp chế ám thương trong cơ thể. Thời gian tỉnh táo thì ngày càng ngắn. Nghe vậy, trong hang cây trầm mặc rất lâu. Gã đệ vội vẻ mặt lo lắng nhìn gã lạ, há miệng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không thốt ra lời. Còn gã lạ, thân là con trai của tộc trưởng, ánh mắt có chút vùng vẫy, nắm đấm cũng siết chặt, trong lòng như đang giằng xé. Tộc trưởng trung quy vẫn là phụ thân của ngươi. Ta tuy không biết nguyên do, nhưng ta biết tâm ngươi giờ đây rất rối loạn. Gã đệ vội nhẹ nhàng nắm chặt tay gã lạ, ngữ khí thư thái. Gã lạ biến sắc, tay sờ vào chiếc sừng đỏ trước ngực, trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ. Cùng lúc đó, vợ eo bay ở tầm thấp, có chút quên hết tất cả, giờ đây đã bay ra khỏi sân phong. Còn lời dặn dò của gã đệ vào trước đó ư? Hắn đã sớm quên ở sau lưng. U hô, bay giữa núi rừng, bờ eo giờ đây dường như thật sự giống một đứa trẻ, lòng đặc biệt khao khát được ngao du sơn thủy. Không gánh vác, không phiền não, vô ưu vô lo, thật vui vẻ. Hơn nữa, còn không cần lo lắng an nguy của bản thân. Khi rảnh rỗi, tìm chút thú vui, ngửa tay thì tùy tiện ra bờ sông bắt mấy con mạt cạp trêu đùa một chút. Cuộc sống thật sướng biết bao. Bất quá nói đến mạt cạp, bờ eo lại nhớ đến đàn cá đã phát hiện dưới thác nước trước đó. Trong đó vẫn còn những con mạt cạp chưa được hắn sủng hạnh mà. Lao cha đi theo con đường nào tới nhỉ? Ta nhớ hình như là đường này, đưa mắt nhìn về phương xa, nơi đó quần sơn trùng điệp, độ ẩm rất cao, giống hệt với hoàn cảnh của thác nước. Tìm thấy mục tiêu, vợ không chút do dự, rất nhanh liền đi tới. Trong lúc đó hắn vừa đi vừa nghỉ, cố gắng duy trì trạng thái ở mức tốt nhất. Đây là thói quen được hình thành qua hai đời. Có kinh nghiệm sinh tồn phong phú, hắn biết rõ, cho dù trong phạm vi lãnh địa tộc đàn, cũng chưa chắc đã an toàn. Cho nên, giữ lại một chút thể lực và duy trì trạng thái tốt mới là thượng sách. Còn nguyên nhân hắn dám xuất hành, ngoài việc tự thân có bươm bướm đại hào còn có sự tự tin của một bộ kẻ mần hệ siêu linh như hắn. Tệ lệ hoặc được công nhận là thần kỹ trốn chạy. Đây cũng là kỹ năng bắt buộc của mỗi một rắn mới sinh. Chỉ cần không phải gặp phải những bộ kẻ mần vượt quá thực lực bản thân và loại hình tương tự, thì khi gặp nguy hiểm, một tệ lệ hoặc là có thể thoát đi. Nếu quyết tâm muốn chạy, kẻ địch rất khó đuổi kịp. Cứ như vậy, sau một giờ, bọn cuối cùng cũng đã đến bên thác nước. Ai? Cuối cùng cũng tới rồi. cũng không biết khoảng cách tệ lệ hoặc tối đa của lao cha là bao xa, vì sao hắn có thể tệ lệ hoặc một cái đến nơi đây. Quay đầu nhìn lại con đường vừa đi qua, vợ trong lòng thầm đánh giá khoảng cách, phát hiện từ nhà đến đây, ít nhất cũng phải hơn 1000 mét. Ai? Nghĩ những cái này làm gì? Ta vẫn nên tăng thực lực lên trước đã. Dứt lời, vợ tụ siêu năng lực vào mắt, đồng thời mở tâm linh cảm ứng. Ngay lập tức, mặt cặp dưới nước hiện ra rõ mồn một. 1, 2, 3. T. Không tệ không tệ. Thu hoạch lớn rồi. Lại có hơn 10 con mặt cặp. Vợ hẻo đại khái lướt qua, trong miệng hưng phấn nói. Dưới nước, những con mặt cặp với đôi mắt ngốc nghếch tràn đầy trí tuệ. Nơi nào có cỏ nước, chúng liền bơi đến đó. Thấy vậy, vợ suy nghĩ một lát, thầm nghĩ ra một phương án. Ngay sau đó đưa mắt về phía xung quanh cỏ dại. Chương 236, Cổn Thở Si ẩn chụp lưới, lạc đường bị tập kích. Chương 236, Cổn Thở Si ẩn chụp lưới, lạc đường bị tập kích. Câu cá là một loại vận động đặc thù, là một phần chấp niệm đã khắc sâu trong lòng mỗi vị lao câu cá. Hôm nay, dù bờ không có những trang bị hào hoa, nhưng điều đó không phải là vấn đề. Tâm niệm khẽ động, bờ eo liền lấy tài liệu tại chỗ. Dây leo trên cây và những cành cây mềm dẻo nhanh chóng được thu hoạch. Ân, cỏ dại cũng là cỏ, đoán chừng những con cá ngốc nghếch kia chưa từng ăn qua, rất thích hợp để làm mồi câu. Nói xong, hắn dùng cồn thở xỉ ẩn rút ra một ít cỏ dại, dùng cành mềm dẻo buộc chặt lại thành một cục. Sau đó, hắn xé dây leo ra, tách lấy các sợi bên trong, rồi đan chúng vào nhau. Cứ như vậy, một sợi dây cỏ đã được làm xong. Bộ dáng rất đơn sơ, nhưng có tác dụng là được. Dây cỏ một đầu nối với cục cỏ dại, vợ hẻo giữ đầu còn lại và dùng cồn thở xỉ ẩn hỗ trợ ném nó xuống mặt nước. Hoa lạp, tiếng nước rơi vang lên. Tay vợ hẻo giữ sợi dây cỏ, bắt đầu chờ đợi tại chỗ. Trong lúc đó, hắn không quên minh tưởng để nâng trạng thái bản thân lên tốt nhất. Còn về việc có tổ kẹ mẩn khác săn mồi hay đánh lén xung quanh không, điều này không cần lo lắng, bởi sau khoảng thời gian huấn luyện này, mỗi khi hắn tiến vào minh tưởng, cảm giác của hắn sẽ tự động phóng đại, dung nhập vào tự nhiên. Một chút gió lay cỏ cũng không thể thoát khỏi cảm giác bén nhạy của hắn. Huống chi đây là bên trong lãnh địa tộc đàn. Đối với một rắn mới sinh như hắn, những mối uy hiếp đặc biệt lớn đoán chừng đã sớm bị các trưởng bối xua đuổi. Thời gian chậm rãi trôi qua. Hơn một giờ sau, mồi cỏ cuối cùng cũng có động tĩnh. Tới rồi. Vợ eo vừa mới bắt đầu còn chưa có động tác, nhưng khi càng ngày càng nhiều mặt cặp tiếp cận mồi cỏ, hắn bắt đầu từ từ kéo dây cỏ về. Mặt cặp với đôi mắt cá chết cơ trí của chúng không hề phát hiện ra món ăn đang di chuyển, chỉ cho rằng là chúng đang tự bơi. Dần dần mồi cỏ càng lúc càng gần bờ eo, và lũ mặt cặp cũng càng ngày càng gần hắn. Ngay lúc này, khi khoảng cách giữa hai bên đã thích hợp, toàn thân bờ eo đột nhiên tỏa ra một luồng siêu năng lực mạnh mẽ. Trạng thái minh tưởng vừa nãy hoàn toàn hóa thành trợ lực, khiến tinh thần bờ eo dồi dào như dòng nước đang tuôn trào. Trong mắt hắn hiện lên một tia sáng lam phấn. Cổn thở si ẩn trong nháy mắt hóa thành lưới cá, vớt lũ mặt cặp lên. Khoảng không tê, từng con cá chép đỏ tươi còn chưa kịp phản ứng đã bị quăng lên bờ. Vợ thấy thời cơ, không nói hai lời, trực tiếp dùng cuộn phở xỉ ẩn nghiền ép. Mặt cặp sau khi bị công kích, chỉ có thể phát ra tiếng kêu thảm thiết. Tiếp đó, chúng chỉ có thể nhảy vài lần tại chỗ, không thể bắn lên bất kỳ bọt nước nào. Dưới thế công của bờ hẻo, chúng nhanh chóng mất đi năng lực chiến đấu và hôn mê. Đinh, túc chủ đã thăng cấp, lệ và hiện tại là LV12 đinh. Túc chủ đã thăng cấp, lệ và hiện tại là LV13 đinh. Chúc mừng túc chủ đã học được kỹ năng. Giờ giải đỉnh cái này vẫn là không cần chúc mừng đi. Giờ giải đỉnh tuy không tệ, nhưng cả đời ta đại khái sẽ không dùng vốn là cảm thấy tâm trạng thư thái khi cảm nhận dòng nước ấm tuôn trào trong cơ thể, nhưng đột nhiên nghe được một kỹ năng kỳ quái, vợ trong nháy mắt không cười được nữa. Giờ Di Ái Đỉnh Kỳ nói sao đây? Trước đây hắn từng thấy bộ kẹ mẩn khác sử dụng, phương thức rất đặc biệt. Nếu thật sự để hắn dùng, trong lòng hắn vẫn có chút băn khoăn. Bỏ kỹ năng mới sang một bên, lần này thu hoạch thật sự không tệ. 10 con mặt cặp đã cống hiến đủ kinh nghiệm để hắn thăng lên 2 cấp. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn là thực lực quá yếu. Cho dù trước đó đã trồng MUFF bằng minh tưởng, nhưng lưới cồn phở xì ẩn vẫn không bắt được toàn bộ cá. Ước chừng có hơn 10 con mặt cặp đã chạy thoát. Thôi vậy, không có gì là tuyệt đối. Lần này đã rất tốt rồi. Bờ eo nhìn rất thoáng. Kinh nghiệm mà mặt cặp mang lại vô cùng ít ỏi, nếu không phải 10 con trở lên, hắn gần như sẽ không có để thăng quá lớn. Còn về việc quay lại một lần nữa. Thôi bỏ đi. Mặt cặp tuy ngốc, nhưng bản năng sinh vật cơ bản vẫn có. Sau khi chịu phải sự kinh hãi, Astonis, này, chúng đoán chừng sẽ không nổi lên mặt nước trong thời gian ngắn. Huống chi, ai lại ngốc đến mức mắc bẫy 2 lần chứ? Lắc đầu, trong lòng bờ eo lặng lẽ điều ra bảng thuộc tính. Túc chủ, giặc. Sini, thuộc tính, siêu linh, tiên lệ mèo, LV13 ability, trà sơ, tâm linh cảm ứng, linh hồn ability, thiên phú, lam nhạc kỹ năng, cổn thờ sĩ ẩn, đủ thân tim, mỹ tỷ cạn phì giờ, Nogoff, Sarsoniak, Milu, Cắn Mỉn, Tệ Lẹ Hót, Kinoxys, The Yeninkis. T. Trời có chút tối rồi, vẫn nên mau về nhà thôi. Lúc này, bờ eo đột nhiên nhớ tới gã đệ bòi, lập tức vội vàng hướng về phía nhà mà rời đi. Không hiểu sao. Sau lưng hắn lại thấy hơi lạnh, trong lòng luôn có một dự cảm không tốt. Cùng lúc đó, một bên khác. Gã đệ và toàn thân tỏa ra một luồng khí tức không tên, trong lòng có chút gấp gáp, đang tìm kiếm dấu vết của bờ trên ngọn núi. Đồng thời trong miệng thét lên, đứa con yêu. Người ở đâu nha? Mau ra đây đi. Mụ mụ không đánh ngươi đâu. Thấy cảnh tượng này, gã lạ thậm chí không dám áp sát quá gần. Chỉ vừa đối mặt liền vội vàng rời ánh mắt đi. Đồng thời, hắn cũng quay người gia nhập vào đội ngũ tìm kiếm đứa con yêu. Con trai. Người ở đâu rồi? Mặt trời dần dần lặn xuống. Mượn nhờ ánh sáng tàn, vợ không ngừng di chuyển qua lại trong núi rừng. Trong lúc đó, tên lẹ hoạt của hắn không hề dừng lại. để đạt được tốc độ nhanh nhất về nhà. Tiêu rồi, có chút lạc đường. Thế nhưng ta nhớ phía trước chính là hướng về đây mà. Vợ hơi dừng lại, nhìn hoàn cảnh xung quanh có chút khó hiểu. Theo lý thuyết, bộ kệ mẩn hệ siêu linh gần như không thể lạc đường, bởi chúng có thể cảm nhận được con đường đã đi qua. Hắn cũng vậy. Dựa theo cồn phở si ẩn ô ra mà mình để lại, hắn đích thực đang quay về hướng nhà. Thế nhưng từ lúc đó đến giờ, hoàn cảnh xung quanh dường như cố định và không hề thay đổi chút nào. Không đúng. Có vấn đề. Lúc này, trong lòng bờ eo bắt đầu cảnh giác. Quan sát bốn phía, hắn có thể xác định mình không đi sai đường, bởi cồn phở si ẩn ô ra ở đây vẫn còn sót lại. Nếu không phải hắn có vấn đề, thì xung quanh. Miệng kiệt ngay khi bờ eo đang suy tư, đột nhiên. Bên hai hắn chuyển đến một thanh âm quỷ dị. Ngay sau đó, một luồng khí tức âm lãnh dần dần tràn ngập ra. Không hiểu sao. Nghe được thanh âm quỷ dị này, tâm trạng bờ eo bắt đầu phiền não, còn cơ thể hắn cũng bắt đầu bản năng bài xích loại khí tức âm lãnh này. Đây là bộ kệ mần hệ ma. Trong một giây ngắn ngủi, bờ eo lập tức đoán ra vấn đề. Ngay sau đó, trong lòng hắn căng thẳng, cảm giác lực tự động phóng đại, một luồng khí tức nguy hiểm đang đến gần. Hừ. Trong lòng bờ hừ lạnh một tiếng, trong mắt lập tức lóe lên ánh sáng tinh mang màu lam phấn. Siêu năng lực trong khoảnh khắc đã phá tan chướng nhãn pháp của đối phương. Chỉ là điêu trùng tiểu kỹ, tự tìm cái chết. Bờ thậm chí không cần nhìn, tâm linh cảm ứng tự động phong tỏa phương hướng của kẻ đến. Chỉ thấy trong tay hắn nhanh chóng ngưng tụ một đoàn hỏa diễm màu đỏ. Đưa tay ra sau, hắn ném ma pháp hỏa diễm về phía sau lưng. Từ từ, miệng kiệt. Hỏa diễm thiêu đốt một đoàn khí thể. Ngay sau đó, một con bộ kệ mẩn hình cầu màu tím đen liền hiện ra thân hình. Quả nhiên là ngươi. Gắt ly. Chương 237, tuyển bạn trong tộc. Chương 237, tuyển bạn trong tộc. Trong mắt bờ hẹo, tinh mang lóe lên, bảng số liệu trong nháy mắt hiện ra. Bộ kệ mẩn, gắt ly thuộc tính, vượt, độc lẹ mèo, LV15 thiên phú. Xanh nhạt bộ kệ mẩn hệ ma và bộ kệ mẩn hệ siêu linh phần lớn bài xích lẫn nhau. Vì thuộc tính không tương đồng, việc chúng căm thù đối phương là chuyện thường xuyên xảy ra. Miệng kiệt. Bị ma pháp hỏa diễm thiêu đốt, gắt ly lập tức cố nén đau đớn trốn vào bóng tối. Nhưng trước mặt một bộ kệ mẩn hệ siêu linh, đối phương rất khó chạy thoát khỏi sự dò xét của siêu năng lực. Chỉ thấy ánh mắt bờ hẹo sáng lên, tinh thần dò xét trong nháy mắt đã quét đến vị trí của đối phương. Ngay sau đó, cổn thở si ấn nhanh chóng bao trùm lấy. Trong bóng tối, gắt ly thầm than không tốt. Toàn thân lập tức ngưng tụ một đoàn xạ đạo bản, đồng thời phóng về phía cổn thở si ấn. Bèn, hai luồng công kích nổ tung giữa không trung, nhưng bờ không hề dao động. Hắn vẫn tiếp tục phóng ra cổn thở si ấn. Xuyên qua lớp xương mù bùng nổ, cổn thở si ấn nhanh chóng phong tỏa khu vực của đối phương. Miệng kiệt. Hiệu quả khắc chế của kỹ năng hệ siêu linh lập tức thể hiện rõ. Gắt lì phải chịu tổn thương nhân đôi. Chỉ với một đòn, cơ thể nó liền chìm vào hư ảo, bản thân phải chịu một thương tích cực lớn. Thế vậy, bờ eo được đả không tha người. Hắn liên tục tấn công cho đến khi đối phương hoàn toàn tiêu tan, hắn mới thở phào. Vốn dĩ, với thể lực của một rắn bình thường thì không đủ để tấn công liên tục lâu như vậy, nhưng thiên phú của bờ eo đã bù đắp cho sự thiếu hụt này. Sử dụng cồn phở si ẩn đối với hắn mà nói cũng đơn giản như ăn cơm hàng ngày. Điều này có thể thấy qua việc hắn thường xuyên sử dụng cồn phở si ẩn để bay lượn trên không trung. Đinh. Túc chủ đã thăng cấp, lệ và hiện tại là LV14 đánh bại đối phương, lượng kinh nghiệm khổng lồ cũng giúp mở thành công thăng lên một cấp. Một dòng nước ấm trong nháy mắt lưu thông khắp cơ thể, khiến hắn cảm thấy thư giãn hơn. May mà ta đủ cảnh giác, mở hẹo cảm thán, rồi nhận ra sắc trời đã dần âm u, hoàn cảnh xung quanh hắn cũng khôi phục lại bình thường. Thấy vậy, hắn tăng tốc độ. Nhưng ngay khi hắn sắp về đến nhà, một luồng siêu năng lực ô dạ đã phong tỏa hắn. Ngay sau đó, trước mắt hắn chợt lóe lên một tia sáng hồng. Thân ảnh gã lạ trong nháy mắt hiện ra. Lao cha, thật trùng hợp quá. Người cũng ở đây à? Mở chột dạ hỏi. Gã lạ nhìn mở hẹo, vừa định nói gì đó, nhưng khi há miệng thì lông mày lại đột nhiên nhíu lại, rồi hỏi ngược, trạng thái của ngươi không ổn. Vừa rồi có phải đã chiến đấu với cái gì không? Mặc dù là câu hỏi, nhưng gã lạ trong lòng rất chắc chắn. Tiểu chuyện này hắn đã từng trải qua. Không có việc gì lớn, chỉ là một con ghost mà thôi, bờ hẹo vẻ mặt nhẹ nhõm thản nhiên đáp. Nghe vậy, mắt gã lạ lóe lên. Một luồng cuộn phở si ẩn khổng lồ quét qua toàn thân bờ hẹo. Sau khi xác nhận hắn không bị thương, trong lòng hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó, vẻ mặt hắn tối sầm lại, trách mắng, ai bảo ngươi chạy xa như vậy? Ngươi có biết bên ngoài rất nguy hiểm không? Đối mặt với lời trách mắng của lão cha, bờ eo ngây người. Cảm giác này rất vi diệu. Hắn không hề cảm thấy ấm ức, ngược lại trong lòng thấy ấm áp và thoải mái. Ai? Thật bó tay với ngươi đứa nhỏ này. Nhưng nhớ kỹ, khi còn chưa trở nên mạnh mẽ, đừng bao giờ rời khỏi tầm mắt của chúng ta. Càng không được rời khỏi lãnh địa tộc quần. Nói xong, gã lạ một tay nắm lấy bờ eo. Mắt hắn lóe lên, thân hình liền biến mất tại chỗ. Sau khi tệ lẹ bọt về đến nhà, một thân ảnh trong nháy mắt lướt qua, đồng thời ôm chặt bờ eo vào lòng. Đứa con yêu, ngươi chạy đi đâu rồi? Làm mẹ sợ muốn chết. Cảm nhận được vòng tay của mẫu thân, bờ eo nhất thời há hốc miệng không biết nói gì. Trong lòng chỉ cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết. Mẹ, con không sao, chỉ là đi ra ngoài chơi một lát thôi. Bờ không dám nói với đối phương về chuyện hắn một mình ra ngoài chiến đấu, vì hắn không muốn để đối phương lo lắng nữa. Nhưng nếu gã là có thể phát giác ra trạng thái trên người bờ eo, thì gã đệ vội làm sao lại không thể? Đứa con yêu, vừa rồi ngươi gặp phải nguy hiểm. Nói xong, gã đệ vội dùng siêu năng lực quét bờ eo một lần rồi lại một lần, thậm chí động tác trên tay cũng không ngừng, lật hắn qua lại nhìn mấy lượt. Con không bị thương, hơn nữa nguy hiểm đã được con giải quyết. Bờ eo thấy vậy, không thể làm gì khác hơn là an ủi một câu. Nghe lời này, gã đệ và không nói thêm gì, chỉ siết bờ eo chặt hơn. Tuyển bạn hôm sau, khi bờ tỉnh lại sau minh tưởng, trạng thái của hắn cuối cùng đã khôi phục hoàn toàn. Lần đi ra ngoài này, thực lực có thể nói là tăng lên vô cùng nhanh chóng. Nghĩ rằng với thực lực của ta bây giờ, trong lãnh địa tộc đàn hẳn là rất an toàn rồi. Sau trận chiến với Gatly, bờ phát hiện trong lãnh địa tộc đàn vẫn tồn tại một vài bộ kẻ mẩn yếu hơn. Phần lớn rắn cũng tập trung lại một chỗ, có tiền bối chuyên môn trông coi, nên gần như không có khả năng gặp nguy hiểm. Một rắn đơn độc như bờ eo là vô cùng hiếm thấy, nên gã lạ và gã đệ mà thường rất ít khi để hắn một mình. Sau khi khôi phục, bờ eo đang định ra khỏi hắn thì một luồng cồn phở si ẩn đột nhiên quét qua. Ngay sau đó, ký hiệu siêu năng lực của gã đệ vội và gã lạ lưu lại trên người hắn. Đối với điều này, khoe miệng bờ eo khẽ co giật một cái, nhưng bất lực phản bác. Ân, đứa con yêu tỉnh rồi hả? Tới ăn sáng thôi. Ngoài hang, gã đệ vội đặt những quả bẹ gì lên một chiếc lá cực lớn, vô vị trí bên cạnh, đồng thời gọi bờ eo. Bờ eo đi tới, dùng cồn phở si ẩn chuyển một quả bẹ gì còn lớn hơn mình đến trước mặt gã đệ vội, sau đó mới bắt đầu ăn. Gã đệ vội nhận lấy bẹ gì, dùng tay vuốt ve bờ eo một chút, trong mắt tràn đầy vui mừng. Sau bữa ăn, gã lạ tìm tới. Theo ta xuống núi, cuộc tuyển bạt của tộc đã bắt đầu. Nghe vậy, hai mắt bờ eo sáng rực, trong lòng gọi là một sự kích động. Đi đi đi. Dứt lời, hai cha con đang định rời đi, nhưng lúc này, gã đệ vội cũng theo sau. Ta cũng muốn xem đứa con yêu chiến đấu mà. Đối với điều này, gã lạ tự tin cười, ưỡn ngực thật cao, mang theo cả nhà tệ lệ vọt đến chân núi. Ở đó đã sớm có đầy các tộc nhân, dân, kỳ dơ lì ạ, cùng với một vài gã đệ vội và gã lạ đang trao đổi với nhau. A, trong nội bộ tộc đàn, gã lạ hình như rất ít ai lúc này. Vợ chú ý tới trong số các tộc viên, gã đệ có chiếm đa số, còn gã lạ thì không có mấy. Lao cha, vì sao những tiền bối có dáng vẻ như người lại ít như vậy? Đối mặt với câu hỏi của bờ eo, gã đệ vội một bên cười, còn gã lạ thì đầy tự hào nói, bởi vì đây là vinh dự mà Lao cha đã tranh thủ được, hơn nữa cũng là một loại ban thưởng. Vinh dự? Ban thưởng? Nghe vậy, bờ suy tư một lát, sau đó trong lòng đột nhiên nhớ tới một thông tin. Nếu hắn nhớ không lầm, khi rắn tiến hóa thành giai đoạn 2 kỵ giờ lì ạ, việc tiến hóa cuối cùng thành gã lạ dường như cần một vật phẩm tên là đạ sở tồn. Nghĩ tới đây, bờ eo lập tức hiểu ra rất nhiều chuyện. Đạ sở tồn. Đây không phải là thứ có ở khắp nơi. Huống chi, đối với một tộc đàn, có rất ít con đường để có được đồ chơi này. Cho dù có thể có được, số lượng đoán chừng cũng không nhiều, và việc cung cấp cho tộc viên chắc chắn sẽ không đủ. Do đó, để đảm bảo công bằng, một cuộc giao đấu là điều không thể tránh khỏi. Chương 238, thất sách. Chương 238, thất sách. Tiểu tử, chớ suy nghĩ quá nhiều. Ngươi muốn trở thành một bộ kệ mẩn cường đại như Lao Cha đây, con đường đã được sắp xếp ổn thỏa cho ngươi rồi. Tiếp theo ngươi chỉ cần bình thường trưởng thành là được, gã lạ sờ lên đầu bờ eo, sau đó vẻ mặt tự tin nói. Hán, đường đường một bộ kẻ mẩn thiên vương đình phong, muốn tìm kiếm một viên đạ sở tổn hoàn toàn là chuyện dễ như trở bàn tay. Hơn nữa, hắn muốn tìm cho hải tử mình một viên có phẩm chất tốt nhất. Những viên phẩm chất kém hơn, hắn sẽ không thèm nhìn tới. Huống chi, phía tộc trưởng cũng có ý nguyện sắp xếp một viên đạ sở tổn, nhưng đây chỉ là dự định cuối cùng, bởi hắn không muốn tiếp nhận sự sắp xếp của đối phương. Bờ eo nghe được lão cha cam đoan, trong lòng lập tức thở phào nhẹ nhõm. Nói thật, hắn thật sự không muốn cuối cùng biến thành nguy nương. Hơn nữa, xét theo phong cách chiến đấu của hắn, cận chiến mới là phù hợp nhất. Đứa con yêu nếu muốn biến thành giống mâu thân cũng được, mà mặc dù lờ mờ đoán được suy nghĩ trong lòng bờ eo, nhưng gã đệ vội vẫn đề xuất. Đối với điều này, bờ chỉ nở một nụ cười và không nói gì. Cùng lúc đó, trên sân tụ tập càng ngày càng nhiều tộc viên, trong đó số lượng rắn là đông nhất. Chúng cũng là những tiểu bối tham gia cuộc tuyển chọn của tộc lần này. Rất nhanh, bao gồm cả bờ eo, tất cả rắn bắt đầu tụ tập lại với nhau. Gã lạ và gã đệ vội đồng loạt ném ánh mắt khích lệ tới. Các tiền bối khác cũng đều vẻ mặt khích lệ nhìn con của mình. Xem như một dị loại bờ tự nhiên bị cô lập, xung quanh hắn trống ra một khoảng lớn, tất cả rắn đều bài xích hắn. Mặc dù miệng không nói, nhưng vẻ mặt và trong lòng đều biểu lộ ý tứ như vậy. Đối với điều này, bờ eo cũng vui vẻ, coi như được yên tĩnh. Khu khu. Lần này, theo yêu cầu của tộc trưởng, tất cả hậu bối sẽ tiến hành tuyển bạn. Nhưng nếu không muốn đối chiến, bây giờ có thể rời đi trên một tảng đá lớn. Một con gà đệ bật quét ánh mắt nhìn xuống các rắn, chậm rãi nói. Trong vài giây ngắn ngủi, một vài rắn nhát gan sợ người lạ liền tệ lẹ bật rời đi. Không có cách nào. Khi chưa tiến hóa, đại đa số bộ kệ mẩn hệ siêu linh đều có thiên tính như vậy, nhát gan và sợ người lạ. Một phút trôi qua, gã đệ và chủ trì trên đài thấy số lượng rắn bên dưới đã vơi đi rất nhiều. Quả nhiên, lại là như thế này, nàng bất đắc dĩ thở dài. Điều này không thể cưỡng cầu, bởi trong thời kỳ rắn, chúng vốn không giỏi chiến đấu và cũng không thích chiến đấu. Nhưng may là thể lượng của tộc đàn vẫn khá lớn, số rắn còn lại cũng không quá ít, đủ để tiến hành tuyển bạn. Không mạnh bằng cha mẹ ta. Bên dưới, bờ éo nhìn gã đệ vội trên đài, trong lòng thầm so sánh. Kỳ thực cũng đúng, bộ kệ mẩn cấp bậc như cha mẹ hắn, cho dù trong nội bộ tộc đàn cũng coi là rất hiếm gặp. Còn gã đệ vội đang nói chuyện kia cũng ở lẹ bèo 45, trong nội bộ tộc đàn đã có thể coi là trình độ trung bình. Cùng lúc đó, gã đệ vừa sau khi nói xong quy tắc đơn giản, đột nhiên cảm nhận được một ánh mắt đặc biệt. Nàng nhìn theo ánh mắt đó, vừa vặn đối mặt với bờ eo. Chính là hắn. Hai từ kia, tộc trưởng đặc biệt coi trọng và đã dự định sẵn. Gã đệ vừa chủ trì nhìn bờ eo một chút, lập tức cảm thấy sự đặc biệt của hắn. Xin nghĩ chỉ là sắc điệu của đối phương. Chỉ cần quan sát cẩn thận, sẽ phát hiện khí chàng không thể bắt chước của hắn. Mặc dù rất yếu ớt, nhưng đã thành hình. Nội liễm, tự tin, đó là cảm nhận của nàng sau khi đối mặt với hắn. Trong thời kỳ dân này, việc nắm giữ loại khí tràng này là gần như không thể. Hơn nữa, trong toàn bộ tộc đàn, đoán chừng cũng chỉ có một rắn duy nhất như vậy. Cũng đúng. Dù sao cũng là con của vị kia, làm sao có thể kém được? Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, gã đệ vội bắt đầu giảng thuật quy tắc tuyển chọn. Lần tuyển chọn này lấy đối chiến làm chính, chia thành 3 chiến trường. Người thắng ở lại, kẻ bại bị loại. Quy tắc rất đơn giản và cũng rất thực dụng. Đối với các tộc bộ kẻ mẩn dã ngoại, thực lực bản thân đủ để chứng minh tất cả. Ngươi mạnh thì hãy thể hiện ra. Nghe vậy, vợ trong nháy mắt đã hiểu. Hắn trực tiếp tế lẹ vọt đến một sân bãi gần mình nhất, sau đó ánh mắt quét qua tất cả dàn tại chỗ. Không có một con nào có thể đánh. Đây là kết luận mà hắn đưa ra. Ngoại trừ một con bộ kẻ mẩn có thiên phú hơi tốt, những con khác đoán chừng chỉ có thể cung cấp chút kinh nghiệm cho hắn. Bộ kẻ mẩn, dàn thuộc tính, siêu linh, tiên lệ mèo, LV12 thiên phú, xanh đậm, đây là con dàn có lệ mèo gần với hắn nhất tại chỗ, cũng là con mà hắn nói có thiên phú hơi tốt. Những con khác lệ và phần lớn đều ở cấp 10 trở xuống, thiên phú đều dưới màu xanh đậm. Tình huống như vậy đối với một tộc đàn có thủ lĩnh cấp quán quân mà nói, đã có thể coi là không tệ. Ta tới làm đối thủ của ngươi. Rất nhanh, bờ eo nên đón đối thủ đầu tiên của hắn. Có lẽ vì lý do dị loại, con rắn này khi nhìn bờ eo, trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Thấy vậy, gã lạ và gã đệ ở trên ngọn cây không xa liền nhíu mày. Mặc dù họ sẽ không làm ra chuyện gì quá đáng, nhưng con của mình bị khinh thường như vậy, trong lòng tự nhiên là khó chịu. Không cần nói nhiều, đứa con yêu sẽ hạ được hắn. Chuyện của tiểu bối cứ để hắn tự giải quyết. Gã lạ truyền âm nói, gã đệ không phản bác. Đối mặt với động tác tinh tế đó, bờ eo đương nhiên phát hiện. Nhưng hắn không nói gì thêm, chỉ quay đầu nhìn trọng tài gã đệ vội và nói, có thể bắt đầu chưa? Nghe vậy, gã đệ vội gật đầu, bắt đầu tranh tài. Và anh, lời của trọng tài vừa dứt, con rắn ở sân bãi khác liền bị một luồng cồn phở si ẩn mạnh mẽ quăng bay ra ngoài, đồng thời đâm sầm vào một cây đại thụ. Lạ, một tiếng hét thảm vang lên, thân thể nhỏ nhắn của rắn mềm nhũn rơi xuống từ cành cây. Trước khi hôn mê, trong mắt nó tràn đầy sự không thể tin, trong lòng vô hạn hối hận. Khinh thường, ánh mắt xung quanh đều bị thu hút, chúng tận mắt chứng kiến tất cả, trong lòng tràn đầy chấn kinh. Quá nhanh, trận chiến chỉ kéo dài vài giây ngắn ngủi. Đối mặt với vô số ánh mắt, vợ hẹo vẻ mặt bình tĩnh, trong mắt không có chút gợn sóng, cứ như đang làm một chuyện không đáng kể, không nhìn ra bất kỳ sơ hở nào. Vị kế tiếp cho đến khi bờ hẹo lên tiếng, trọng tài mới phản ứng lại, lập tức hơi vội vàng nói, còn có tộc viên nào muốn khiêu chiến tiểu gia hỏa này không? Tĩnh, toàn trường xôn xao, các rắn tại chỗ vô thức đồng loạt lùi lại một bước, ngay cả những con không tham gia dự thi cũng vậy. Khi đã phản ứng lại, chúng mới nhìn nhau, trong lòng vô cùng lúng túng. Trên sân, vợ thấy bên dưới không có bất kỳ động tĩnh gì, trong lòng thầm nghĩ không tốt. Thất sách hắn đáng lẽ phải giấu một tay, ít nhất cũng phải để các rắn khác có cảm giác ta lên ta cũng được. Nhưng sự việc đã đến nước này, sau khi các rắn chứng kiến sự cường đại của hắn, làm sao còn dám ứng chiến? Không nhìn thấy dưới gốc cây còn nằm một vị sao? Đó chính là ví dụ sống sờ sờ. Không sợ nhất là không khí đột nhiên yên tĩnh. Không phải sao? Vị rắn vừa bị đánh bay, sau khi được trị liệu đã tỉnh lại. Oa nói cho cùng, hắn cũng chỉ là một hải tử mới ra đời vài tháng, làm sao có thể trải qua sóng gió lớn như vậy? Tiếng khóc vang vọng khắp sân. Trọng tài thành thạo sử dụng hypnosis để du hắn ngủ thiết đi. Cách đó không xa, gã lạ ưỡn ngực, khoanh tay, khoe miệng khẽ nhếch. Còn gã đệ vội một bên thì vui mừng đến không ngậm miệng được, trong lòng điên cuồng tán dương đứa con yêu của mình. Nhưng lúc này, sắc mặt cả hai đột nhiên biến đổi, đồng thời nhìn về phía đỉnh núi phía sau. Chỉ thấy một vị gã lạ với khí tức nội liễm, ánh mắt lười biếng đang nằm nửa người trên một cái cây. Xin không tệ, không hổ là cháu của ta. Chương 239, ưu tiên tài nguyên. Chương 239, ưu tiên tài nguyên. Tiếng nói của tộc trưởng vang lên trong lòng hai người. Đối với điều này, cả hai nhìn nhau mỉm cười và không phủ nhận bất cứ điều gì. Hình ảnh chuyển đến bên bờ eo. Hắn nhíu mày, nhìn những con rắn xung quanh không dám đối mặt với mình, trong lòng vô cùng buồn bực. Sao? Hắn biết ăn thịt người hả? Nhìn bộ dáng này, tiếp theo đoán chừng không có trận nào đánh nữa, bờ eo thở dài. Cùng lúc đó, trọng tài gã đệ vừa thấy mãi mà không có bộ kẹ mần nào lên đài, liền tuyên bố kết quả cuối cùng. Tiểu gia hỏa này đã giành được một danh lệch. Tiếp theo, hai đấu trường còn lại cũng lần lượt tiến hành tuyển bạn. Quá trình chiến đấu không giống như bờ eo, mà là những trận đánh khá hồi hộp. Vì các rắn còn nhỏ, cả hai bên đều đánh ngang tay. Bờ eo nhìn cảnh gã mổ nhau, trong lòng không còn ôm kỳ vọng gì. Đáng nói là, con rắn có thiên phú gần với hắn cũng giành được một danh lệch, và vị trí cuối cùng cũng nhanh chóng được xác định. Tuyển bạn đã kết thúc. Đầu tiên, chúc mừng ba vị hậu bối đã giành được danh lệch. Thứ hai, những tiểu gia hỏa bị thua cũng không cần nản chí, trọng tài gã đệ vội nói những lời xã giao một cách thuần thục, khiến các tộc viên bị thua lại khôi phục được vẻ bình thường. Được rồi, lần tuyển bạn này kết thúc. Mời ba vị hậu bối đi tới bên cạnh ta. Nghe vậy, bờ eo và các tổ kẻ mẩn khác nhanh chóng đi tới bên cạnh, rồi trong chớp mắt tệ lẹ vọt đến một ngọn núi khác. Tộc trưởng, ba vị này chính là những tiềm lực của thế hệ này, trọng tài gã đệ và hướng về một cây đại thụ, hơi cúi người chào. Bờ eo nhắm mắt, nhìn về phía ngọn cây. Ân, vất vả cho ngươi. Ngươi lui xuống trước đi. Nghe vậy, trọng tài gã đệ vội dùng một tệ lẹ vọt rời khỏi đây. Ngay sau khi nàng đi, vị tộc trưởng mà bờ quen thuộc trong nháy mắt xuất hiện trước mặt ba bộ kẻ mẩn. Không tệ, các ngươi chính là những trụ cột kéo dài tương lai của tộc ta. Sau khi cảm thán một câu, tộc trưởng liền nói, danh ngạch giành được trong tuyển bạt này là để các ngươi tham gia một cuộc giao đấu tộc đàn vô cùng quan trọng đối với tộc ta. Vì vậy, tiếp theo ta sẽ đích thân bồi dưỡng các ngươi. Nói xong, mắt tộc trưởng sáng lên, vợ cùng với hai con rắn kia liền tệ lẹ vọt lên đỉnh núi. ba vị các ngươi trước tiên đối chiến với nhau một trận đi, để ta xem thực lực của các ngươi rốt cuộc đã đạt đến trình độ nào. Nghe vậy, Bờ Hẹo vẻ mặt vui mừng, lập tức đứng dậy. Tộc trưởng ra ra, con xin được thử trước. Nói xong, Bờ Hẹo liền tệ lẹ vọt đến một bãi đất trống, sau đó ánh mắt quét qua hai vị phía sau, trong mắt lóe lên một tia hứng thú nồng đậm. Dáng vẻ như đang nói, các ngươi ai tới trước? Đối với điều này, hai con rắn đã chứng kiến thực lực của Bờ Hẹo đều ngây ra tại chỗ, vẻ mặt có chút chần chừ. Thấy vậy, tộc trưởng gã lạ một bên khẽ miệng hơi co giật. Hai người cùng lên đi nghe được lời của tộc trưởng, hai con rắn vẻ mặt vui mừng gật đầu, sau đó cùng đến đối diện với Bờ Hẹo. Cùng lên sao? Không thành vấn đề. Dứt lời, tinh thần lực của Bờ trong nháy mắt bộc phát, Cổn Phở Si ẩn trực tiếp nghiền ép. Đối mặt với Cổn Phở Si ẩn mạnh hơn mình gấp mấy lần, hai con rắn không dám kinh địch. Sau đó, chúng đều sử dụng Cổn Phở Si ẩn để cùng nhau chống lại đòn công kích của Bờ Hẹo. Khi hai luồng Cổn Phở Si ẩn va chạm, hai con rắn cùng lùi lại một bước, sắc mặt tái nhợt đi một phần. Quá mạnh. Rõ ràng cũng là Cổn Phở Si ẩn, nhưng chất lượng lại khác. Đối mặt với luồng Cổn Phở Si ẩn này, chúng hoàn toàn không phải đối thủ. Mồ hôi không ngừng đổ ra trên đầu, hai con rắn không dám giằng co nữa. Sau khi thu hồi Cổn Phở Si ẩn, chúng vô thức sử dụng tệ lệ hoạt để tránh né luồng lực lượng này. Ánh mắt Bờ Hẹo chớp lên. Hắn quét Cổn Phở Si ẩn qua không gian và phát hiện một tia siêu năng lực ô dạ còn sót lại. Khóe miệng hắn nhếch lên, ánh mắt trong nháy tức phong tỏa hai khu vực. Tìm thấy các ngươi rồi. Ma pháp hỏa diễm lóe lên, mỗi tay một quả, trực tiếp ném tới. Bành! Hai con rắn bay ngược ra ngoài. Trên người chúng có chút cháy xém, thêm vào sự đau đớn, chúng nhất thời không thể đứng dậy. "Ân, được rồi." Tiếng tộc trưởng truyền đến. Một luồng nước tràn ngập sinh mệnh lực rơi xuống người hai con rắn bị thương. Ngay sau đó, hèn tủn sẽ lại bổ sung sự tiêu hao tinh thần của cả ba. Thấy tình hình này, Bờ Hẹo cũng dừng lại. "Các ngươi làm cũng không tệ lắm, nhưng vẫn có thể làm tốt hơn." Nói xong, một đống bẹ gì nhẹ nhàng lướt qua. "Ăn trước đi, ăn xong rồi huấn luyện." Bờ Hẹo đảo mắt, trong lòng lập tức hiểu ra tất cả. Đây chính là tài nguyên ưu tiên à? Hóa ra trong tộc tổ kẹ mẩn cũng hiểu bộ này, những quả bẹ gì trước mắt này không phải hàng thường. Căn cứ vào bề ngoài, tất cả những quả bẹ gì này đều là hiếm có lợi cho sự trưởng thành và bổ sung năng lượng cho bộ kẹ mẩn hệ siêu linh. Đối với chúng mà nói, quả thực xa xỉ. Ngược lại, vợ cho rằng loại bẹ gì này không phải ai cũng có thể thưởng thức. Vợ không nói hai lời, cầm lấy một quả bẹ gì liền đặm. Hai con còn lại cũng cảm nhận được sức hấp dẫn của những quả bẹ gì này, nên thấy bờ hẹo động tay, chúng cũng bắt đầu ăn. Một quả, hai quả. Chỉ ăn hai quả bẹ gì màu hồng, hai con rắn kia đã cảm thấy no, cùng với năng lượng bản thân dâng trào. Chúng không ăn được nữa. Nhưng Bờ Hẹo một bên thì không đến mức ăn như hổ đói, nhưng cũng không chênh lệch là bao. Hắn ước chừng ăn hơn 5 quả, mãi đến khi đạt 10 quả, hắn mới từ từ ngồi xếp bằng xuống. Hắn sử dụng cắn mìn để gia tốc sự tiêu hóa. Hai con rắn còn lại thấy vậy, cũng đều làm theo. Chúng tuy không có kỹ năng cắn mìn, nhưng bản năng tiềm thức của cơ thể đang giúp chúng khơi thông năng lượng tích lũy. Ánh mắt tộc trưởng lần lượt quét qua từng con, sắc mặt tràn đầy vui mừng. Đặc biệt là khi đi qua người Bờ Hẹo, trong lòng hắn có chút kinh ngạc. Hắn khi còn ở thời kỳ này, cũng không thể ăn nổi 10 quả bẹ gì. Qua đó có thể thấy, thiên phú của bợ tất nhiên là cao hơn hắn. Trong lòng thầm xác định một quyết định gì đó, tộc trưởng bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Thức tỉnh sáng sớm hôm sau, khi tia nắng đầu tiên chiếu xạ lên người Bờ Hẹo, hai mắt nhắm chặt của hắn tỏa ra một luồng ố dạ. Một bên, tộc trưởng dường như cảm ứng được điều gì, hơi mở mắt ra, tệ lệ một hai con rắn kia vẫn đang tiêu hóa đi chỗ khác. Trên bãi đất trống chỉ còn lại Bờ Hẹo. Một giây sau, toàn thân hắn đột nhiên tỏa ra một luồng siêu năng lực ố dạ mãnh liệt. Đôi mắt đột nhiên mở ra, một tia tinh mang màu lam phấn nhàn nhạt tận sâu dưới đáy mắt. Thực lực của hắn lại có một sự thay đổi mới. Bảng số liệu: Tốc chủ, Dẫn, Sini, Thuộc tính, Siêu linh, Thiên lệ mèo, LV16 Ability, Chaser, Tệ lệ Party, Linh hồn Ability, Thiên phú, Lam nhạc kỹ năng, Cổn tờ sĩ ẩn, Đủ tờ tim, Mỹ tỷ cản phi giờ, Nogoff, Sarser Niak, Milu, Cần mỉn, Tệ lệ Hot, Kinoxis, The Genikis. Thực lực tăng lên 2 cấp. Tinh thần lực cũng càng thêm thâm trầm. Bờ Hẹo vừa đột phá xong không lâu, hai con rắn kia cũng bắt đầu lần lượt đột phá. Khí tức dần dần tăng lên một bậc thang, lần lượt đạt đến cấp 14 và cấp 12. Thực lực các ngươi đã tăng lên, nhưng hãy nhớ lấy, bẹ gì chỉ là ngoại vật, tuyệt đối đừng đi vào đường sai. Chỉ có bước chân vững chãi mới là đúng đắn. Tộc trưởng thấy hai con rắn kia trong mắt còn lóe lên sự hiểu ra, đội vàng nghiêm túc dặn dò. Chương 240, 3 ngày dã ngoại, sân nhà của ta. Chương 240, 3 ngày dã ngoại, sân nhà của ta. Nghe vậy, hai con rắn lúc này mới phản ứng lại. Chúng ta sẽ ghi nhớ trong lòng đối với điều này, tộc trưởng gật đầu, nhưng thầm liếc nhìn sang Bờ Hẹo. Quá thành thục, tâm linh không có một tia ổ dạ. Dường như chút thực lực này tăng lên trong mắt tiểu tử này có chút không quan trọng, trong lòng thầm nghĩ, tộc trưởng ngay sau đó nói tiếp: "Cơ sở thực lực của các ngươi đã tăng lên, vậy bây giờ chính là phần thực chiến." Tiếng nói vừa dứt, mắt tộc trưởng gã lạ lại một lần nữa lóe lên tinh quang. Lần này kéo dài thời gian hơi lâu, dường như chỗ đến có chút xa. Một hơi qua đi, hình ảnh trước mắt Bờ Hẹo lại chuyển đổi, hoàn cảnh xung quanh rõ ràng đã trở nên khác biệt. "A, tộc trưởng đâu? Tộc trưởng đi đâu rồi?" Hai con rắn khác vẫn còn đang cuốn quýt tìm tộc trưởng, còn Bờ Hẹo lúc này lại lờ mờ đoán được. "Tiếp theo, các ngươi sẽ tự mình sinh hoạt. 3 ngày sau, ta sẽ đến đón các ngươi. Chú ý, nơi này không phải trong lãnh địa tộc đàn, cho nên hãy cẩn thận với những nguy hiểm đang lảng vảng xung quanh." Trong lòng vang lên một thanh âm nhàn nhạt, tộc trưởng nhấn mạnh về sự nguy hiểm của nơi này, sau đó thanh âm liền biến mất. Nghe vậy, hai con rắn bên cạnh nhất thời sững sờ tại chỗ, sau đó liền hoảng hốt, dáng vẻ có chút lục thần vô chủ. Chúng đã nhiều năm sinh hoạt trong lãnh địa tộc đàn, tự nhiên biết trong đó cơ bản không có nguy hiểm. Nhưng ở đây thì khác, cảnh vật xung quanh không còn mang lại cảm giác quen thuộc. Ngược lại, cảnh vật xung quanh lờ mờ truyền đến sự ác ý, dường như bộ kệ mẩn ở nơi này đều không mấy hữu hảo. Ngay khi hai con rắn vẫn còn đang suy nghĩ về cuộc sống, trong lòng bờ héo lại không kìm được mà hưng phấn. Ra ngoài rồi, hắn cứ như vậy mà ra ngoài. Có trời mới biết hắn rốt cuộc đã muốn ra ngoài đến nhường nào. Bình thường cha mẹ canh giữ ở cửa hang, hắn căn bản không có cơ hội đi ra ngoài để tương tác cùng những bằng hữu đáng yêu của hắn. Nhưng bây giờ đây là sân nhà của hắn. Kiệt kiệt kiệt. Những người bạn đáng yêu của hắn à, đã đến lúc nên tương tác thật tốt một chút rồi. Cái kia, người còn ổn chứ? Hai con rắn nhìn thấy bờ hẻo với cơ thể hơi run rẩy và phát ra tiếng cười tà ác, liền lấy hết can đảm, dùng tay chạm nhẹ vào người bờ hẻo rồi vội vàng rụt về. Rất tốt, ta bây giờ cực kỳ tốt. Điều chỉnh lại trạng thái, bờ hẻo lại khôi phục bình thường. Sau đó, hắn thành thạo triển khai tâm linh cảm ứng. Cảm giác lực lập tức được kéo ra lớn nhất. Trong khoảng thời gian này, nghe lời ta, không có vấn đề gì chứ? Để kế hoạch tiếp theo không bị xáo trộn, vợ trước hết phải đảm bảo vị trí chỉ huy của mình. Nghe vậy, hai con rắn liên tục gật đầu. Không có gì phải nói, thực lực vi tôn. Bờ hẻo mạnh mẽ là điều không thể nghi ngờ. Hơn nữa, chúng vốn dĩ đã có ý định lấy bờ hẻo làm đầu. Rất tốt, đi theo ta. Đảm bảo các ngươi được ăn ngon uống đã. Phải nói là, đôi khi bờ thật sự rất thích quy tắc cẩn tính của các tộc quần giã ngoại. Thực lực của ngươi mạnh, vậy ngươi liền có thể nắm giữ tất cả. Vì sự an toàn tiếp theo, các ngươi trước tiên làm quen một chút với kỹ năng tệ lệ bot. Tốt nhất là sử dụng vài lần tại chỗ, để tránh khi chạy trốn thì khinh suất bờ hẻo vẻ mặt nghiêm túc ra lệnh đầu tiên. Hai con rắn này chưa từng va chạm với xã hội. Hắn sợ khi gặp phải tình huống nguy hiểm, hai bộ kệ mẩn này sẽ hoảng sợ đến mức quên cả tệ lệ vật cơ bản nhất. Loại sai lầm chí mạng này hắn nhất định phải dập tắt từ trong trứng nước, tránh phát sinh bất ngờ. Nghe thấy giọng điệu nghiêm túc của bờ hẻo, hai người bạn gật đầu, sau đó thân hình theo hình thức đoạn, lóe lên trong khu vực này. Điều này có thể vừa đảm bảo thể lực dồi dào, vừa thích ứng với hoàn cảnh bên ngoài lãnh địa tộc đàn, giúp chúng tìm lại cảm giác an toàn. Ước chừng sau ba lượt đi và về, hai người bạn không còn sợ hãi với hoàn cảnh dã ngoại nữa, bởi chúng phát hiện, hóa ra mình sinh ra đã nắm giữ kỹ năng tệ lệ hoặc được mệnh danh là thần kỹ bảo mệnh. Thấy vậy, bờ hẻo gật đầu, khoe miệng nhếch lên, đồng thời khóa chặt ánh mắt vào một phương hướng nào đó. Đi theo ta, dẫn các ngươi đi tìm tài nguyên. Trong khoảng thời gian này hắn cũng không nhàn rỗi, siêu năng lực đã quét đến một khu vực nào đó. Khi bờ cùng các bộ kẹ mẩn khác tới gần, một gốc đại thụ đầy quả lộ ra trước mắt. Bẹ gì, bẹ trả bẹ gì đi chú. Sau khi sử dụng có thể khôi phục một lượng thể lực nhất định, còn có tỷ lệ nhất định trợ giúp bộ kẻ mẩn nâng cao năng lượng hoạt động. Có phần giới thiệu này, giúp bờ hẻo đỡ đi rất nhiều chuyện. Và việc nâng cao năng lượng hoạt động ở một mức độ nào đó cũng được coi là tăng tốc độ sử dụng kỹ năng thực chiến. Điều này có trợ giúp rất lớn cho những trận chiến thay đổi trong máy mắt. Vì vậy, loại bẽ gì này hắn phải kiếm vài quả để thử. Phong bị, ẩn giấu khí tức và nấp đi. Khi nghe thấy thanh âm thứ hai của bờ hẻo, hai con rắn liền cúi thấp thân thể, nấp vào trong bụi cỏ. Chúng tùy thời chờ đợi chỉ lệnh tiếp theo của bờ hẻo. Đối với điều này, bờ thầm tán thưởng lực chấp hành của đối phương. Loại này không thường thấy, ít nhất chúng không trở thành gánh nặng. Trên đây có một con bộ kẹ mẩn. Đợi lát nữa ta sẽ dẫn dụ nó đi. Các ngươi lấy bẹ gì xong thì tệ lẹ vật rút lui ngay. Ta sẽ tìm thấy các ngươi. Kế hoạch rất đơn giản, điệu hổ ly sơn. Hắn không phải không cân nhắc việc dùng cồn phở si ẩn để thần không biết ủy không hay lấy bẹ gì xuống. Nhưng vấn đề khó là con bộ kẹ mẩn này là lao bằng hữu của hắn. Bộ kẹ mẩn, ạt buộc thuộc tính, độc lẹ mẹo, LV25 thiên phú, cam đối phương thân là bộ kẹ mẩn hệ độc. Đối với cồn phở si ẩn hệ siêu linh quá mẫn cảm, đoán chừng khi hắn phóng ra cồn phở si ẩn, nó liền có thể cảm nhận được. Hơn nữa, lệ với chênh lệch quá lớn, không dễ đối đầu trực tiếp. Sau khi kế hoạch kết thúc, bờ hẻo liền nhanh chóng hành động. Trực tiếp một đòn cồn phở si ẩn đã đánh thức tâm linh đang ngủ say của đối phương. T. Trên nhánh cây, con hạt buộc đang ngủ say đột nhiên giật mình tỉnh giấc, đầu có chút choáng váng. Điều này khiến nó lập tức khóa chặt tiểu gia hỏa dưới gốc cây. Phong. Há miệng ra là hàng loạt quả sần sợ tình dày đặc. Thấy vậy, thân hình bờ hẻo lóe lên, trực tiếp né tránh đòn công kích này. Ngay sau đó, một luồng cồn phở xì ẩn mạnh mẽ hơn lại đánh út về phía hạt buộc, khiến nó kêu đau không ngừng. Lần này, hạt buộc cuối cùng cũng nổi giận. Tổn thương không lớn, nhưng mang tính xỉ nhục cực mạnh. Khiêu khích nó ngay trước mặt, chính là tự tìm cái chết. Các hoa văn xà màu tím thay đổi, tốc độ hạt buộc đột nhiên tăng tốc. Thân hình khẽ động, phi tốc lao về phía bờ hẻo. Thử, đến đây đi. Vợ thấy đối phương cuối cùng cũng rời khỏi bẽ gì, trong tay lập tức giấy lên mỉ tỉ cản phi giờ. Đột nhiên ném tới, rồi tệ lẹ bật rời khỏi chỗ. Vâng. T. Hạt buộc cảm nhận được cảm giác nóng rực trên người, trong lòng nộ khí bùng phát. Ánh mắt nó nhìn chằm chằm bờ ở xa xa, thân hình lại đuổi theo. Sau khi đi xa, hai con rắn nấp trong bụi cỏ vội vàng bắt đầu hành động. Bên khác, trong lòng bờ hẻo lặng lẽ đếm số lần tệ lẹ bọt, cùng với sự tiêu hao tinh thần lực của mình, tùy thời chuẩn bị rút lui. Hắn phải giữ lại một chút tinh thần lực để rút lui, bằng không rất dễ dàng lật xe. Mặc dù biết tộc trưởng có khả năng đang quan sát từ một nơi nào đó, nhưng hắn vẫn phải nghiêm túc một chút. Gián ốc. Ở chỗ này này. Sau khi ném đi một quả mì tì cản phi giờ, bờ hẻo lại tệ lẹ bọt rời khỏi chỗ. Vâng. Hạt buộc ở phía sau cắn một đống hỏa diễm. Vị nổ tung trong miệng khiến nó khó chịu. Bờ hẻo nhìn đối phương từ xa, cả hai giữ một khoảng cách an toàn. Cũng may hạt buộc không có nhiều kỹ năng tầm xa, cho bờ cơ hội thả diều. Nếu không, hắn thật sự phải suy nghĩ về vấn đề rút lui. Hắn biết rõ, tốc độ của mình hiện tại kém đối phương gấp mấy lần. Chỉ có tệ lẹ bọt mới có thể bù đắp được điểm này. Cho nên, giữ khoảng cách nhất định mới là đúng đắn. Gần đủ rồi. Không chơi với ngươi nữa, tạm biệt. Mèo. Một tiếng, thân hình bờ hoàn toàn rời khỏi phạm vi cảm nhận của Adbook, tức giận đến mức nó đập đầu xuống đất. T. Chương 241, đêm đến thảm sát. Chương 241, đêm đến thảm sát. Siêu. Khi lại một lần nữa xuất hiện, bờ hèo thở dốc, đứng trên một cây đại thụ. Liên tục sử dụng tệ lẹ bọt nhiều lần như vậy đối với hắn hiện tại vẫn còn hơi quá sức. Bụt, ở đây lúc này, từ bụi cây phía dưới, hai con rắn thò đầu ra, nhỏ giọng nói. Vợ tìm theo tiếng nhìn lại, khoe miệng khẽ nhếch. Chỉ thấy, bên cạnh hai tiểu gia hỏa chất đầy bẹ gì. Làm không tệ. Xung quanh cũng rất an toàn, ta sẽ ăn ở đây vậy rất lời, vợ trực tiếp hưởng thụ những quả bẹ gì đó. Thơm ngọt ngon miệng, nước quả văng khắp nơi. Thịt quả trượt qua cổ họng vào dạ dày, năng lượng trong cơ thể từ từ trở nên hoạt động. Hai vị còn lại thấy bột của mình đã ăn, cũng tự động bắt đầu thưởng thức. Chỉ chốc lát, cả một đống bẹ gì đã hết 2/3. Ách không ăn được nữa, mặc dù bẹ gì có hương vị rất ngon, nhưng năng lượng dồi dào trong cơ thể đã đạt đến cực hạn. Chúng không thể ăn thêm được nữa. Vậy số còn lại cứ giao cho ta, bờ hẻo điên cuồng gặm những quả bẹ gì còn lại, và năng lượng trong cơ thể hắn cuối cùng cũng trở nên no đủ. Hô thế nào, đi theo ta không bị bạc đãi chứ? Đối với điều này, hai con rắn đã nằm bẹp trên đất, hơi giơ tay lên một chút. Cơ thể nhỏ nhắn đã chống cự không nổi nữa. Nghỉ ngơi tại chỗ 10 phút, lát nữa tìm một nơi để qua đêm nhìn sắc trời dần tối, bờ hẻo nói. Tính nguy hiểm của dã ngoại không cần phải nói nhiều, hắn là người đã từng trải. Rất nhanh, sau khi có thể hoạt động trở lại, bờ hẻo dẫn theo hai con rắn, cẩn thận từng ly từng tí xuyên qua trong bụi cỏ. Có cảm giác nhạy bén, chúng đi vòng qua vô số nguy hiểm ẩn giấu trong bóng tối. Đồng thời, trong lúc di chuyển, chúng tìm thấy một hang động dị thường nhỏ hẹp. Chính là cái này, nhìn cửa hang, bờ hẻo vô cùng hài lòng. Hắn dám cam đoan, nơi này tuyệt đối không có bộ kẹ mần nào khác từng tiến vào, bởi vì kích thước của cửa động quá nhỏ. Thậm chí cả ba chúng nó cũng không chui lọt. Tệ lẹ bọt, cùng ta đi vào, nói xong, bờ hẻo mèo một tiếng liền tiến vào hang động. Hai con còn lại theo sát phía sau. Thật đen quá, hai con vừa vào liền liên tiếp bờ hẻo, dường như làm vậy có thể có một chút cảm giác an toàn. Không nhìn thấy thì dùng siêu năng lực. Trong mắt bờ hẻo lóe lên một tia tinh quang màu lam phấn. Hắn không ngừng quan sát hoàn cảnh xung quanh. Các ngươi ngủ đi, ban đêm ta gác. Bờ hẻo ban đêm có thể dùng minh tưởng thay thế nghỉ ngơi, nhưng hai con rắn này ở giai đoạn hiện tại còn chưa biết. Cho nên, hắn liền nhận nhiệm vụ quan trọng này. Ân, cảm ơn bọn hai con rắn nói lời cảm ơn. Trạm vào tối. Vạn vật tĩnh lặng, cảnh vật xung quanh chìm vào giấc ngủ. Một vài kẻ săn mồi ban đêm bắt đầu hoạt động. Trong không gian chật hẹp, toàn thân bờ tỏa ra siêu năng lực ba động, lơ lửng phía trên mặt đất. Trong lòng hắn như gương sáng. Môi trường xung quanh tự nhiên đã dung nhập vào minh tưởng của hắn. Bất kỳ gió thổi cỏ lay nào cũng không thoát khỏi hai mắt của hắn. Ân, khách tới rồi, bờ hẻo khẽ nhíu mày. Mắt không mở, nhưng siêu năng lực đã khóa chặt vị khách không mời mà đến đang từ từ tiếp cận. Chi chi, dạ thở tạ tạ bổ kẹ mẩn ở tầng thấp nhất trong rừng rậm. Chúng quanh năm lần quẩn trong hang động. Vị trí dưới mặt đất chính là nhà của chúng. Và lúc này, bầy dạ thở tạ tạ đang từng bước tiến về phía hang động để điều tra. Bờ hẻo thở dài, từ từ mở mắt. Tỉnh lại thanh âm vang lên trong lòng hai con rắn. Chúng nhanh chóng tỉnh dậy. Bụt, có chuyện gì sao? Mắt còn lờ mờ, chúng không phát giác được có gì không ổn. Nhưng khi dạ tở tạ tạ dần dần tới gần, sự ác ý bắt nguồn từ lòng tham đồ ăn trong nháy mắt bị chúng cảm nhận được. Gặp nguy hiểm. Bụt, chúng ta chạy mau đi. Nghe vậy, bờ hẻo lắc đầu, hơi lưng phấn nói, chạy cái gì mà chạy? Cả ngày chỉ biết chạy. Số lượng đối phương tuy nhiều, nhưng con nào cũng chưa ăn no, thực lực yếu muốn chết. Cơ hội luyện tập tới rồi, nghe được lời bờ hẻo, hai tiểu gia hỏa rõ ràng sững sờ nửa giây. Không dám thì cứ ở đây đợi ta xử lý xong những kẻ bên ngoài rồi nói dứt lời, bờ tệ lẹ bọt một cái đã đến trên một cây đại thụ. Hắn không lo lắng hai tiểu gia hỏa kia sẽ gặp nguy hiểm, bởi trong khoảng thời gian này chúng nó đã gần như thích ứng với hoàn cảnh của dã ngoại. Khi gặp nguy hiểm, ít nhất chúng sẽ dùng tệ lẹ bọt. Muốn chạy trốn, rất ít bộ kẹ mẩn có thể cản được. Húng chi, hắn ngờ rằng tộc trưởng chắc chắn đang ở đâu đó quanh đây. Thế nên, càng không cần hắn lo lắng về vấn đề này. Quả nhiên, ta vẫn thích hợp với loại hoàn cảnh dã ngoại này. Bạn bè không thiếu, việc trở nên mạnh mẽ cũng không ngừng một khắc nào. Chi chi, nhìn bầy dạ tỉ cắt phía dưới, trong lòng bờ không hề sợ hãi, thậm chí còn có chút hưng phấn. Thân hình loại sáng, hắn đi tới phía sau con dạ tở tạ tạ cuối cùng trong đội hình. Cổn thở xì ẩn bao bọc lấy, sau đó vô thanh vô tức lấy đi sinh mệnh của đối phương. Toàn bộ quá trình không có một tiếng động. Khí tức của bờ hẻo cũng được hắn dùng cổn thở xì ẩn che giấu rất kỹ. Dạ tở tạ tạ có khiếu giác nhạy bén, nhưng cũng không phát hiện ra vấn đề gì. Cứ như vậy, trong sự tĩnh lặng, bờ hẻo giống như sứ giả của bóng đêm, không ngừng thu hoạch sinh mệnh của dạ tở tạ tạ. Cho đến khi chỉ còn lại vài con, bờ hẻo mới dừng lại. Đinh. Túc chủ đã thăng cấp, lệ và hiện tại là LV17 đinh. Túc chủ đã thăng cấp, lệ và hiện tại là LV18 chi chi. Sự đột phá đã vô tình để lộ ra một tia khí tức và nhanh chóng bị thủ lĩnh giả thì cắt cảm nhận được. Nó trong nháy mắt quay đầu, nhìn thấy con bộ kẹ mần màu trắng nhỏ nhắn phía sau. Chi chi. Thủ hạ của ta. Đáng giận. Chỉ thấy, một con bộ kẹ mần màu trắng đang đứng giữa trung tâm của bầy chuột màu tím đã chết. Toàn bộ quá trình im lặng, không có một chút động tĩnh. Nhưng điều này lại càng làm nổi bật sự đáng sợ của bờ eo. Dạ tỷ cắt cùng bốn con dạ tở tạ tạ bên cạnh không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chúng đồng loạt dùng ánh mắt kiêng kỵ nhìn bờ eo. Ai? lần sau phải chú ý một chút hơn. Vợ không nói nhiều. Hắn ra tay chính là hai luồng mỹ tỷ cản phi giờ. Đã bại lộ, vậy thì đánh thôi. Dù sao thì ưu thế số lượng của đối phương đã bị suy yếu đến cực điểm. Mỹ tỷ cản phi giờ nóng bỏng hơn trước rất nhiều trong nháy mắt đã khiến dạ tỷ cặt cảm nhận được áp lực. Trong mắt chúng đầy sự hoảng sợ, nhanh chóng tránh né ngọn lửa. Đối mặt với sự tấn công chủ động của bờ eo, bốn con dạ tở tạ tạ vội vàng rút đầu, đồng loạt nhìn về phía thủ lĩnh của mình. Dạ tỷ cặt không chạy, chúng sẽ không dám chạy loạn. Vàng không, sau này sẽ không có đất dung thân. Và lúc này, dạ tỷ cặt vẫn chưa hoàn hồn. Ánh mắt tràn đầy sự sợ hãi, nào còn có khí thế như lúc nãy. Chi chi. Chỉ do dự một giây, dạ tỷ cặt quay người bỏ chạy. Thấy vậy, bờ eo sững sờ nửa giây, vội vàng đuổi theo. Vâng. Dạ tỷ cặt vội vàng ngoặt. Một nửa cơ thể bị ngọn lửa nóng bỏng đốt cháy, cháy đen dị thường. Siêu. Bờ tê lẹ bọt rút ngắn khoảng cách. Bị tỷ cản phi giờ trong tay lại một lần nữa nhắm trúng mục tiêu. Sau khi dạ tỷ cặt cảm nhận được nguy cơ, trong lòng nó tức giận vô cùng, nhưng lại không dám phát tác chút nào. Ngươi sao lại cứ nhắm vào ta mà đánh vậy? Sự nhắm vào đả kích của bờ hẻo đã cho dạ tở tạ tạ cơ hội chạy trốn. Cuối cùng, thủ lĩnh của chúng đã gánh lấy tất cả thay cho chúng. Thấy vậy, dạ tỷ cắt sau khi dùng vịt ở tắc để tránh một luồng mì tỷ cạn phi giờ, liền kêu lên thật to. Những con dạ tở tạ tạ đã chạy trốn, khi nghe thấy tiếng kêu này, trên mặt thoáng qua vẻ dãy rủa. Nhưng cuối cùng vẫn không dám chống lại mệnh lệnh của thủ lĩnh, chỉ có thể quay đầu trở về hướng của thủ lĩnh. Đối với điều này, khoe miệng bờ hiện lên một nụ cười lạnh. Hắn cố ý dừng lại để đợi đối phương một lát. Chương 242, bầy rơi, rút lui. Chương 242, bầy rơi, rút lui. Ta liền biết sở dĩ hắn đuổi theo dạ tỷ cặt không tha là vì hắn biết đối phương sẽ làm như vậy. Bởi vì hắn đã từng là thủ lĩnh, biết được quy tắc nội bộ của tộc đàn. Khi thủ lĩnh phát ra chỉ lệnh tập hợp, tộc viên đó nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất để đến. Bằng không sẽ bị xử lý theo tội danh như phản tộc đàn. Lần gặp lại tiếp theo chính là một con bộ kẻ mần lạ lẫm, hoặc là bị coi là thức ăn, hoặc là trở thành kẻ địch. Không có lựa chọn thứ ba. Dạ thở tạ tạ được xem là đáy của chuỗi thức ăn. Thực lực bản thân vô cùng yếu, cho nên chúng mới có thể tụ tập cùng một chỗ. Sức mạnh của đoàn kết khiến chúng có thể sinh tồn trong rừng rậm, đồng thời dùng đó chiếm giữ một chỗ trú thân. Nếu bị trục xuất khỏi tộc đàn, kết cục không nghi ngờ gì chính là tử vong mãn tính. Đương nhiên, cũng có khả năng xây dựng lại một đội ngũ, nhưng hy vọng quá xa vời. Bốn con dạ tở tạ tạ không dám đánh cược, cũng không có dũng khí để làm. Không để bờ phải chờ lâu, bốn con dạ tở tạ tạ chỉ nửa phút đã đến bên cạnh dạ tỷ cát. Và dạ tỷ cát khi thấy các tiểu đệ tới, trong lòng nó có thêm một chút sức mạnh. Nó bắt đầu đe dọa bờ hẻo, muốn dùng đó để dọa hắn lui. Còn về đánh nhau ư? Điều này không nằm trong phạm vi suy nghĩ của chúng. Không còn cách nào khác. Thiên tính của loài chuột là như thế. Chúng không dám đi khiêu chiến thực lực của bờ hẻo. Bờ hẻo nhìn sự đe dọa của đối phương, trong lòng không hề gợn sóng, trong mắt chỉ có sự khát vọng trở nên mạnh mẽ. Pokémon, dạ tỷ cát thuộc tính, bình thường lẹ mẹo, LV20 thiên phú, đỏ tâm niệm khẽ động, trong mắt bờ hẻo lóe lên phấn mang. Cổn thở si ẩn mạnh mẽ trong nháy mắt khống chế được 5 con Pokémon. Sau đó, hai tay hắn buốc lên ngọn lửa nóng bỏng, giang ngang ra. 5 luồng mị tỷ cạn phỉ dở cỡ nhỏ từ từ lơ lửng trước người. Vâng. Mặc dù 5 con Pokémon liều mạng dãy rủa, nhưng từ đầu đến cuối không tránh thoát được sự gò bó của cổn thở si ẩn. Chỉ trách chúng quá nhỏ bé. Bờ không hề nương tay. Dưới sự đả kích không ngừng của hỏa diễm, 5 cỗ xác chết cháy nằm bẹp trên mặt đất. Siêu. Sau khi kết thúc công việc, thân hình bờ hẻo biến mất tại chỗ. Và ngay sau khi hắn đi, tộc trưởng gã lại trong nháy mắt xuất hiện ở đây, lập tức đến trước mặt 5 cỗ xác chết cháy. Đứa nhỏ này, thật quả quyết, là một mầm mống tốt. Hắn không hề phê phán bờ hẻo, bởi vì dưới cái nhìn của hắn, đối phương làm rất tốt. Khi sinh hoạt ở giã ngoại, cần phải có sự sát phạt quả quyết, không thể có một chút do dự. Người vĩnh viễn không biết giây tiếp theo, đối thủ có thể đột nhiên sống lại và cho ngươi một đòn ác liệt. Hắn từng tao ngộ qua chuyện như vậy. Nhìn vết sẹo nhàn nhạt trên cánh tay, trong mắt tộc trưởng gã lạ giấy lên tình tình chi hỏa. Ngay sau đó, trong lòng hiện lên hình bóng của bờ hẻo. Đối phương là một thiên tài trăm năm khó gặp, cũng là tương lai của tộc quần. A, sao đều không thấy bờ trở lại hang động ban đầu, phát hiện hai con rắn kia đều không thấy. Vâng. Và lúc này, cách đó không xa đột nhiên xuất hiện một ba động chiến đấu yếu ớt. Bờ hẻo đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt hắn tinh quang chợt hiện. Cổn thở si ân màu lam phấn lấy hắn làm trung tâm mà bày ra, tự tìm cái chết. Chỉ thấy cách đó không xa một đám rơi không ngừng truy đuổi cái gì, phương hướng bay của chúng không ngừng thay đổi. Hô, hô. Hai con rắn một trước một sau đã đến trên một cây đại thụ. Tay của con phía sau còn bị cắn một cái. Cố lên, bọn sẽ đến cứu chúng ta. Một con rắn quay lại nhìn phía sau, vẻ mặt có chút lo lắng nói. Chúng bị một đám rơi tập kích. Ban đầu đã tệ lẹ hót chạy rồi, nhưng không biết tại sao đối phương lại có thể phát hiện vị trí của chúng. Người chạy mau đi. Không cần đợi ta. Ta đoán chừng chúng nó là theo máu của ta mà đến. Một con rắn khác yếu đất nói. Sắc mặt nó có chút tái nhợt. Liên tục tệ lẹ hót đã gần như tiêu hao hết thể lực của nó. Bọn không ở đây, ta là người mạnh thứ hai trong đội. Ta sẽ mang ngươi đi. Là con rắn có thiên phú gần với bờ hẻo trong tộc, thực lực của nó quả thực không kém. Nhưng cuối cùng, kinh nghiệm của nó vẫn còn quá ít. Bất kể là kinh nghiệm thực chiến hay tâm tính đều chưa trưởng thành. Nói xong, rắn tiến lên đỡ lấy người bạn bị thương. Trong mắt nó lóe lên một tia tinh quang. Hơi tốn sức, nó mang theo người bạn cùng nhau tệ lẹ mà đi. Kích cha. Nhưng ngay sau khi chúng đi, từng con rơi lần lượt bay tới đây. Siêu. Khi hai con rắn vừa xuất hiện tại một nơi xa lạ, trước mắt đột nhiên tránh ra một thân ảnh, dọa chúng liên tục lùi lại phía sau. Giản vừa định mang theo người bạn cùng nhau bỏ trốn, nhưng đầu óc nó liền bắt đầu choáng váng. Tinh thần lực của nó đã gần đến cực hạn. "Đừng hoảng, là ta." Thanh âm tràn ngập cảm giác an toàn của bờ hẻo vang lên trong lòng cả hai. Bụt, ít hai thấy thân ảnh quen thuộc này, hai con giản vẻ mặt vui mừng nói. Sau đó, con giản đang yếu ớt liền hôn mê bất tỉnh. Thấy cảnh tượng này, bờ hẻo nhanh chóng vươn tay ra đỡ đối phương, còn con giản kia cũng đỡ một bên khác. "Chúng nó tới rồi. Chúng ta đi trước đi." Nói xong, trong mắt bờ tụ tập siêu năng lực ba độ mạnh mẽ. Cũng là tệ lệ bot, nhưng khoảng cách tối đa có thể sử dụng lại khác. Vèo một tiếng, ba thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Bên khác, dưới chân tộc trưởng gã lạ là mảnh vụn của bầy rơi, máu tươi nhuộm đỏ cả đại địa. Ngay sau đó, hắn cảm nhận một chút tại chỗ, ánh mắt rời về phía phương hướng của bờ eo. Vèo một tiếng, hắn cũng biến mất. T. Lần đầu tiên đi xa như vậy, cơ thể có chút không thích ứng, bờ eo mang theo người bạn đến một nơi an toàn. Đây là một vách đá trống rỗng bên trong, một vài khe hẹp nhỏ thông khí. Bụt, người không sao chứ? Một con rắn khác nhìn thấy bờ eo đang nâng trán, vội vàng tiến lên lo lắng nói. Không sao. Ngươi đi xem nó trước đi. Tình hình nó thế nào rồi? Nói xong, bợ thử dùng cuốn tờ si ẩn ngưng tụ ra ánh sáng. Mượn nhờ ánh sáng, hắn nhìn về phía con rắn đang hôn mê. Bụt, sắc mặt nó có chút tím. Nghe vậy, bợ eo đến gần xem xét, nhíu mày nói, chúng độc nghe vậy, rắn hơi nghi hoặc nói, chúng độc là gì vậy ạ? Bởi vì từ khi sinh ra đã luôn ở trong tộc quần, nên chúng rất ít tiếp xúc với việc chúng độc. Và những tiền bối trong tộc đàn vừa vặn cũng không đề cập đến loại kiến thức này. Sau khi chúng độc, cơ năng của cơ thể sẽ bị công kích. Cho nên, nhất định phải nhanh chóng giải độc. Bằng không, mỗi giây trôi qua, tình hình của nó lại càng tồi tệ hơn. Nói xong, bờ eo bắt đầu thử dùng cuộn thở xỉ ẩn để ức chế độc tố trong cơ thể đối phương, nhưng hiệu quả không rõ rệt. Vừa rồi đã vận động kịch liệt, bây giờ độc tố đã xâm nhập toàn thân. Không xong, nếu trạng thái của hắn bây giờ tốt thì không nói làm gì, ít nhất có thể ra ngoài tìm kiếm bệ gì giải độc hoặc thảo dược. Nhưng vấn đề là tệ lệ vật với khoảng cách xa đã tiêu hao hơn nửa tinh thần lực của hắn. Bây giờ ngay cả việc điều khiển cuộn thở xỉ ẩn cũng có chút khó khăn. Và lúc này, tình huống vô cùng nguy cấp. Nếu con rắn này không được trị liệu, rất có thể sẽ không sống qua đêm nay. Hô ta ra ngoài tìm kiếm thuốc giải. Ngươi ở lại đây chăm sóc nó. Nói xong, bờ eo gắng gượng tinh thần đi tới bên cạnh vách đá, dùng tệ lệ vọt với khoảng cách ngắn nhất để ra ngoài. Nhưng vừa ra ngoài không lâu, hắn liền phát hiện trên mặt đất phía trước có một quả bẹ gì màu hồng bị đánh rơi. Bẹ gì, bẹ trả bẹ gì đi chú, có thể chữa trị chúng độc không do dự nhiều. Hắn tiến lên lấy bẹ gì rồi trở về trong hang động. Và trong bóng tối, tộc trưởng gã là nhìn thân hình bờ eo rời đi, lại nhìn vào bên trong hang động, thở dài một hơi. Có lẽ việc gặp phải kiện nạn này sau này sẽ có ích cho chúng.